Chương 216, đây không phải xe điện đụng. Chương 216, đây không phải xe điện đụng. Tại đơn giản cuồng hoan sau đó, tranh tài cuối cùng cũng bắt đầu. Từng chiếc cơ bắt đầu xe ở dưới sơn đạo sườn núi lối vào, động cơ không ngừng oanh minh. Mặc dù nói những xe này có không ít đều nhìn qua giống như là thời đại trước sản phẩm, nhưng trong đó cũng không thiếu một chút bao hàm hiện đại nguyên tố xe thể thao, thậm chí có thể nhìn thấy một chút rõ ràng là tới chơi phiếu tính chất cải tiến xe. Chu Mặc nhẹ nhõm ngồi ở trên chỗ tài xế, ngồi tay nắm lấy tay lái, bên cạnh ngoài cửa sổ xe đứng Trần Gia Đống. Lần này tham gia trận đấu người so trong tưởng tượng còn nhiều hơn, đợi lát nữa đường xá nhất định sẽ khá phức tạp, ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận, nếu như không ổn ưu tiên cam đoan an toàn của ngươi. Chu Mặc cười một tiếng, phải không? Ta sẽ chú ý. Trần Gia Đống cho là Chu Mặc khinh địch, đội vàng nhắc nhở, ngươi có thể tuyệt đối không nên sơ suất, ta vừa rồi chú ý tới Vương Bằng tên hỗn đản kia thủ hạ đang khắp nơi tại cùng lái xe tiến hành giao lưu, bọn hắn nhất định sẽ đi ngươi. Chu Mặc cười ha hả liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, vừa vặn có thể nhìn thấy phía sau mấy chiếc xe bên trên đã có âm tàn ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Cái kia không chút nào mang che giấu ác ý, dù cho không có trang bị bác sĩ não Chu Mặc đều có thể rõ ràng cảm thấy. Yên tâm đi, ta biết. Còn có cái gì cần thiết phải chú ý sao? Nhìn xem Chu Mặc nụ cười tự tin kia, Trần Gia Đống cũng chỉ có thể tin tưởng hắn, một lần này đường đi sẽ có chút dài, các ngươi muốn dọc theo con đường núi này một mực hướng phía dưới, ở giữa có không ít chỗ vòng gốc. Nhưng mà đây mới là vừa mới bắt đầu, bởi vì rời đi đường núi sau đó, chính là một đầu dài rằng giặc quanh co duyên hải đường, cái con đường này số lượng xe chạy cũng không ít hơn nữa, con đường cũng không thể nào rộng, cơ hồ không có gì thao tác không gian. Nếu như Vương Bằng tên hỗn đản kia thật sự muốn gây sự mà nói, như vậy hắn nhất định sẽ lựa chọn đến duyên hải trên đường lớn lại nghĩ biện pháp công kích ngươi, liền xem như hắn tại núi này trên đường cũng không có quá tốt cơ hội. Cho nên ngươi nhất định muốn tại hạ núi quá trình bên trong hết khả năng giảm bớt tốc độ xe thiếu phanh lại, bằng không thì đợi đến duyên hải quốc lộ thời điểm phức tạp đường xá sẽ để cho ngươi phanh lại nhịn không được. Cái này cũng là toàn bộ lịch đấu thời khắc nguy hiểm nhất, ngược lại xuống núi tốc độ cũng không trọng yếu. Không thể không nói, Trần Gia Đống vẫn tương đối chuyên nghiệp, một mắt liền nhìn thấu Vương Bằng quỷ kế. Xuống núi con đường này đoạn kỳ thực cũng không phải vì kiểm nghiệm đại gia kỹ thuật lái xe, trên thực tế chỉ là vì tiêu hao phanh lại mà thôi. Đường xuống dốc đoạn một khi phanh xe quá nhiều thì sẽ đưa đến phanh lại bàn mạnh, chờ đến phức tạp đường xá thời điểm lại đi phanh xe nhưng liền không có như vậy có tác dụng, lúc nào cũng có thể bởi vì thắng xe không ăn mà xuất hiện tai nạn xe cộ. Chu Mặc sờ lên cằm cười cười, cái này thiết kế vẫn rất có ý tứ, ta biết nên xử lý như thế nào. Trần Gia Đống thở ra một hơi thật dài, hắn cũng từ chung quanh hoàn cảnh bên trong cảm thấy một tia không ổn, nhưng vẫn là căn cứ đối với Chu Mặc tín nhiệm gật đầu một cái nói, vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ tin tức tốt của ngươi. Nói xong nhìn thấy Chu Mặc dựng lên một cái ok thủ thế, Trần Gia Đống liền rời đi trở lại bại gia tử tiểu đội bên kia. Bên này mấy người đã nhấc lên màn hình, Chu Mặc trên xe cài đặt định vị, đến lúc đó sẽ có máy bay không người lái một đường theo dõi quay chụp dạng này, bại gia tử tiểu đội bên này liền có thể thời gian thực nhìn thấy Chu Mặc tình huống. Nhìn thấy Trần Gia Đống trở về ngồi ở trên ghế, Triệu Đức Thủy hát một ngụm điếc hỏi, ngươi xác định thật muốn để cho hắn tranh tài sao? Luôn cảm giác Vương Bằng cái này hỗn đản sẽ không dựa theo quy củ tới, nguy hiểm như vậy lực đấu, ta cảm thấy tốt nhất vẫn là quên đi thôi. Muốn chỉ là xe đua thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ liên lụy đến tiềm thức quái vật chuyện này trở nên rất nguy hiểm. Trần Gia Đống bất đắc dĩ lắc đầu, các ngươi cho là ta không có khuyên hắn sao? Cũng không biết hắn là nghĩ gì, đột nhiên giống như đối với xe đua cảm thấy rất hứng thú. Hàn Kiều đột nhiên lắc đầu, không phải, ta có thể cảm giác được Chu Mặc tâm tình cũng không khá lắm, dị vãng hắn là không thích làm loại phiền toái này sự tình, dựa theo hắn dị vãng tính cách, chắc chắn vừa rồi liền trực tiếp đem Vương Bằng chọc nã quy án. Cùng nói hắn là đột nhiên đối với xe đua cảm thấy hứng thú, không bằng nói hắn là muốn phát tiết một chút cảm xúc. Hàn Kiều cũng không phải rất xác định, duỗi ra một ngón tay đặt ở trên cằm suy tư nói, ngược lại ta luôn cảm thấy Chu Mặc cảm xúc không thích hợp, chỉ sợ là cái này một số người phải gặp tai ương. Trần Gia Đống ngơ ngác nháy mắt mấy cái, sau đó nhìn bên cạnh Tống Nghị hỏi, có không? Ta như thế nào không nhìn ra Chu Mặc không vui? Tống Nghị cũng gãi đầu một cái, quỷ mới biết nàng là thế nào nhìn ra được, bất quá Chu Mặc nguyện ý chơi xe đua, đây quả thật là có chút kỳ quái. Triệu Đức Thủy có chút không yên lòng nhìn xem màn hình, cùng quan tâm những thứ này, không bằng quan tâm một chút Chu Mặc kỹ thuật lái xe có thể hay không gánh vác. Liền xem như tay đua chuyên nghiệp tới chạy một đoạn này, lịch đấu đoán chừng cũng phải nhức đầu, như thế nào tại cái này xuống núi quá trình bên trong thiếu phanh xe mới là chuyện trọng yếu nhất. Trần Gia Đống lại lắc đầu, các người đây cũng không biết, tại kỹ thuật lái xe phương diện này, ta đối với Chu Mặc vô cùng yên tâm. Hắn có chút đau đớn lấy tay che lấy mặt mình, hắn thật không muốn về nhớ lại cái kia đau đớn hình ảnh, ngồi ở trên xe của hắn, ta cảm giác chính mình có loại bị ném tiến trong máy giặt quần áo loạn quái ảo giác. Triệu Đức Thủy có chút bất ngờ nhìn xem Trần Gia Đống, cái này nhiều lắm là xem như mở bạo lực, cũng không gọi được kỹ thuật lái xe có bao nhiêu tốt à. Trần Gia Đống thở dài, các người tiếp lấy nhìn xuống liền biết, tốt, muốn chuyến xuất phát. Ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi Chu Mặc tay nắm lấy tay lái, cảm thụ được bốn phương tám hướng cái kia từng đạo ánh mắt, không nghĩ tới kẻ có tiền nhiều như vậy, lại là phú nhị đại lại là tay đua chuyên nghiệp, xem ra Vương Bằng đem tranh tài cử hành rất không tệ đi. Đầu góc ca đánh ánh mắt nói, chính xác, nhìn thấy những người này tính tình, ta vậy mà cảm thấy bại gia tử tiểu đội cái kia bốn cá nhân đều có chút mì thanh mục tú nữa nha. Bác sĩ não cũng từ Chu Mặc áo khoác phía dưới trôi ra, liếc mắt nhìn bốn phía sau bắt đầu đánh ánh mắt nói, đang hậu phương màu đỏ cố xe, trái hậu phương màu vàng, phải hậu phương màu lam. Mấy cái này đều đối chúng ta có đặc biệt rõ ràng ác ý. Chu Mặc khẽ nhíu mày liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, hết thảy liền mười mấy chiếc xe, lại có nhiều như vậy muốn đối với chúng ta ra tay sao? Xem ra còn quả thật có chút khó giải quyết đâu. Má ốc chó cũng chậm gì gì trôi ra, đánh ánh mắt, cũng không hoàn toàn là muốn cùng ngươi là địch, cái này một số người lên xe sau đó đều hứng chịu tới tiềm thức quái vật ảnh hưởng, bọn hắn những xe này phía trên đều có tiềm thức quái vật hương vị. Chu Mặc khẽ gật đầu, vậy cái này nói thông. Công trình não tại trong Chu Mặc sọ não ngạo nghệ cơ thể gửi tới tin tức, yên tâm đi, kỹ thuật lái xe của ngươi tăng thêm ta đối với máy móc trường khống, những thứ này đổ rác rưởi căn bản sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Chu Mặc hài lòng cười cười, vậy thì xem các ngươi. Chu Mặc làm sao lại không hiểu thấu đem chính mình đặt trong nguy hiểm đâu. Mặc dù Chu Mặc rất ưa thích tìm đường chết, thế nhưng cũng là xây dựng ở hắn có tìm đường chết bốn liếng điều kiện tiên quyết mới có thể chạy tới gây sự. Có đầu góc ca bọn hắn tại, có âm mưu quỷ cái gì, Chu Mặc đều hoàn toàn không mang theo sợ, cùng lắm thì không thi đấu, trực tiếp nghiền ép lên đến liền đúng rồi. Ngay tại Chu Mặc cùng mấy cái đầu góc trao đổi thời điểm, tại đội xe phía trước nhất giữa lộ có một cái vóc người cay thiếu nữ cầm loa hô lớn, các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị kỹ càng, chúng ta liền muốn bắt đầu. Đến đây đi. Vương Bằng thiếu gia cử hành địa ngục rơi núi thi đấu, bây giờ chính thức bắt đầu. Đếm ngược 3 giây. 3, 2. Go. Theo cái kia lạc bội từ trong quần áo ném ra hung y rỉa, một chiếc kia chiếc cơ bắp xe không ngừng phát ra nổ ầm âm thanh, hàng trước cỗ xe toàn bộ đều liền xông ra ngoài. Nghe lốp xe trên mặt đất ma sát âm thanh, Chu Mặc khỏe miệng động đến. Đừng nhìn những xe này cũng là xe đồ cổ bên ngoài, nhưng mà tầng gian này phía dưới ẩn tàng động cơ cùng đi qua chuyên nghiệp dạy dỗ cái bệ đều không phải ăn chay. Chu Mặc mới vừa vặn ra tốc, trước mặt cỗ xe lại trong lúc bất chợt chậm lại, mà phía sau hắn một trái một phải hai chiếc xe trực tiếp lái đến bên cạnh hắn dán thật chặt. Đây là muốn đem Chu Mặc xích ở đây, không để hắn di động một chút. Chu Mặc khẽ thở dài một cái, ngay từ đầu liền làm một màn này sao? Thật đúng là không có phẩm. Chu Mặc trong mắt lóe lên vẻ hàn quang, giống như Hàn Kiều suy đoán như thế, Chu Mặc thật đúng là vì phát tiết cảm xúc mà đến. Đừng nhìn Chu Mặc mặt ngoài không có cái gì biểu lộ, nhưng mà hào đều bị trộm, Chu Mặc làm sao lại nuốt được khẩu khí này? Phía trước là thứ nhất cái đường rẽ, nếu như ở đây mấy chiếc xe dán quá gần mà nói, như vậy lúc nào cũng có thể bởi vì không kịp chuyển hướng mà xông ra đường cái. Sau khi xem xong chuyến xuất phát, bại gia tử tiểu đội liền lập tức trở về đến trước màn hình. Triệu Đức Thủy không nhịn được mắng, những thứ này khốn nạn vừa lên tới liền dùng loại chiến thuật này sao? Tống Nghị lông mày cũng vặn trở thành một cái chữ xuyên, lần này hơi rắc rối rồi, con đường này hẹp như vậy, nếu như bị hai chiếc xe kẹp mà nói, chỉ sợ một hồi không kịp ngoặt, thế nhưng là ta xem cái này căn bản liền không có giảm tốc nhường đường cơ hội. Ai Trần ra đống bất đắc dĩ che lấy cái chán, ta không nghĩ tới bọn hắn động thủ tốc độ lại nhanh như vậy, lúc này mới vừa mới chuyến xuất phát liền muốn bắt đầu chế tạo khó khăn sao? Lần này xong nghe được Trần ra đống ai thán, Hàn Kiều mấy người đều cả kinh, Chu Mặc sẽ không xảy ra chuyện à? Trần ra đống nghe dở khóc dở cười lắc đầu, ta nói chính là mấy người này xong, cũng không phải nói Chu Mặc xong. Chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng đường cái tử thần cũng chỉ là một chuyện cười sao? Các ngươi không có ngồi qua Chu Mặc xe, cho nên đều không hiểu rõ. Đừng nhìn Chu Mặc bình thường là cái rất điềm đạm lại tao nhã lịch sự người, ngồi trên xe thời điểm hắn thay đổi hoàn toàn một người, giống như là một cái tội phạm, một cái cùng hắn bình thường khí chất hoàn toàn tương phản cuồng bạo tội phạm, không giảng đạo lý, càng sẽ không nể mặt. Xem ra ta chiếc xe này quay đầu hắn phải lần nữa bù một xuống xe sơn cùng bản kim, nếu như Hàn Kiều nói là sự thật, vậy những người này phải xui xẻo. Dường như là để ấn chứng Trần ra đống mà nói, trong hình Chu Mặc chẳng những không có giảm tốc, ngược lại đem đạp cần ga tận cùng. Vung ra đạp cần ga, ly hợp tay lái hơi hơi quay tròn, nhắm chuẩn phía trước cái kia tận lực chậm lại chiếc xe kia cái mông liền hung hăng đỉnh đi lên. Giảm tốc, đó là không tồn tại. Mà đầu góc ca nhưng là nắm thật chặt ngồi kế bên tài xế chỗ ngồi, dừng tay. Đây không phải xe điện đụng. Chương 217, không nên cùng có đường dẫn chứng người lái xe, bằng không thì chính là so với ai khác mạng lớn. Chương 217, không nên cùng có đường dẫn chứng người lái xe, bằng không thì chính là so với ai khác mạng lớn. Chu Mặc trong lúc bất chợt ra tốc, để cho hai bên xe cũng không có phản ứng lại. Mà phía trước chiếc xe kia cũng tại vì ngoặt làm chuẩn bị, đúng lúc này hơi đánh một điểm phương hướng, nhưng là bởi vì Chu Mặc một cước này ra tốc trực tiếp chĩa vào hắn sau thanh bảo hiểm bên trên, để cho nguyên bản bên cạnh nghiêng thân xe tại Chu Mặc ra tốc va chạm phía dưới trực tiếp bắt đầu mất khống chế. Lốp xe phát ra để cho người ta ghê răng trượt âm thanh, lại thêm phía trước người điều khiển loạn xạ đánh phương hướng làm cho cả thân xe lúc la lúc lắc trực tiếp tới một chiều quay đầu vào nguyệt. Hai bên trái phải kẹp lấy Chu Mặc hai chiếc xe kia, nhìn thấy phía trước lái xe bắt đầu mất khống chế, lập tức giảm tốc. Thế nhưng là Chu Mặc lại thừa cơ hội này không chỉ có không giảm tốc độ, ngược lại một cước chân ga từ trong xoay tròn thân xe tìm được, cái kia không đến một giây cơ hội chạy qua. Nhưng phía trước chính là ngoặt giao lộ, Chu Mặc làm sao còn có thể ra tốc? Hơn nữa mấu chốt nhất là Chu Mặc bởi vì cái kia một chút va chạm thân xe cũng có chút lắc lư à. Bởi vì ra tốc dẫn đến Chu Mặc thân xe đung đưa biên độ càng lúc càng lớn, nhưng mà thật vừa đúng lúc lại vừa vặn, bởi vì cái này đung đưa thân xe vậy mà trực tiếp giúp Chu Mặc hoàn thành một lần di chuyển. Đầu này nguyên bản chí mạng đường rẽ ngược lại trở thành Chu Mặc huyễn kỹ sân khấu. Một màn này nhìn bại gia tử tiểu đội bốn người đều há to miệng, đây quả thật là người có thể làm ra thao tác. Nhưng ngươi muốn nói là trùng hợp, trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy? Tống Nghị lau nước miếng bên quẹ miệng, Chu Mặc gia hỏa này lái xe nóng nảy như vậy sao? Loại này giao lộ hắn cũng dám đụng a? Trần gia đống khỏe miệng giật giật, các ngươi nói đây là táo bạo, ngươi là đang mở trò đùa sao? Đây đối với hắn tới nói đã coi như là thao tác cơ bản. Chu Mặc bên này vung đôi di chuyển, gia tốc gia cong, một mạch mà thành. Tại trong máy bay không người lái góc nhìn, cùng với những cái khác xe tạo thành chênh lệch rõ ràng, tại trong ngoặt, Chu Mặc xe không dừng lại chút nào, thậm chí ngươi rõ ràng có thể cảm thấy Chu Mặc tại thu dầu, nhưng bởi vì hắn không có thắng xe duyên cớ, ngược lại tốc độ xe lộ ra vô cùng nhanh. Nhìn qua một màn này, Triệu Đức Thủy thở dài, thực sự là người so với người làm người ta tức chết, liền chỉ là đi tuyến đã đủ ta học cả đời. Tống Nghị gương mặt có chút phím hồng, liếm môi một cái, quá đẹp rồi, quả nhiên nam nhân chính là phải di chuyển. Chỉ tiếc người lái xe là Chu Mặc, nếu như là ta cái vị kia tiểu nam lương Hàn Kiều một quyền nện tại Tống Nghị trên bụng, ngăn lại chủ đề hướng về không thể đoán được phương hướng vượt qua đi. Trần Gia Đống khẽ lắc đầu, các ngươi vẫn là không quá hiểu rõ Chu Mặc, dựa theo ta trước đây kinh nghiệm tới nói, hắn cái này đã làm được tương đối bảo thủ. Đang cầm khăn nước lau quả đấm Hàn Kiều trận to hai mắt, ngươi nói là tiếng người sao? Cái này gọi là bảo thủ. Trần Gia Đống đúng bay, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện Chu Mặc căn bản không có phanh lại sao? Vì cam đoan kế tiếp phanh lại mâm dùng bền tính chất, gia hỏa này chỉ là dùng di chuyển bẻ cua mà thôi, hơn nữa vì cam đoan lốp xe trạng thái, hắn di chuyển trôi tương đối bảo thủ. Chính xác. Giống như Trần Gia Đống nói như vậy, Chu Mặc đã mở rất bảo thủ. Bởi vì sơn đạo tương đối hẹp hòi, Chu Mặc không muốn ở đây cùng những người khác phát sinh đối kháng, cho nên tại tận khả năng mà tránh né xe khác chiếc, còn phải cam đoan tốc độ xe trạng thái. Phía trước là một cái u hình cong, Chu Mặc còn không có tiến vào khúc ngoặt, cũng cảm giác được phía trước chuyển đến từng trận áp ý. Tại đường rẽ miệng vị trí có một chiếc màu vàng cơ bắp xe thể thao đang vững vàng chặn lấy Chu Mặc tiến vào khúc ngoặt góc độ, vô luận là vòng bên trong vẫn là vòng ngoài đều tương đương cực hạn. Mấu chốt nhất là phía trước còn có hết mấy chiếc xe, nếu như Chu Mặc không có cách nào ở đây vượt qua mà nói, liền nhất định sẽ bị những xe này kéo chậm tốc độ, từ đó một lần lại một lần đạp xuống phanh lại mà kéo chậm tốc độ. Cái kia màu vàng người trong xe thể thao nhìn qua kính chiếu hậu lộ ra lướt qua một cái cười lạnh, ngươi cũng chỉ tới mà thôi, dám vượt qua liền cút cho ta xuống núi thôi. Thế nhưng là nụ cười của hắn nhưng dần dần thu liễm, bởi vì hắn phát hiện lúc này Chu Mặc vận tốc đã sấp xỉ 80 km/h, nhưng lại không có bất kỳ cái gì phanh xe ý tứ. Gia hỏa này là điên rồi sao? Tốc độ này thật sự nếu không đánh phương hướng mà nói, nhất định sẽ lao xuống núi a. Nhưng mà thẳng đến Chu Mặc đầu xe đã sắp xông ra đường ngoằn ngoèo thời điểm, Chu Mặc lúc này mới nặng nề mà đạp xuống phanh lại. Sau đó hắn một tay mãnh liệt cắt tay lái, thân xe lấy một cái cực kỳ cực hạn góc độ trên mặt đất trượt, lốp xe phát ra gào thét chói tai, một đầu màu đen phanh lại ấn quán xuyên toàn bộ đường ngoằn ngoèo ngoại vi, cái kia từng trận khói trắng bị bôi xe khí lưu xoắn nát. Ngay tại người kia cho là Chu Mặc muốn lăn ra đường ngoằn ngoèo thời điểm, lại phát hiện chiếc này màu đen đú linh lấy một loại cực kỳ không khoa học tư thái dán chặt lấy hàng rào, cực hạn nhất thời điểm, đằng sau đuôi xe cùng hàng rào chỉ có một ngón tay nhọn khe hở. Tại ra con ngáy mắt, Chu Mặc lần nữa phản đánh tay lái, phòng ngừa thân xe bởi vì vung đuôi quá độ đã mất đi chạm đất lực, dưới chân đạp mạnh chân ga, động cơ bộc phát ra đáng sợ hơn tiếng gầm gừ. Nguyên bản cái kia muốn ngăn cản Chu Mặc người, cảm giác trái tim đều phải theo Chu Mặc xe nhảy ra lồng ngực. Chói tai lốp xe âm thanh để cho hắn hô hấp đều có chút không trôi chảy, trong đêm tối này sau lưng chiếc kiêm màu đen đú linh bên trên phản xạ ra từng đạo bạch quang, cái kia kinh khủng cảm giác gáp bách đập vào mặt. Trong lòng bàn tay hơi hơi đổ mồ hôi, hắn muốn tận lực phong tỏa ngăn cản Chu Mặc vượt qua con đường, nhưng khi hắn quay đầu, lại phát hiện chiếc này màu đen đú linh đã xuất hiện ở hắn bên cạnh. Mà một sát na này hắn đúng dịp thấy trong cửa sổ xe Chu Mặc biểu lộ, bình tĩnh tự nhiên thật đơn giản giống như uống một hớp nước, không có chút nào gợn sóng, phản phất cũng không có làm cái gì động tác độ khó cao tựa như. Hắn thậm chí là một cái tay đánh lấy tay lái, mà đổi thành một cái tay đang nâng má của mình đám. Đây quả thực là cái quái vật. Khi hắn muốn đạp động chân ga đuổi kịp Chu Mặc, lại phát hiện Chu Mặc đã ngược lại ngăn chặn hắn vượt qua lộ tuyến. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Vừa rồi cái kia vượt qua lẽ thường di chuyển, thật giống như thân xe bị một loại nào đó lực lượng đáng sợ đặt ở trên đường cái, tốc độ nhanh như vậy, thân xe không có khả năng chỉ trôi đi một chút. Nhưng rất nhanh hắn liền biết Chu Mặc là làm sao làm được, bởi vì cái tiếp theo đường rẽ đang ở trước mắt. Hắn chỉ thấy màu đen kia u linh lấy một loại tư thế quỷ dị đong đưa thân xe, phía dưới lốp xe lần nữa thét lên, nhưng thét lên chỉ duy trì nửa giây không đến, chiếc xe này giống như là bị dính vào trên mặt đất, nhanh chóng lướt qua đường rẽ. Hỗn đản, hắn vậy mà dùng nhiệt dung thai, chạy cái dưới mặt đất xe đua mà thôi, đến nỗi dùng tới dạng này lốp xe sao? Hơn nữa cơ bắp xe không có chuyên dụng nhiệt dung thai, cái đồ chơi này phải định chế a. Đợi đến hắn muốn đạp xuống chân ga đuổi theo thời điểm, lại phát hiện Chu Mặc lại nhanh chóng vượt qua hai chiếc xe, tất cả mọi người đều chỉ có thể nhìn chằm chằm cái kiêm màu đỏ đèn sau không biết làm gì. Mà trước màn ảnh bại ra tử tiểu đội cũng có người trợn to hai mắt, Tống Nghị khỏe miệng đều tại co rúm, ngươi thật đúng là xa xỉ a, trực tiếp cho hắn đổi chế tác riêng nhiệt dung thai. Hàn Tiêu nghẹo đầu hỏi, cái gì là nhiệt dung thai? Triệu Đức Thủy thở dài, chính là mặt chữ ý tứ, lốp xe mạnh sẽ bắt đầu hòa tan. Cái kia hỏa tan cao su liền sẽ giống nhựa cao su đem xe vững vàng đính vào trên mặt đất, có thể cực đại tăng cường chạm đất lực. Chẳng thể trách Chu Mặc phía trước không phanh xe chỉ dùng di chuyển, thì ra chính là tại ấm thai A3 cái đầu góc ôm thật chặt trên ghế ngồi bại bóc, liên tục đường rẽ để cho đầu góc cảm giác góc đều nhanh muốn bị quấy bần. Cũng liền may mắn ba người bọn hắn cũng là Chu Mặc trên xe lão hành khách, bao nhiêu đã có chút quen thuộc Chu Mặc loại này thô bạo phương thức điều khiển. Đầu góc ca chóng mặt liếc mắt nhìn con đường phía trước, chú ý lập tức liền muốn ra cong, tiếp đó sẽ có không ít xe tiến hành giao hội, đoán chừng sẽ có chút phiền phức. Chu Mặc lắng nghe động cơ tiếng oanh minh cười cười, sau đó đem hai tay giữ tại trên tay lái, nói, vậy thì nghiêm túc một chút à. Chu Mặc hai tay đánh ra tàn ảnh, hắn chậm rãi đạp xuống phanh lại chuẩn bị tiến vào duyên hải đường cái. Mà lúc này một bên khác, Vương Bằng trong xe hai mắt đã biến thành đèn xe bộ dáng, trong hai nghe truyền đến âm thanh, chiếc kia xe đen tốc độ rất nhanh, đã sắp đuổi kịp chúng ta. Người phía sau căn bản không có ngăn lại hắn, những phế vật kia chuyên đơn giản như vậy cũng làm không được. Vương Bằng chẳng những không có sinh khí, trong cổ họng ngược lại còn nặn ra giống như là má phanh chu lên tiếng cười, xem ra là có chút bản sự, nhưng kế tiếp mới là trọng đầu hí, đến lượt các ngươi biểu diễn, cho hắn một chút giáo huấn à, ta ghét hắn chiếc kia xe đen. Chu Mặc mới vừa vặn chạy ra sơn đạo, hắn bỗng nhiên phát giác phía trước có hai chiếc xe vậy mà chậm rãi đi theo dòng xe cộ hậu phương, thậm chí còn có hướng về chính mình đến gần ý tứ. Mà lúc này bác sĩ não đột nhiên đánh ánh mắt nói, cẩn thận, phía trước có hai đạo mánh liệt tác ý, một lục một tím. Chu Mặc nét miệng lên lướt qua một cái đường cong, rốt cuộc đã đến, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ như vậy trùng thực đâu. Chu Mặc trực tiếp khởi động chân ga, chủ động chui vào trong dòng xe cộ. Chu Mặc mới vừa vặn ra tốc, cái kia lục tím hai chiếc xe liền trực tiếp hướng về Chu Mặc phương hướng đánh tới. Không tệ, cái này đã căn bản không phải đường xe vấn đề, đây là trực tiếp đụng tới. Hơn nữa mấu chốt nhất là bởi vì hợp thành xe quan hệ, dẫn đến Chu Mặc căn bản không có tránh né khe hở, một khi tại cái này tốc độ xe phía dưới bị đụng vào, cỗ xe nhất định sẽ mất khống chế, hơi không cẩn thận chính là một hồi trọng đại đường phố xe sự cố. Nhưng Chu Mặc không những không tránh, ngược lại nhắm chuẩn chiếc kia màu tím xe hung hăng mắng đi lên. Rõ ràng đối phương cũng không nghĩ đến Chu Mặc vậy mà lại điên cuồng như vậy, hai người bọn họ chỉ là lộ ra một chút điểm công kích quy hướng, cái người điên này liền trực tiếp mở đụng. Hắn đây là tại lái xe điện đụng sao? Nhưng cũng bởi vì cái này một giây mấy người, Chu Mặc đầu xe vừa vận đụng vào màu tím xe trái hậu phương. Tại đụng vào trong nháy mắt, Chu Mặc lập tức đạp xuống phanh lại, trong nháy mắt hoàn thành dẫm ly hợp hộp số động tác, thân xe bỗng nhiên hướng phía sau ngừng một sát. Mà chiếc này tím xe xa thân vẫn là lắc lư giảm tốc, chiếc kia màu xanh lá cây xe cuối cùng phản ứng lại, muốn phanh lại từ sau bên cạnh ngăn trở Chu Mặc rút lui con đường. Nhưng quỷ dị chính là, Chu Mặc vậy mà cũng bắt đầu đong đưa thân xe. Hai chiếc xe người điều khiển toàn bộ đều trợn to hai mắt. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Đây là chân thực thế giới có khả năng phát sinh sao? Chiếc này xe màu đen vậy mà theo chiếc kia tím xe lấy đồng dạng tần suất bãi động, tiếp đó hắn liền lấy quỷ dị như vậy tư thái chưa bao giờ có thể xuyên qua khe hở bên trong vượt qua. Mà tại sắp vượt qua trong nháy mắt, Chu Mặc lại cố ý đánh một cái tay lái, để cho đuôi xe của hắn đụng vào cái kia tím xe trên đầu xe. Ha ha, lần này va chạm thế nhưng là triệt để làm rối loạn tím xe tiết tấu, toàn bộ thân xe bắt đầu lật nghiêng xoay tròn, cuối cùng hung hăng đụng vào bên cạnh trên vách núi đá. Mà chiếc kia màu xanh lá cây xe cũng một đầu vọt ra khỏi bên cạnh hàng rào, bay vào đại hải. Liều mạng sao? Ta đây vẫn rất am hiểu, cũng không biết các ngươi mệnh có đủ lớn hay không. Chu Mặc sảng khoái thở ra một hơi, tiếp đó vừa hung ác đạp xuống chân ga, nhìn qua phía trước vương bằng chiếc xe kia bóng lưng liếm môi một cái. Ít mở con mịn chương 218, sập dây CMF. Chương 218, sập dây CMF. Xinh đẹp. Bại gia tử tiểu đội 4 người nhìn qua màn hình phát ra hoan hô âm thanh. Vừa rồi một màn kia khẩn trương, bọn hắn trong lòng bàn tay đều túa ra mồ hôi. Cái này đều có thể để cho hắn giết ngược. Bên cạnh Triệu Đức Thủy xoa xoa mồ hôi trên trán, không nhịn được nói, bất quá hắn tính khí là thực sự táo bạo à. Từ trong video nhìn, đối phương hai người chỉ là có một chút muốn công kích ý tứ, hắn liền trực tiếp quả quyết phản kích sao, chỉ có thể nói không hổ là đường cái tử thần. Hàn Tiêu xem không hiểu xe đua, chẳng qua là cảm thấy kích động cùng ạ diện lìn tăng bọn, nàng hưng phấn mà giơ quả đấm hỏi, Chu Mặc bây giờ bao nhiêu tên? Trần Gia Đống liếc mắt nhìn màn hình bên cạnh số liệu, gật đầu một cái, vừa cười vừa nói, hắn tại hạ núi thời điểm tích lũy quá nhiều ưu thế, trung vị chuyến xuất phát cũng đã đi tới thứ ba tên. Bây giờ tại trước mặt của hắn cũng chỉ còn lại có Vương Bằng còn có hắn một cái mã tử. Tống Nghị liếc mắt nhìn danh sách, không khỏi nhíu mày, đây cũng không phải là ngựa bình thường tử, nếu như ta nhớ không lầm vị này hẳn là một cái xuất ngũ lái xe. Hàn Kiều có thể nghe không hiểu nhiều như vậy, chỉ là hưng phấn khuôn mặt đều có chút hồng nhuận, cái gì xuất ngũ lái xe, cùng Chu Mặc so ra đều kém xa, lên à, dây bọn hắn. Mà lúc này Chu Mặc đã lái xe tới đến thứ nhì tên sau lưng, cái này rõ ràng không phải Chu Mặc dạng này lao ngân đồng, vừa nhìn liền biết là tràn đầy hiện đại nguyên tố kiểu mới cơ bắp xe. Bất quá Chu Mặc trong mắt cũng không có hắn, ngược lại nhìn qua phía trước chiếc kia đang tại xe trong khe lao vùng bụt màu đỏ cơ bắp xe thể thao. Người không chạy thoát được Chu Mặc lúc này mới thu tầm mắt lại, nhìn xem trước mắt chiếc xe này bắt đầu tăng tốc dán chặt lấy phía sau hắn. Mã Thành nhìn xem bên trong khống bình phong bên trên lóe lên cảnh báo, hắn không nhịn được há miệng mắng, đây là đâu tới điên rồ. Chỉ kém vừa centimet liền đụng phải. Nào có chơi đường phố xe tới gần như thế, không muốn sống nữa sao? Duyên Hải lộ vốn là bốn lượn khúc chiết, lại thêm hôm nay không hiểu thấu trên đường nhiều hơn rất nhiều xe, cái này khiến vốn là 10 phần nguy hiểm tranh tài, lại tăng lên mấy cái độ khó. Đường phố xe địa phương đáng sợ nhất là cái gì? Không phải liền là ngẫu nhiên tính sao? Lúc nào cũng có thể thoát ra cố xe, lại thêm phức tạp con đường hoàn cảnh để cho độ khó tăng lên mấy cái lượng cấp, một cái cực nhỏ sai lầm liền có khả năng ủ thành tai nạn xe cộ. Xem như xuất ngũ lái xe Mã Thành tự nhận là đã rất cẩn thận, thần kinh của hắn đã căng cứng đến cực hạn, thế nhưng là cùng sau lưng cái người điên kia so ra, hắn đơn giản giống như là một cái bảo thủ tiểu cô nương. Tốt tốt tốt, ngươi dám dán gần như vậy đúng không? Vậy cũng đừng trách ta. Mã Thành trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, sau đó vậy mà trực tiếp dẫm ở trên phanh lại. Khoảng cách gần như thế, căn bản là không có phản ứng cơ hội, hắn tin tưởng một cước này phanh lại đạp xuống đi, tuyệt đối sẽ để Chu Mặc xe mất khống chế. Ngược lại Mã Thành đối chính mình chiếc này tiểu mới cơ bắp xe có tuyệt đối tự tin, cho dù có vài hứa mất khống chế điện khống hệ thống cũng biết giúp hắn đem xe thân trở về đăng. Nhưng rất đáng tiếc, ý nghĩ rất tốt đẹp, lại đánh giá thấp Chu Mặc là cái bật hực gia hỏa. Bác sĩ não tại phát giác gác ý sau đó liền lập tức nâng lên một con mắt, mà Chu Mặc cơ hồ là chỉ tại Mã Thành thắng xe cùng một thời gian cũng đạp xuống phanh lại. Hai chiếc xe đồng bộ phanh lại, thậm chí ngay cả phanh lại khoảng cách đều giống nhau như lúc, giống như là đồng bộ như vậy. Bất quá kế tiếp Chu Mặc đống nhiên phía bên phải đánh phương hướng, thân xe một cái di chuyển đống nhiên liền từ Mã Thành bên cạnh liền xông ra ngoài. Mã Thành trơ mắt nhìn chiếc kia màu đen mị ảnh từ hắn bên cạnh biến mất. Không tốt. Mã Thành làm ra dự phán hoàn toàn sai lầm, hắn bản năng khởi động chân ga muốn đuổi kịp đi, thế nhưng là hắn lại quên bởi vì không có va chạm hỗ trợ tá lực, dẫn đến thân xe xuất hiện chết đi. Nhưng cũng may Mã Thành xe có điện khống hệ thống, có thể hỗ trợ đem xe thân trở về đang. Hết lần này tới lần khác, lúc này Chu Mặc đã tới hắn bên cạnh, phía trước nhẹ nhàng đạp một cước phanh lại, đây là muốn lấy kỳ nhân chi đạo còn kỳ nhân chi thân. Xong, không cần điện khống hệ thống cùng Mã Thành khống chế tay lái tay tại cướp đoạt quyền khống chế, lại bởi vì hắn dùng sức quá độ đánh phương hướng, dẫn đến toàn bộ thân xe trực tiếp bên cạnh tại đường cái chính giữa, nhưng lại bởi vì quán tính duyên cớ, toàn bộ thân xe bắt đầu lật nghiêng. Tại Chu Mặc trong kính chiếu hậu, chiếc kia lăn lộn xe đã ngăn chặn toàn bộ thông đạo, thậm chí đã bắt đầu bốc lên nồng nặc khói đen. Oeng, một quả cầu lửa phóng lên trời. Ánh sáng màu đỏ thông qua kính chiếu hậu phản xạ đến Chu Mặc kính dâm phía trên, khóe miệng chỉ có một tia sảng khoái mỉm cười. Nhẹ nhàng bày ngay ngắn thân xe, Chu Mặc lại một lần nữa bắt đầu gia tăng tốc độ hướng về Vương Bằng đuổi tới. Đáng chết hỗn đản, ta muốn làm thịt ngươi. Vương Bằng thông qua kính chiếu hậu cũng nhìn thấy sau lưng tình trạng đều nhanh muốn đem răng cắn nát. Vốn là kế hoạch xử lý Chu Mặc, nhưng kết quả hắn cái cuối cùng thủ hạ cũng đã giữ nhiều lành ít, đây đối với Vương Bằng tới nói, giống như là nhận lấy vũ nhục, cái kia tiếng nổ giống như là một cái vang dội cái tát, hung hăng quất vào trên mặt của hắn. Vương Bằng trong mắt đèn lớn đang không ngừng lập lòe, nửa người dưới của hắn đã cùng xe tọa hòa thành một thể, cả khuôn mặt đã ẩn ẩn đã biến thành đầu xe bộ dáng. Chết đi, ta muốn để thi thể của ngươi cùng xe của ngươi cùng một chỗ bị ép thành mảnh vụn. Chiếc này màu đỏ cơ bắp xe thể thao đã phát ra, không giống như là động cơ hẳn là phát ra âm thanh, càng giống là một đầu mãnh thú phát ra gầm nhẹ. Vương Bằng đột nhiên giảm tốc đi thẳng tới Chu Mặc bên cạnh thân, chuyển động tay lái trực tiếp hướng về phía Chu Mặc hung hăng đánh tới. Thế nhưng là Chu Mặc giống như là đã phát giác ý đồ của hắn, bỗng nhiên đạp xuống chân ga, màu đen quái thú phát ra tiếng gầm gừ xông về phía trước, vừa vặn tránh đi Vương Bằng va chạm. Vương Bằng xe vốn nên mất đi cân bằng, thế nhưng là xe của hắn luận bỗng nhiên bắt đầu chuyển lệnh, vậy mà cứng rắn dừng lại thân xe chết đi, lấy một loại vi phạm vật lý pháp tắc phương thức lại đối Chu Mặc đuổi theo. Càng thấy quỷ chính là hắn chụp bánh xe bỗng nhiên đưa ra từng cây gai nhọn, nếu như cứ như vậy bị hắn đuổi kịp, Chu Mặc bánh xe nhất định sẽ bị đâm xuyên. Chu Mặc ở trong kính chiếu hậu nhìn qua một màn này nhẹ nhàng nở nụ cười, thì ra đánh không lại chính là như thế để cho tay đua khác xe hư người chết sao. Bác sĩ não đội vàng đánh ánh mắt, cẩn thận. Hắn muốn động thủ. Chu Mặc nhíu mày phía bên trái đánh một cái phương hướng, đang muốn ngăn chặn Vương Bằng đường tiến tới, nhưng lại tại lúc này cái kia Vương Bằng trên xe kính chiếu hậu bỗng nhiên hóa thành một mảnh cơ phiến, hướng về phía Chu Mặc cái hót bay tới. Cái này cơ phiến vô cùng tinh chuẩn, trực tiếp đâm xuyên qua sau kính chắn gió nhắm chuẩn Chu Mặc cổ. Bị dây an toàn khóa Chu Mặc muốn tránh né đương nhiên là không còn kịp rồi, nhưng trên xe cũng không chỉ Chu Mặc một cái. Óc chó hóa thành một đạo hắc quang, đột nhiên nhảy dựng lên, ánh mắt nhẹ nhàng bung lên, trực tiếp đem cái kia cơ phiến đánh xuống. Chu Mặc chú ý tới sau lưng văn động, nên miệng lên lướt qua một cái cười lạnh, ngươi nếu là sớm nói đạo cụ cổ so tài mà nói, ta cái nào dùng trở tới bây giờ. Vừa vặn bởi vì vừa rồi tai nạn xe cộ dẫn đến sau lưng Vương Bằng đã không có xe khác chiếc, toàn bộ trên đường lớn cũng chỉ còn lại có Vương Bằng cùng Chu Mặc cái này hai chiếc xe. Chu Mặc nhẹ nhàng ấn vào cửa sổ xe, tiếp đó cong ngón đúng ra, đem một cái ánh mắt ném ra ngoài. Phía sau Vương Bằng hoàn toàn không thấy rõ vừa rồi đến tột cùng là đồ vật gì, lóe lên một cái liền đem cửa phiến chặn lại, ngay tại hắn còn nghi ngờ thời điểm, lại nhìn thấy lại có một cái tròn trịa đồ vật từ Chu Mặc trong cửa sổ xe bay ra. Còn không đợi Vương Bằng phản ứng lúc này mới nhìn thấy đó là một con mắt, còn không đợi hắn đại nào suy xét, tại sao là một con mắt thời điểm, chói mắt bạch quang chợt sáng lên. A, con mắt của ta. Vương Bằng chỉ cảm thấy ánh mắt của mình giống như bị đồ vật gì đả thương, nhưng cũng may hắn đã biến thành tiềm thức quái vật bộ dáng. Hắn bây giờ đã người xe hợp nhất, cho dù là không nhìn thấy, cũng vẫn như cũ đối với hoàn cảnh chung quanh có cảm giác biết. Trên hai mắt đèn xe chợt lóe hai cái, cuối cùng khôi phục thị lực. Vương Bằng mở ra đã tràn đầy răng nhọn miệng giận dữ hét, ngươi tự tìm cái chết. Khi Vương Bằng đạp xuống chân ga, đi tới trên Chu Mặc bên cạnh đang chuẩn bị dùng trục bánh xe gai nhọn xé nát Chu Mặc bánh xe, nhưng lại tại trong lúc này lại nhìn thấy cái kia vị trí lái vươn ra họng súng. Vương Bằng nụ cười trên mặt lập tức cứng lại, lúc này lý trí mới một lần nữa chiếm lĩnh cao điểm, hắn lúc này mới nhớ tới cái kia được xưng là đường cái tử thần gia hỏa. Giống như tại trong truyền thuyết là một tên chuyên môn đối phó tiềm thức quái vật thám tử a. Lúc này muốn tránh cũng không kịp, Vương Bằng cắn răng một cái đột nhiên đã động tay lái, phải hướng bên cạnh đụng tới. Chỉ cần Chu Mặc dám nổ súng, vậy nhất định sẽ bỏ lỡ tránh né thời cơ, đến lúc đó coi như đã thương hắn cũng biết bởi vì xe mất khống chế xông ra đường cái. Nhưng mà Chu Mặc hay là đem cánh tay đưa ra ngoài cửa sổ, trực tiếp bóp lấy quả súng. Phanh! Thân thương tại ngoài cửa sổ xe xoay tròn một vòng. Phanh! Hai thương xuống vậy mà trực tiếp đem Vương Bằng xe đánh tạ diêu hữu hoàng. Vương Bằng lúc này mới phản ứng lại, Chu Mặc cái này hai thương căn bản không phải hướng về phía hắn mở, mà là hướng về phía bên cạnh hắn bánh xe. Thế nhưng là để cho Chu Mặc có chút bất ngờ là, vốn cho rằng Vương Bằng xe sẽ trực tiếp lật nghiêng, không nghĩ tới nguyên bản khô đét bánh xe lại một lần nữa phồng lên, nhanh chóng ổn định thân xe. Ha ha, nguyên lai là cùng cả chiếc xe đồng hóa. Mà Vương Bằng cũng đối với Chu Mặc đưa ra một cây ngón giữa, ra rưởi. Dạng này là không đánh chết ta. Kế tiếp đến lượt ngươi chuẩn bị đi chết. Thế nhưng là Chu Mặc lại chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười, thu thương, tiếp đó đột nhiên đạp xuống chân ga lại một lần nữa thăng đường. Tốc độ xe bắt đầu tăng bọn, nhìn Vương Bằng lộ ra thần sắc nghi hoặc. Người này đến tột cùng muốn làm gì? Lúc này ra tốc, chẳng lẽ vẫn là muốn đua xe sao? Có thể tiếp nhận xuống một màn để cho hắn triệt để trợn tròn mắt. Bởi vì Chu Mặc vượt qua hướng về phía trước đông nhiên đánh phương hướng, đằng sau đuôi xe đông nhiên hướng về phía trước quay tròn, Chu Mặc tốc độ tay cực nhanh mà khởi động ly hợp hộp số, lúc trước tiến đương trực tiếp đổi được trên đổ đường. Đạp cần ga tận cùng, thân xe lấy một loại đặc kỹ phương thức trực tiếp cùng Vương Bằng tới một mặt đối mặt. Ngay sau đó hắn liền thấy Chu Mặc nâng lên cái thanh kia sọt ùn, hướng về phía hắn lộ ra mỉm cười. Sở Vệ Sĩ kinh hỉ, phanh, đạn sớ lụt vọt thẳng phá phía trước kính chắn gió, xoắn nát Vương Bằng chiếc này xe thể thao màu đỏ động cơ. Lần này cho dù là có tiềm thức quái vật phụ thân, Vương Bằng cũng lại không có cách nào khống chế chiếc xe này, toàn bộ thân xe dán vào bên cạnh trên vách đá dựng đứng, mài ra từng đạo ánh lửa. Chu Mặc chậm rãi đậu xe vào bên đường, giống như là đang tản bộ đi tới Vương Bằng xe trước mặt, một đầu côn đánh nát cửa kính xe, tiếp đó đem cái kia hoa hồng kim đặc thù còng tay khảo ở Vương Bằng trên tay. Thư thái. Chương 219, mới giấy phép cùng với công văn tác dụng chương 219, mới giấy phép cùng với công văn tác dụng làm Trương Hoài An đuổi tới hiện trường, người đều phải tê. Hắn đau đớn nhìn xem Chu Mặc, ta nghe đến đó đang đua xe, thậm chí còn xảy ra bắn nhau thời điểm, ta liền ẩn ẩn cảm giác chuyện này có liên quan với ngươi, không nghĩ tới vừa tới sau đó quả nhiên là ngươi. Chu Mặc chuyện đương nhiên gật đầu, ta chỉ là tới vì điều tra bản án, thuận tay bắt người mà thôi, ta thế nhưng là tuân theo luật pháp công dân, tham gia cái loại này phía dưới xe đua cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Thế nhưng là Trương Hoài An chỉ là ha ha một tiếng, đều chẳng muốn đâm thủng Chu Mặc lời vớ vẩn, quay đầu nhìn về phía đã xa vào đến hôn mê Vương Bằng, nguyên lai là hắn à, ngươi cũng coi như là giúp chúng ta giải quyết một cái đại phiền toái. Liền nói phía trước như thế nào mỗi lần dưới mặt đất đua xe đều có người chết đâu. Nhìn xem Trương Hoài An hời hợt kia dáng vẻ, Chu Mặc nhíu mày, ta thế nhưng là nghe nói ra hỏa này cũng là hợp nguyên thị kẻ có tiền, sẽ không rất khó xử lý à. Kết quả Lý Vũ không biết từ chỗ nào chui ra, lời lẽ chính nghĩa nhìn xem Chu Mặc nói, bây giờ hợp nguyên thị không phải trước kia, ngay cả nghị viên đều đem ra công lý, kẻ như vậy làm sao có thể trốn qua luật pháp chế tài. Chu Mặc chế nhạo nhìn một chút Lý Vũ, lại nhìn một chút Trương Hoài An, không tệ lắm, xem ra là đã thăng quan làm đội trưởng. Trương Hoài An bị Chu Mặc chằm chằm có chút xấu hổ, đây vẫn là may mắn mà có người tốt, không nói những thứ này, ta bên này đã thông chi cục giao thông, trước tiên cùng ta trở về một chuyến trong cục, làm khẩu cung thôi. Chu Mặc điểm gật đầu, hảo. Nói xong Chu Mặc liền chuẩn bị lên xe của mình, kết quả Trương Hoài An ánh mắt liền trừng lớn, chờ đã. Xe này bây giờ là ngươi. Chu Mặc chuyện đương nhiên gật đầu, đúng à, xe gắn máy đã dần dần theo không kịp nhu cầu của ta, sớm muộn ta đều phải mua xe à. Trương Hoài An khỏe miệng giật một cái, vậy chúng ta vẫn là đi nhanh một chút à, đừng để cục giao thông người nhìn thấy ngươi. Chu Mặc bên này mới vừa vặn lên xe, liền nhận được Trần Gia đống điện thoại, Chu Mặc ngươi bên kia không có phiền phức à? Cần ta hỗ trợ đứng ra sao? Chu Mặc ngẩng đầu liền thấy cái kia bay ở bầu trời máy bay không người lái, cười lắc đầu nói, không cần, chính ta có thể xử lý. Trần Gia đống lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vậy nếu không ngươi đem xe lưu lại, ta giúp ngươi đem xe sau khi sửa xong ngươi lại mở đi thôi. Chu Mặc suy nghĩ một chút vẫn là cự tuyệt, không cần, vừa vặn chính ta cũng muốn cải trang một chút, hơn nữa ta phía trước mở cũng tương đối khắc chế, bị tổn thương chỗ cũng không phải rất nhiều. Trong điện thoại Trần Gia đống có chút im lặng, ách, cái này có thể gọi khắc chế. Tốt ta, vậy chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Đến nội thành làm ơn nhất định lái xe cẩn thận một chút, xe này bây giờ còn treo ở ta danh nghĩa đâu. Chu Mặc cứ như vậy mở lấy chiến tổn bản xe mới đi tới thành vệ đội cửa ra vào, đoạn đường này không biết hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt. Chu Mặc rất lâu cũng không có đi tới thành vệ đội, những cái kia khuôn mặt quen thuộc, nhìn thấy Chu Mặc đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Bất quá so với đã từng tất cả mọi người đi lên chào hỏi, bây giờ đại gia trong tươi cười đều nhiều hơn vẻ tôn kính cùng xa lánh. Dù sao Chu Mặc bây giờ thế nhưng là ngay cả nghị viên cũng dám chào ngoan nhân a, bất quá mặc dù mọi người đối với Chu Mặc đều khách khí rất nhiều, nhưng trong lòng đối mặt Chu Mặc vẫn là rất cảm kích. Làm thành vệ quan ai không muốn bị người cảm kích, đã từng đại gia không biết có bao nhiêu đều dành, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút toàn khí. Nhưng kể từ Chu Mặc xuất hiện sau đó, thành vệ đội danh tiếng bắt đầu nghịch chuyển, bây giờ đại gia việc làm đều có không thiếu nhiệt tình. Nhất là tại Dương Thần đền tội sau đó, liền sẽ không có ai đề cập tới đã từng thành vệ đội biểu hiện. Thậm chí hợp nguyên thị thành vệ đội đã trở thành con nhà người ta, thường xuyên sẽ có người cầm hợp nguyên thị thành vệ đội cùng những thành thị khác thành vệ đội tương đối. Đơn giản làm một cái khẩu cung, Chu Mặc liền bị gọi tới lầu 2 văn phòng, vừa vào cửa liền thấy Trần Tú ngậm điếu thuốc một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Chu Mặc, tiểu tử ngươi thực sự là cái nào đều hảo, nhưng vì cái gì mỗi lần tra án bắt người, ngươi cũng có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy? Cũng chính là lần này ngươi có chút lương tâm, chỉ là tại khu vực ngoại thành đua xe, nếu là ngươi là ở trung tâm thành phố gây sự ta đều không biết như thế nào đem chuyện này đè xuống. Coi như ta van cầu ngươi, hợp nguyên thị thật vất vả mới an tâm một đoạn thời gian, để chúng ta thiếu chịu mấy ngày đêm à? Chu Mặc ngượng ngùng cười cười, không có cách nào, không có chứng cứ ta không thể bắt người a. Trần Tú vô lực khoát khoát tay, ta biết, ta chỉ là muốn chửi bậy một tiếng, không có trách cứ ngươi ý tứ. Trên thực tế ngươi làm được rất không tệ, ta còn phải cảm ơn ngươi đâu. Chu Mặc điểm gật đầu, cục trưởng bảo ta tới, là có chuyện gì không? Trần Tú gậy hai cái khói bụi biểu lộ bắt đầu trở nên nghiêm túc, người của viện khoa học tìm được ta nói các ngươi bắt đầu hợp tác. Chu Mặc cũng không thị hiểm, đúng vậy, nguyên sơ chân lý nhưng không có hoàn toàn rửa sạch sẽ đâu, ta cũng không có dự định cứ như vậy buông tha bọn hắn. Trần Tú thở dài, được chưa, ngươi bây giờ là chính thức thám tử, muốn làm gì ta cũng không còn được. Vẫn cẩn thận thì tốt hơn, đây là ngươi đoạn thời gian trước để dành tới tiền ủy thác, hết thể có 85 vạn. Nói xong Trần Tú lại móc ra một tấm thẻ đẩy lên Chu Mặc trước mặt. 85 vạn. Chu Mặc ngoài ý muốn trận to hai mắt. Trần Tú cười hai tiếng, Dương Thần bản án còn có Đại Dương thôn sự tỉnh tiền ủy thác nhưng không một chút nào thấp, lại thêm phía trước có chút bản án giống như không cho ngươi kết, cho nên lần này liền một bút trả nợ. Đúng, viện khoa học bên kia để cho ta cho ngươi chuyển câu nói. Xin ngươi đừng gấp gáp. Truyền thuyết thần thoại cùng phiến đá đã có chút đầu mối, bọn hắn cần điều tra nữa một chút cho người thêm tin tức. Mới vừa rồi còn đắm chìm tại tích xúc đột phá trăm vạn trong vui mừng, kết quả thoáng một cái Chu Mặc hảo tâm tình liền không còn sót lại chút gì, viện khoa học hiệu suất kém như vậy. Thời gian dài như vậy đều không có điều tra ra một cái kết quả sao? Trần Tú không nhịn được liếc mắt, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi ra một cái môn ăn cơm công phu đều có thể phá hai cái bản án sao? Đại ca, đây chính là nguyên sơ chân lý. Hơn nữa, chuyện thần thoại xưa còn có phiến đá cũng là cùng khảo cổ nghiên cứu có liên quan, ngươi cho rằng loại chuyện này rất dễ tìm sao? Huống chi, viện khoa học chuyện mấu chốt nhất là làm khoa học nghiên cứu, ngươi trông cậy vào đám kia thân kiểu thể yếu nhà khoa học khắp nơi nghe ngóng tin tức. Đạo lý Chu Mặc đều hiểu, nhưng vẫn là không nhịn được thở dài, tốt à, quay đầu ta cũng chính mình tìm nhà khảo cổ học hỏi một chút đi thôi. Trần Tú gật đầu một cái, đồng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì đưa tay ra, ngươi mang ngươi thám tử giấy phép sao? Cho ta xem một chút. Chu Mặc tò mò lấy ra giấy chứng nhận giao đến Trần Tú trên tay, thế nào? Muốn ta giấy chứng nhận làm gì? Trần Tú đồng nhiên cười hắc hắc, trực tiếp cầm lấy bên cạnh cái kéo, răng rắc một đao đem Chu Mặc giấy chứng nhận từ ảnh chụp vị trí một phân thành hai. Cái này nhưng làm Chu Mặc sợ hết hồn, trực tiếp trợn to hai mắt. Không đợi Chu Mặc chất hỏi Trần Tú, chỉ thấy Trần Tú từ trong ngăn kéo bên cạnh lấy ra một cái mới tinh giấy chứng nhận ném qua, chỉ đùa với ngươi, đây là tân chứng kiện, ngươi lao giấy chứng nhận liền tiêu hủy. Chu Mặc không nhịn được liếc mắt, tốt xấu ngài cũng là một vị cục trưởng a. Cầm lấy giấy chứng nhận xem xét, cái này tân chứng kiện cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Trước đây giấy chứng nhận chỉ là một cái màu đen mờ, nhưng bây giờ tân chứng kiện phong bì phía trên nạm một cái từ đồng thau tạo ra huy chương, cái kia phía trên huy chương là ống điếu cùng thám tử giao nhau đi ra ngoài một cái đồ án, sau khi mở ra chính là Chu Mặc ảnh chụp cùng giấy chứng nhận bản thể, mà đổi thành một bên nhưng là nhiều một khóa màu vàng tứ rất tinh. Cũng chỉ là đổi một tiểu dáng sao? Chu Mặc chỉ là nhìn qua, liền đem giấy chứng nhận nhét về ngực trong túi. Trần Tú bất đắc dĩ che lấy cái trán, ta liền biết ngươi cái tên này nhìn không ra cái gì khác nhau, vì sao kia thế nhưng là chiến công của ngươi à, cho ngươi thực sự là quá lãng phí. Chu Mặc gãi đầu một cái đồ chơi này có gì dùng? Đối với Chu Mặc tới nói, thám tử cái thân phận này trợ giúp lớn nhất, một là kiếm tiền, hai chính là tự chủ điều tra quyền, những thứ khác hắn thật đúng là không thể nào quan tâm. Trần Tú vội vàng cấp chính mình nối liền một điếu thuốc, công văn không chỉ là đối với nhân phẩm ngươi cùng năng lực một loại tán thành, càng là một loại quyền hạ. Ngươi phải biết ngôi sao này tinh tại địa phương quan viên trong mắt có thể hoàn toàn khác biệt. Chu Mặc đầu lông mày nhướng một chút, nói thế nào? Có thể để cho ta giao thiếu một điểm hóa đơn phạt sao? Trần Tú kém chút bị một điếu thuốc sặc chết, khụ khụ khụ. Đó là không làm được, bất quá sẽ không chụp xe của ngươi chính là, chỉ cần ngươi đem tiền phạt giao cùng liền không có người sẽ quản ngươi làm sao lái xe. Không đúng, ta muốn nói không phải cái này. Trần Tú trừng mắt liếc Chu Mặc, cứ như vậy nói đi, có công văn sau đó ở một mức độ nào đó, ngươi có thể yêu cầu quan viên địa phương, chỉ cần là cục trưởng trở xuống quan phương tổ chức đều có nghĩa vụ phối hợp ngươi hành động, ngươi bây giờ biết rõ ngôi sao này tình ý nghĩa sao? Chu Mặc đầu tiên là lộ ra một tia kinh ngạc, cái kia còn thật lợi hại, cái này há chẳng phải là nói ta cùng cục trưởng thuộc về đồng cấp. Trần Tú gật gật đầu cũng không có phản bác, không sai biệt lắm là ý tứ này. Nhưng mà Chu Mặc chật chật lưỡi, cảm giác kia cũng là như vậy, ta giống như cũng không có gì sự tình, đặc biệt cần quan phương tổ chức phối hợp. Trần Tú nghiêm túc lắc đầu, không thể nói như thế, ngươi phải biết địa phương khác cũng sẽ không giống hợp nguyên thị phối hợp như vậy ngươi. Đầu tiên ngươi muốn theo đuổi tra nguyên sơ chân lý chắc chắn sẽ không chỉ ở hợp nguyên thị hoạt động, thứ yếu lấy ngươi bây giờ danh khí cũng nhất định sẽ được thỉnh mời đi tới bất kỳ địa phương nào tiến hành điều tra, chớ nói chi là những truyền thuyết kia cùng di tích lại không thể chỉ tụ tập xuất hiện tại hợp nguyên thị. Chu Mặc lúc này mới nghiêm túc, hơi nghĩ nghĩ sau trọng trọng gật đầu, ngươi nói không sai, cái tiết như thế xem ra cái này giấy chứng nhận còn thật sự tương đương hữu dụng à. Trần Tú thấp giọng, không chỉ có như thế, ngươi phải biết, bây giờ chỉ có hợp nguyên thị bị dọn dẹp sạch sẽ. Những thành thị khác là dạng gì ai cũng không biết, hơn nữa phía trên tựa hồ cũng không muốn để cho hợp nguyên thị tin tức lưu truyền ra đi. Chu Mặc lúc này mới nghiêm túc suy tư, giống như hắn gần nhất quả thật có chút lười biếng, giải quyết đi Dương Thiên Ý cũng chỉ bất quá là tiêu diệt một cái địa khu người phụ trách mà thôi, bên ngoài không biết có bao nhiêu tòa thành thị đều có giống Dương Thiên Ý khu trưởng tồn tại. Bây giờ liền buông lòng cảnh giác, còn quá sớm. Chương 220, Lưu Hiển Long phiền phức chương 220, Lưu Hiển Long phiền phức về đến nhà sau đó, Chu Mặc liền đem chiếc kia chiến tổn bản bắp thịt xe giao cho công trình não tiến hành cải tạo. Tại công trình não cẩn thận kiểm tra một phen sau đó có chút phiền muộn cầm điếu thuốc, vẫn được, cải tiến tiềm lực vẫn là thật lớn, tổn thương cũng không tính rất nghiêm trọng, bất quá cần bổ sơn cùng bản kim. Chu Mặc nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, ta mở thời điểm liền đã rất cẩn thận, cũng may không có vấn đề gì lớn. Công trình não bất đắc dĩ run lên khói bụi, đánh ánh mắt nói, bất quá liền ngươi cái này mở pháp, ta ngược lại thật ra cảm thấy có cần thiết cho chiếc xe này lại thêm cố một chút, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ tăng lên trọng lượng, tốc độ chắc chắn sẽ không giống bây giờ nhanh như vậy. Chu Mặc sao cũng được lắc đầu, đó không có quan hệ gì, ta cũng không phải mỗi ngày đua xe. Xe vẫn là phải rắn chắc một điểm. Công trình não nghĩ nhìn xem cái kia đã bể nát kính chắn gió, bất quá chỉ là trước đây chắn gió có hơi phiền thoái, cái khác bộ kiện ta cũng có thể chính mình xoa, nhưng cái kính chắn gió này là cần định chế, dù sao cũng là xe đồ cổ, không dễ tìm linh kiện a bởi vì trong nhà có cỡ nhỏ cờ nở cờ, chỉ cần không phải quá lớn linh kiện công trình não đều có biện pháp xoa đi ra, thế nhưng là pha lê cũng không có biện pháp. Chu Mặc cau mày hỏi, cái kia định chế pha lê cần thời gian bao lâu? Công trình não bật máy tính lên liếc mắt nhìn phía trên hẹn trước thời gian, ít nhất còn cần nửa tháng mới có thể có tin tức. Xét liền không có đường dây khác sao? Thời gian nửa tháng đối với Chu Mặc tới nói vẫn là quá dài lâu. Công trình não có chút bất đắc dĩ, cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, ai bảo đây là một chiếc xe đồ cổ đâu. Bất quá ta ngược lại thật ra đề nghị không bằng trực tiếp tìm người đi làm theo yêu cầu càng thêm thuận tiện, nói không chừng còn có thể làm theo yêu cầu một cái tốt hơn đâu. Chu Mặc gãi đầu một cái, nhưng vấn đề là tìm ai làm theo yêu cầu đâu. Ta cũng không có phương diện này con đường a, bên cạnh ngủ gà ngủ gật đầu Vóc Ca chậm rãi đánh ánh mắt, trực tiếp tìm ngươi thư ký à, hắn khẳng định có đường dây. Thư ký? A, ngươi nói là Tiểu Đặng a. Đây chính là Lưu Hiển Long thư ký, cũng không phải thư ký của ta. Lời tuy nói như vậy, nhưng Chu Mặc Tay vẫn là rất thành thật lấy ra điện thoại, trực tiếp gọi cho Tiểu Đặng điện thoại. Không có qua 2 giây điện thoại liền đường dây được nối, bên trong truyền đến Tiểu Đặng vui vẻ âm thanh, Chu Mặc tiên sinh ngài vậy mà gọi điện thoại cho ta, ta còn chính là muốn gọi điện thoại cho ngài đâu. A, đúng, ngài gọi điện thoại cho ta, có chuyện gì cần ta giúp một tay sao? Chu Mặc nhíu mày, nghe ý tứ này giống như là Tiểu Đặng có chuyện tìm hắn. Bất quá Chu Mặc cũng không có gấp gáp hỏi, mà là trực tiếp mở miệng nói, người bên này biết có chế tác cỗ xe kính chắn gió sườn sao? Ta vừa mới lấy được một chiếc đồ cổ cơ bắp xe, xe kính chắn gió không dễ tìm cho lắm, cho nên liền nghĩ tìm người làm theo yêu cầu một chút đi. Tiểu Đặng bên kia hơi sững sờ, sau đó liền vừa cười vừa nói, cái này đơn giản, cùng lắm thì mua. Liên hệ một công ty kỳ hạ một cái công ty liền tốt. Ngài bên này thuận tiện đem xe giao cho ta sao? Dễ dàng ta trực tiếp đem xe dẫn đi cho ngài cải trang một chút, nếu như không thuận tiện mà nói, vậy liền đem kích thước phát cho ta, đến lúc đó ta tới liên hệ xưởng làm theo yêu cầu. Chu Mặc quay đầu liếc mắt nhìn công trình não. Công trình não lắc lắc con mắt đánh ánh mắt nói, không được, chiếc xe này về sau ngoại trừ ta, người khác không thể tiếp nhận, dù sao muốn bắt đầu tiếp nhập máy tính một số, có chút thiết kế là không thể cho ngoại nhân nhìn. Chiếc xe này cũng không phải Chu Mặc chiếc xe gắn máy kia, muốn đổi đồ vật thế nhưng là khá nhiều, công trình não thế nhưng là phải tốn đại công phu cải tạo chiếc xe này, một chút kỳ kỳ quái quái chỉ thuộc về Chu Mặc cùng đầu góc mới có thể sử dụng hắc khoa kỹ đều phải ở phía trên tiến hành trang bị, chắc chắn là không thể đi qua những người khác tay. Chu Mặc không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu nói, vậy ta liền đem bản vẽ phát cho ngươi đi, đợi một chút ngươi tiếp thu một chút. Tiểu Đặng cũng không suy nghĩ nhiều, vui vẻ nói, được rồi. Chu Mặc lại hỏi tiếp, ngươi mới vừa nói muốn gọi điện thoại cho ta, là có chuyện gì không? Tiểu Đặng có chút ngượng ngùng cười hai tiếng, là như vậy, ta bên này muốn đại biểu Thánh Long tập đoàn hướng ngài khởi xướng ủy thác. Chu Mặc, Thánh Long tập đoàn đối với hắn khởi xướng ủy thác. Chu Mặc lập tức nheo lại hốc mắt, không phải là Lưu Hiển Long đã nghĩ ra cái gì ý tưởng à? Điện thoại một đầu kia, Tiểu Đặng khoẹt miệng giật một cái, lén lén nhìn bên cạnh lão bản. Lưu Hiển Long kiểm đen như đáy nổi, trong tay xì gà đều bị hắn cho kẹp lại thành, khép lại thành hai nửa, nếu không phải là bây giờ mở lấy miếng để, hắn cao thấp đều phải mắng hai câu. Tiểu Đặng vội vàng nói, không phải, lần này thực sự là đường đường chính chính ủy thác, lão bản muốn đi băng thành đàm luận một cái suy nghĩ, bởi vì bây giờ hoàn cảnh không tốt lắm, cho nên muốn mời ngài làm cố vấn thám tử cùng đi, liền cùng phía trước lần kia một dạng. Cái này nói chính là Tiểu Đặng cùng Chu Mặc thứ nhất lần gặp gỡ đi Thiên Nga đen pháo đại sự tình, đây chính là Tiểu Đặng vận mệnh bước ngoặt ta. Chu Mặc cười ha ha, loại chuyện này không cần thiết tìm ta a. Phải biết ta bây giờ thế nhưng là rất bận rộn, hơn nữa gần nhất ta cũng không thiếu tiền, không muốn tiếp cái này nghiệp vụ. Đầu Óc Ca cùng công trình não đều không khỏi liếc Chu Mặc một cái. Nga hống. Cũng như vậy, đó chính là lời thuyết minh gần nhất có tiền. Đầu Óc Ca nhớ tới tại trong thành vệ đội Trần Tú đẩy đi tới tấm thẻ kia, hắn lập tức biết rõ là chuyện gì xảy ra. Sau đó Đầu Óc Ca nhàn nhạt liếc mắt nhìn công trình não, khẽ gật đầu. Chỉ có điều 100 vạn mà thôi, liền để Chu Mặc giá hỏa này có chút phiêu. Cái này không được a. Là thời điểm phê ra ngoài một chút kinh phí. Ở trong điện thoại 10 phần kiên cường Chu Mặc, còn không biết hắn tiền tiết kiệm sẽ đụng phải bạo kích. Bất quá Tiểu Đặng bên kia vô cùng rõ ràng Chu Mặc tính khí, vội vàng cười hai tiếng nói, tình huống lần này thật cùng phía trước không giống nhau lắm. Đoạn thời gian trước Thánh Long tập đoàn dự định thu mua mặt đất có một chút kỳ quái truyền thuyết, hơn nữa chúng ta đi thăm dò người cũng có không tốt tao ngộ, chỉ có điều chúng ta không có năng lực bình phán đến tột cùng là ngoài ý muốn, vẫn là nói quả thật có thứ không tốt, đây đối với chúng ta định giá tạo thành một chút quấy nhiễu. Mà Chu Mặc tiên sinh ngài trước mắt là Hợp Nguyên thị ở phương diện này có quyền uy nhất thám tử, cho nên chúng ta muốn xin ngài giúp chúng ta bình phán một chút mảnh đất chống kia là có phải có thu mua giá trị. Lại là truyền thuyết sao? Chu Mặc nghĩ nghĩ, ngược lại viện khoa học bên kia trong thời gian ngắn cũng sẽ không có tin tức gì, vừa vặn xe còn cần một đoạn thời gian cải tiến. Cái kia nghe vào ngược lại là có chút ý tứ. Lúc nào lên đường? Khoảng cách xa sao? Đại khái muốn đi bao lâu? Tiểu Đặng háng giọng một cái, ngài xem ngày mai có thể chứ? Chu Mặc đầu lông mày nhướng một chút, ngày mai liền đi. Gấp gáp như vậy sao? Tiểu Đặng có chút ngượng ngùng cười hai tiếng, lần này đi thời gian chỉ sợ không ngắn, đoán chừng ít nhất phải đi trên dưới nửa tháng thời gian, ngài nhưng phải chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá hành lý vấn đề ngài không cần lo lắng, chúng ta bên này sẽ cưỡi máy bay tư nhân đi tới, thì sẽ không đi qua kiểm an. Chu Mặc móc móc khuôn mặt, không nghĩ tới Tiểu Đặng nghĩ vẫn rất đầy đủ hết. Vốn là Chu Mặc muốn xe kỳ thực cũng là xuất phát từ nguyên nhân này. Vô luận Chu Mặc đầu góc hay là hắn những cái kia mắt giả cầu cũng là không có cách nào thông qua kiểm an đồ vật, mặc dù thám tử giấy chứng nhận có thể làm cho hắn mang theo súng ống lên phi cơ, cũng không có nói hắn những cái kia con mắt cùng đầu góc có thể lên a, mặc dù nghĩ một chút biện pháp chắc chắn là có thể mang lên đi, nhưng nhất định sẽ hoa một phen công phu mới được. Chu Mặc cũng không suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp đáp ứng, vậy được, chúng ta ngày mai gặp a. Chờ cúp điện thoại sau đó, Chu Mặc liền nhìn hai cái đầu góc hỏi, lần này các ngươi ai đi theo ta cùng đi xa nhà, có vẻ như lần này cần đi rất lâu. Công trình nào rất quả quyết lắc đầu, ta liền không thể cùng các ngươi đi, lần này cải tiến phải tốn thời gian không ngắn, hơn nữa còn có máy tính một số điều chỉnh từ đâu. Ta đặt mua tài liệu 2 ngày nữa liền đưa đến, lần này liền các ngươi đi dạy vào át đều không cần hỏi đầu Óc Ca, lần này ra ngoài đầu Óc Ca là nhất định sẽ đi. Đầu Óc Ca hơi nghĩ nghĩ, liền hướng về phía Chu Mặc đánh ánh mắt nói, vậy ta đoán chừng bác sĩ não cũng không cần suy nghĩ, bác sĩ não hôm qua đã nói, còn muốn nghiên cứu một chút máy tính một hào đâu. Chu Mặc thở dài, vậy xem ra chỉ có thể mang lên ngươi cùng óc chó. Óc chó gia hỏa này tuyệt đối không thể đặt ở trong nhà, bằng không thì quỷ mới biết nhà sẽ loạn thành bộ răng gì. Gần nhất hắn thực sự an tĩnh có chút quá phận, ta có loại dự cảm xấu. Hai ngày này óc chó một mực đang nghiên cứu lấy như thế nào khống chế cái kia hai cây sừng hưu, tựa hồ đêm qua đã có chỗ đột phá. Cậu tử im mắng, tất nhiên tại làm yêu. Óc chó an tĩnh như vậy, cũng không phải cái gì chuyện tốt, vẫn là mang theo bên người để cho Chu Mặc càng yên tâm hơn một chút. Thứ hai thiên trước kia Chu Mặc kiểm tra một chút chết đầu óc thu thập xong vali xách tay, hài lòng gật đầu, kế tiếp ngươi liền ngoan ngoãn ở nhà giữ nhà, lần này liền không mang theo ngươi ra cửa. Vô luận là công trình não vẫn là bác sĩ nào nghiên cứu đều cần một cái giúp đỡ, chết đầu óc đã là trong nhà mỗi người đều không thể rời bỏ tồn tại. Chu Mặc tiếng nói vừa mới rơi, kết quả điện thoại liền vang lên. Chu Mặc tiên sinh, ta đã đến các ngài cửa, xin hỏi ngài chuẩn bị xong chưa? Chu Mặc nhấc lên vali xách tay, đã chuẩn bị xong, chờ. Cùng mấy cái đầu óc cáo biệt sau đó, Chu Mặc trang bị đầu óc ca xách theo óc chó rời đi ra môn, vừa mới đi tới ngoài cửa không bao lâu, liền thấy chiếc kiêm màu đen dài hơn xe thương vụ đã dừng ở cửa ra vào chỗ không xa. Chu Mặc cương đi lên mở cửa xe, kết quả là nhìn thấy Lưu Hiển Long lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên, "Sớm à, ăn chưa?" Chu Mặc thoáng thở dài, "Ta liền đoán được lại là cái dạng này, cho nên lần này ngươi cũng biết cùng theo đi." Lưu Hiển Long lộ ra cao minh xính nụ cười, "Đây chính là ta Thánh Long tập đoàn tương đối quan trọng nhiệm vụ, ta đương nhiên phải tự mình đi gặp một chút." "Như thế nào, nhìn thấy ta ngươi không vui sao?" Kỳ thực đi qua lần trước ăn sủi cảo nhà kim tệ kinh nghiệm sau đó, Chu Mặc liền không có bài xích như thế cùng Lưu Hiển Long gặp mặt, chỉ có điều hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ cảm thấy có chút không quá thích ứng. Chu Mặc lắc đầu, "Lấy tiền làm việc, ta có thể có cái gì không vui? Bất quá ta cũng không thích có người cầm ta chơi bừa, hẳn là cầm ý thác xem như nói đùa là được." Lưu Hiển Long biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc, "Không, lần này thật đúng là không phải tùy tiện tìm lý do cùng ngươi gặp mặt, đúng là chúng ta gặp đại phiền toái PS, thứ nhỉ có chương tiếp chương 221, 10 phần không khéo gặp thoáng qua chương 221, 10 phần không khéo gặp thoáng qua." Mặc dù nói lần này quả thật có Lưu Hiển Long muốn cùng con trai mình cùng đi xa nhà ý tứ, nhưng lần này Lưu Hiển Long còn thật phải tìm Chu Mặc hỗ trợ mới được. Chuyện này nói đến còn có chút phức tạp. Kỳ thực chuyến này đi băng thành nói chuyện làm ăn, vẫn là Tiền Hoành Văn tiền nghị viên hỗ trợ đáp cầu dắt mối đàm luật thành. Bởi vì Chu Mặc biểu hiện gần nhất thật sự là quá mức chói sáng, lại thêm là Chu Mặc lật đổ Dương Thần, Tiền Hoành Văn không có cách nào ở trên ngoài sáng cảm tạ Chu Mặc, thế là cũng chỉ có thể mở ra lối riêng cho Lưu Hiển Long Thánh Long tập đoàn mở một chút đèn xanh. Vừa vặn Lưu Hiển Long cũng tại, nghĩ biện pháp đàm phán hòa bình viên đánh lên quan hệ. Thế là hai người ăn nhịp với nhau, Tiền Hoành Văn liền tìm cho Lưu Hiển Long một cái tương đối khá cơ hội. Nguyên bản cơ hội này không có vấn đề gì lớn, nhưng ngay tại trước đây không lâu đột nhiên có một chút thái quá truyền thuyết. Lưu Hiển Long cùng Trần Tú quan hệ luôn luôn không tệ, cho nên cũng biết một chút liên quan tới truyền thuyết chuyện xưa nội tình. Tiền Hoành Văn bản tới dự định sẽ giúp đội vàng cho Lưu Hiển Long tìm một chút những thứ khác nghiệp vụ, nhưng Lưu Hiển Long vì sau này có thể cùng Tiền Hoành Văn tiếp tục hợp tác, vẫn là đáp ứng mau mau đến xem lại nói. Huống chi con trai nhà mình chính là thắng tử, không có lý do cứ như vậy từ bỏ. Cái này thứ nhất lần hợp tác cùng lợi ích không quan hệ, càng nhiều hơn chính là vì rút ngắn quan hệ giữa hai cái. Đối với Lưu Hiển Long tới nói trọng yếu không phải lần này nghiệp vụ có thể hay không đàm luận thành, mà là có thể thông qua hay không cơ hội lần này thu được một chút chính trị tài nguyên. Lưu Hiển Long háng giọng một cái, "Kế hoạch chúng ta tại băng thành một con sông bên trong mua sắm xây dựng một cái bến cảng, dạng này có thể trợ giúp Thánh Long tập đoàn vận chuyển nghiệp lại hướng bên ngoài khuyết trương một bộ phận. Bởi vì tìm Tiền Hoành Văn nghị viên hỗ trợ nguyên nhân, cho nên lần này giá cả phá lệ tiện nghi. Hai ngày trước chúng ta liền phái người tới thực địa khảo sát một phen, kết quả lại gặp một ít chuyện, ta hoài nghi rất có thể cùng tiềm thức quái vật có liên quan." Bên cạnh Tiểu Đặng vội vàng hỗ trợ bổ sung nói, "Là như vậy, băng thành con sông kia vừa vặn thích hợp trong xây dựng chuyển bến cảng, dạng này có thể cho công ty tiết kiệm một nhóm lớn phí tổn. Nhưng mà đi qua chúng ta hạch toán, băng thành cho ra giá cả thật sự là quá thấp, cơ hồ tương đương với cho không. Hơn nữa đối phương thái độ quá cấp bách, cho dù có tiền nghị viên hỗ trợ đáp cầu rắc mối, cũng không đến nỗi có thể đưa ra như thế thái quá giá cả. Hơn nữa cái chỗ kia thuộc về một cái so sánh vắng vẻ đường sông, chúng ta đối với nơi đó đường sông tình huống cũng không phải rất rõ ràng, ngay cả băng thành quan phương đối với nơi đó cũng không phải đặc biệt liễu giải, cho nên hai ngày trước chúng ta liền phái người tới thực địa khảo sát." Chu Mặc nhìn xem Tiểu Đặng biểu lộ hỏi, "Người trong quá khứ xảy ra chuyện?" Tiểu Đặng trọng trọng gật đầu, "Đúng vậy." Tiểu Đặng trọng trọng thở dài, "Chúng ta phái đi nghiệp vụ viên vốn là cũng chỉ là muốn thẩm tra một chút nơi đó nước sâu có đủ hay không xây dựng một cái bến tàu, nhưng là bởi vì thời tiết lạnh rất nhiều thợ lặn tìm không thấy, tăng thêm thời gian cần trường, liền định tại bản địa tìm một vị lão ngư dân. Những cái kia lão ngư dân ấp úng không tình nguyện cho chúng ta để cử một vị lão nhân, lão nhân kia ngay từ đầu còn rất nhiệt tình, thế nhưng là nghe được chúng ta muốn xây bến cảng sau đó, liền đối với chúng ta nghiệp vụ viên chửi ầm lên. Nói cái gì sẽ dẫn tới Long Vương phẫn nộ, để chúng ta toàn bộ đều cút xéo. Cuối cùng vẫn là địa phương thôn trưởng tới cửa thuyết phục, mới khiến cho lão nhân kia đáp ứng mang bọn ta đi xem một chút. Không quá thời hạn ở giữa lão nhân kia một mực nói gì đó long thối các loại." Chu Mặc khẽ nhíu mày, "Long lui." Tiểu Đặng gật đầu một cái, "Chu Mặc tiên sinh, ngài biết vật này không? Chúng ta tra xét rất nhiều tư liệu cũng không có tra được đây là cái gì." Chu Mặc lắc đầu, "Chưa nghe nói qua, ngươi tiếp lấy hướng xuống giảng." Tiểu Đặng khẽ thở dài một cái, "Chuyện kế tiếp cũng có chút bi thường, nghiệp vụ của chúng ta viên ngồi lão nhân kia thuyền đến trong sông, tiếp đó lao đầu kia không nói lời nào liền nhảy vào trong nước, cái kia trời đang rất lạnh ai cũng biết lúc này xuống nước hội xuất ngoài ý muốn. Nhưng chuyện quỷ dị ngay sau đó liền xảy ra, ngày đó vốn là cái vạn dặm không mây trời nắng, nhưng kể từ lão nhân kia xuống nước sau đó toàn bộ bầu trời đều âm trầm xuống, mà trên mặt sông vậy mà cũng cuốn lên từng đạo sóng lớn. Cũng chính là bởi vì có một cái nghiệp vụ viên thủy tính không thế nào tốt, sau khi lên thuyền liền tự mình mặc vào áo cứu sinh, cái này mới miễn cưỡng sống tiếp được. Thế nhưng là những người khác liền không có may mắn như thế, toàn bộ thuyền đều bị lãng lật ngược, đội tìm kiếm cứu nạn tìm rất lâu đều không tìm được thi thể của bọn hắn. Chu Mặc cau mày, thay đổi thời tiết, lại thêm cái gọi là Long Vương truyền thuyết, cái này yếu tố cũng quá đầy đủ hết một điểm. Coi như không phải nguyên sơ chân lý dở cho quỷ, chỉ sợ tám thành cũng là một loại nào đó truyền thuyết bị ảnh hưởng trở thành tiềm thức quái vật. Chu Mặc suy tư phút chốc hỏi, chuyện đã xảy ra cũng là cái kia nghiệp vụ viên nói cho các ngươi biết sao? Liền không có rõ ràng hơn quá trình. Tiểu Đặng tiếc nuối lắc đầu, không có, cái kia nghiệp vụ viên được cứu sau khi đi lên tinh thần liền thất thường, chúng ta phí thật lớn công phu mới từ hắn cái kia đứt quãng trong lời nói đem toàn bộ cố sự chắp vá hoàn chỉnh. Hai ngày này hắn đã triệt để mất đi năng lực nói chuyện, không có cách nào cùng bất luận kẻ nào giao lưu. Chỉ có điều tại bệnh viện tâm thần thời điểm, trong miệng của hắn một mực tại tái diễn long, đáy sông có long. Chu Mặc thật dài thở ra một hơi, như vậy nhìn tới chính xác vấn đề rất lớn, ít nhất các ngươi vị này nghiệp vụ viên giống như là bị tiềm thức quái vật ảnh hưởng tới dáng vẻ. Tiểu Đặng trọng trọng gật đầu, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, ta mới hướng lao bản đưa ra ủy thác, ngài giúp chúng ta tiến hành thực địa thăm dò, ước định một chút là có phải có giải quyết khả năng, cái này đem quyết định chúng ta phải chăng muốn mua một đoạn này đường sông xây dựng bên cảng. Chu Mặc nghĩ nghĩ, bất quá các ngươi chẳng lẽ liền không có đi tìm một chút chuyên gia hỏi thăm một chút cái này cái gọi là long lui đến tột cùng là vật gì không? Hoặc hỏi thăm một chút xung quanh nhìn có người hay không biết tương quan truyền thuyết. Lần trước tại công việc trên lâm trường gặp sự tình cho Chu Mặc cảnh tỉnh, về sau gặp lại loại này cùng loại truyền thuyết sự kiện, khẩn yếu nhất chính là trước tiên thu thập tin tức. Tiềm thức quái vật trở nên càng ngày càng khó lấy suy xét, càng ngày càng quỷ dị. Dù sao những cố sự truyền thuyết kia bên trong rất có thể liền cất giấu đối phó tiềm thức quái vật phương pháp. Nếu như giống như trước kia như thế một đầu mãng đi lên, đó chính là đang tìm cái chết. Tiểu Đặng gãi đầu một cái, kỳ thực chúng ta bên này đã liên lạc một vị dân tộc học giả, ủy thác hắn giúp chúng ta nghe ngóng dạng này truyền thuyết cố sự, nhưng tiếc là chính là đạt tới ủy thác sau đó, hắn liền sẽ không có cho chúng ta trả lời tin của qua, bây giờ người đã mất tích. Hơn nữa băng thành bên kia cũng một mực tại thúc giục chúng ta ký hợp đồng. Lão bản có ý tứ là, chúng ta lần này đi qua cũng chỉ là trước tiên ổn định bọn hắn, chờ điều tra rõ ràng lại nói. Bên cạnh một mực không nói lời nào Lưu Hiển Long gật đầu một cái, đúng vậy, cho nên lần này cũng không phải hy vọng ngươi đi mạo hiểm, chỉ cần giúp chúng ta làm ước định là được. Thế nhưng là Chu Mặc lại khẽ lắc đầu, bây giờ không phải là kết luận thời điểm, ta luôn cảm thấy chuyện này cùng những người kia có liên quan. Lưu Hiển Long trực tiếp nhíu mày, cái này sao có thể? Đây là địa phương truyền thuyết thần thoại mà thôi, thế nhưng là Chu Mặc lại đem công việc trên lâm trường phát sinh sự tình nói cho hai người. Nghe xong Chu Mặc cố sự, Tiểu Đặng mặc dù vẫn là không hiểu ra sao, nhưng mà cũng có thể nghe được cố sự này bên trong rừng rậm thủ hộ thần tạo thành phá hư lớn bao nhiêu. Lưu Hiển Long trên mặt lóe lên một tia âm tàn tức giận, hắn đời này cũng sẽ không quên nguyên sơ chân lý những tên khốn kiếp kia. Cho nên ngươi hoài nghi chuyện lần này cũng cùng những người kia có liên quan. Chu Mặc khẽ gật đầu, không bài trừ khả năng này, dù sao cái này cùng ta phía trước gặp phải hai cái sự kiện có tương tự chỗ. Lưu Hiển Long hít một hơi xì gà, tiếp đó thật dài phun ra, vậy thì buông tay đi làm, ngươi có bất kỳ nhu cầu tùy thời đề cập với ta. Nếu quả thật phát hiện là đám hôn đảng kia, nhớ kỹ nói cho ta biết một tiếng. Chu Mặc vừa cười vừa nói, không có vấn đề. Tiểu Đặng ở một bên khuôn mặt nhíu thành bánh bao, cũng không phải nói hắn đối với Chu Mặc cùng Lưu Hiển Long có ý kiến gì, cũng chỉ là đối với gia tộc này văn hóa ít nhiều có chút không hiểu. Nếu như là những thứ khác gia đình, phụ thân biết được hải tử muốn đi mạo hiểm làm sao đều sẽ thuyết phục một chút đi. Thế nhưng là ngươi xem một chút người một nhà này, cái này không những không khuyên giải nói, ngược lại còn có sóng vai cùng lúc lên đích tư thế. Đây là dự định nợ máu trả bằng máu sao? Gia tộc này văn hóa quả thực có chút quá cứng hay đi. Cứ như vậy một đường trò chuyện một nhóm ba người rốt cuộc đã tới sân bay, xe đã lái đến máy bay tư nhân trong kho chứa phi cơ. Chu Mặc cùng Lưu Hiển Long tiểu đặng ba người riêng phần mình vừa mới xuống xe, lúc này nơi xa một trận máy bay cũng chậm rãi đáp xuống trên đường chạy, nhìn qua tựa hồ cũng là một trận máy bay tư nhân. Vừa mới nâng lên hành lý, Chu Mặc đống nhiên cảm thấy tâm huyết dâng trào, nhìn xem cái kia chạy đến sát vách cabin máy bay tư nhân không khỏi nhíu mày. Tiểu Đặng xách theo hai cái dương lớn bay đầu phát hiện Chu Mặc đang ngẩn người, vội vàng hô một tiếng, "Chu Mặc tiên sinh, chúng ta nên lên phi cơ. Cần ta giúp ngài xách hành lý sao?" Chu Mặc lấy lại tinh thần lắc đầu, "Không cần." Nhấc hành lý lên, Chu Mặc bước lên đăng ký cầu thang, đầu óc ca tại điều khiển trong khoang thuyền ngọ ngậy cơ thể phát tới tin tức, "Thế nào? Như thế nào cảm giác ngươi đột nhiên có chút không yên lòng?" Chu Mặc trong lúc nhất thời cũng có chút không nghĩ ra, không biết, nhưng luôn cảm thấy ta giống như bỏ lỡ cái gì. Hẳn là ta thần kinh chất am mà cùng lúc đó cái kia một trận vừa mới hạ xuống máy bay tư nhân bên trên, một người trẻ tuổi đang gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Bên cạnh không nói cười tùy tiện trung niên nhân cau mày hỏi, "Là không thoải mái sao? Uống thuốc sao?" Người trẻ tuổi lắc đầu, "Thuốc đã ăn, cơ thể không có bài dị phản ứng." Trung niên nhân kia nhẹ nhàng thở ra, "Không có liền tốt, chúng ta trước tiên ở Hợp Nguyên thị bên trong nghỉ ngơi mấy ngày, quan sát một chút trạng huống thân thể của ngươi sẽ hay không chuyển biến xấu, xác định không thành vấn đề chúng ta lại đi tìm kiếm cái di tích kia à." Người trẻ tuổi khoát tay áo, "Không có quan hệ, chắc lơ tiên sinh giải phẫu không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là ta vừa rồi trong lúc nhất thời có chút thất thần thôi, cảm giác giống như thấy được quen thuộc đồ vật." Trung niên nhân kia nhãn tỉnh sáng lên, "Ta liền biết mang ngươi tới Hợp Nguyên thị là ý kiến hay. Nếu là như vậy, vậy càng có cần thiết mang ngươi tại Hợp Nguyên thị trung tâm chờ lâu mấy ngày, cái này có lẽ có thể trợ giúp ngươi khôi phục ký ức." Người trẻ tuổi lại kiên định bác bỏ kế hoạch này, "Không, tổ chức mệnh lệnh quan trọng hơn, chờ tỉnh lại cái gì thế kia, cái ta có chính là thời gian tìm về ký ức." Chương 222, đến băng thành chương 222, đến băng thành vốn là Chu Mặc còn nghĩ thật tốt hưởng thụ một chút máy bay tư nhân rốt cuộc có bao nhiêu xa xỉ, kết quả óc chó đoạn đường này liền không có yên tĩnh qua. Chu Mặc tiểu thiên tài điện thoại đồng hồ chấn động không ngừng. Óc chó, ngươi xác định ngươi không tới phòng vệ sinh thay cái đầu óc sao? Óc chó, ngươi tin hay không ta đem ánh mắt của ngươi đưa hết cho ngươi phá hủy chơi? Óc chó, ta đã 3 giờ đều bị giam tại trong cái dương này. Óc chó, ta để cho thiên nga đen cho ngươi nhảy điệu nhảy như thế nào? Vì có thể chạy đến, óc chó dùng bất cứ thủ đoạn nào. Biết Chu Mặc có thể thấy không bước ra thực tế chiều không gian tiềm thức quái vật, liền trực tiếp để cho thiên nga đen tại trên máy bay tư nhân cho Chu Mặc vũ một khúc. Chu Mặc vạn vạn không nghĩ tới, chính mình thứ nhất lần tại máy bay tư nhân nhìn lên nóng bỏng múa, lại là nhìn một đám nga. Kết quả là, đoạn đường này Chu Mặc đều tuyệt vọng nhắm mắt lại. Cái này máy bay tư nhân ngoại trừ chỗ ngồi thoải mái một chút, Chu Mặc không còn lãnh hội những nội dung khác. Bất quá cũng may máy bay tốc độ rất nhanh, ước chừng một giờ sau đã đến băng thành sân bay, này mới khiến Chu Mặc thở dài một hơi, óc chó cuối cùng an tĩnh lại. Dọc theo con đường này, Chu Mặc đều không làm sao nói, để cho Lưu Hiển Long cùng Tiểu Đặng đều đang hoài nghi đến tột cùng là Chu Mặc không muốn cùng bọn hắn giao lưu, vẫn là nói Chu Mặc có chút sợ độ cao. Đợi đến máy bay tư nhân dừng sát ở trong kho chứa phi cơ, Chu Mặc vừa mới cùng Lưu Hiển Long cùng Tiểu Đặng hai người máy bay hạ cánh, lại vừa vặn nhìn thấy có hai chiếc màu đen xe thương vụ dừng ở máy bay cách đó không xa. Một người mặc màu đen trầm trọng bao đầu áo khoác trung niên nam nhân, nhìn thấy Lưu Hiển Long chi sau liền giang hai cánh tay ra cười to hai tiếng, "Lưu tổng, ta đại biểu băng thành hoan nên người đến." Lưu Hiển Long nhưng là không nói cười tùy tiện gật đầu, đi ra phía trước trực tiếp đưa tay ra, cũng không có muốn cùng người này ôm ý tứ, "Nô tổng, đã lâu không gặp, không nghĩ tới là ngươi tự mình đến đón ta." Vị kia được xưng là Nô tổng người cũng không xấu hổ, tiến lên cầm Lưu Hiển Long tay nói, "Dù sao cũng là ngươi muốn mua đường sông làm bến cảng, nơi đó có một bộ phận xem như nhà ta gia sản. Quan phương cái kia vừa đem xử lý quyền đều giao cho ta, hai vị này là ngươi thư ký mới sao?" Nô tổng trực tiếp xóa khai chủ đề. Lưu Hiển Long quay đầu liếc mắt nhìn Chu Mặc sắc mặt, hơi suy nghĩ một chút vẫn là chỉ vào Tiểu Đặng nói, "Đây là thư ký của ta, một vị khác gọi là Chu Mặc, là ta thuê cố vấn thám tử." Nghe được Chu Mặc là cái thám tử, Nô tổng sắc mặt biến hóa. Sau đó hắn lại giống như người không việc gì, cùng Tiểu Đặng bắt tay. Lưu Hiển Long ở bên cạnh giới thiệu nói, "Vị này là Thiên Hạ tập đoàn Nô tổng, Nô Giang. Chu Mặc ngươi cũng nhận thức một chút ta, nói không chừng về sau còn sẽ có cơ hội giao thiệp." Nhưng mà Chu Mặc lại chỉ là xa xa gật đầu một cái, thì tương đương với chào hỏi. Vừa rồi Ngô Giang biến ảo sắc mặt để cho Chu Mặc có một chút không tốt lắm ngờ tới, hai người giao tiếp đoán chừng là chuyện khẳng định, nhưng đến nỗi cái này quan hệ là tốt là xấu nhưng chính là chưa biết. Ngô Giang chăm chú nhìn thêm Chu Mặc, nhưng rất nhanh liền vẫn là cùng Lưu Hiển Long chào hỏi, vỗ vỗ bên cạnh cái kia xinh đẹp nữ thư ký bà bay, "Hà Lệ, vị này là Lưu tổng, các ngươi phía trước thấy qua." Hà Lệ lễ phép cùng Lưu Hiển Long nắm tay, tiếp đó liền nói, "Lưu tổng thật vất vả tới băng thành một chuyến, ta an bài một bàn thịt rượu cho các ngươi bày tiệc mời khách, ngài xem chúng ta là bây giờ đi qua vẫn là." Lưu Hiển Long rất ít ở trước mặt người ngoài lộ ra nụ cười, chỉ là nhàn nhạt khoát tay áo, "Không cần thiết, ta không thích những thứ này." Hà Lệ ngược lại là cũng không thể nào lúng túng, ngược lại là bên cạnh Ngô Giang cười to hai tiếng, "Ta liền biết Lưu tổng chắc chắn không thích những vật này, cho nên ta còn chuẩn bị thứ nhì cái địa phương, chúng ta danh nghĩa có một cái tiểu trang, chúng ta đi tiểu trang ngồi một chút như thế nào?" Ngô Giang biểu lộ có chút đắc ý, "Rượu của ta trang có thể hoàn toàn khác biệt, hơn nữa còn có thượng hạng xì gà có thể nếm thử." Lưu Hiển Long làm sơ chần chờ, cùng Tiểu Đặng cùng một chỗ đều đưa ánh mắt nhìn về phía Chu Mặc. Thẳng đến Chu Mặc khẽ gật đầu sau đó, Lưu Hiển Long lúc này mới gật đầu nói, "Vậy thì cùng kính không bằng tuân mệnh." Đương nhiên Lưu Hiển Long cùng Tiểu Đặng biểu lộ cũng tất cả đều bị Ngô Giang nhìn ở trong mắt, cái này khiến hắn cùng thư ký của hắn đều hơi kinh ngạc. Cái này thám tử đến tột cùng là người nào? Có vẻ giống như hai người hành động đều phải đi qua cái này thám tử đồng ý. Ngồi lên xe thương vụ sau đó, dọc theo đường đi Ngô Giang một bên giới thiệu băng thành tình huống còn vừa tính toán vô tình hay cố ý đem đề tài dẫn tới trên thân Chu Mặc. Nhưng Lưu Hiển Long dù sao cũng là một lão giang hồ, thời hợt liền đem đề tài ngăn cản xuống dưới. Ngô Giang một mực tại tính toán thám thính Chu Mặc tin tức, nhưng Chu Mặc chẳng lẽ không phải đang quan sát hắn đâu? Từ nơi này Ngô Giang ngay từ đầu xuất hiện, Chu Mặc cũng cảm giác được người này tựa hồ đối với hắn thám tử thân phận phá lệ để ý, người này nhất định có chút vấn đề. Bất quá tất nhiên hắn đối với Chu Mặc thân phận rất hiếu kỳ, vậy đã nói rõ hắn không phải nguyên sơ chân lý người. Nguyên sơ chân lý người không có khả năng không biết Chu Mặc, vậy cũng chỉ có thể lời thuyết minh cái này Ngô Giang hẳn là chỉ là cùng tiềm thức quái vật có chỗ liên quan. Ngay tại Chu Mặc như thế suy tính thời điểm, xe thương vụ chậm rãi đi tới vùng ngoại ô, từ xa nhìn lại đã có thể nhìn thấy một tòa cổ bảo đứng sừng ở nơi xa. Đây chính là đường đường chính chính tiểu dáng châu Âu cổ bảo, so Hàn Thố Thiên Nga pháo đài còn lớn hơn tức giận nhiều. Ngô Giang dường như là chú ý tới Chu Mặc ánh mắt, liền cười ha hả nói, "Từ tòa lâu đài này làm trung tâm 2 km phạm vi bên trong tất cả đều là vườn trồng trọt khu, con đường hai bên các ngươi có thể nhìn đến tất cả đều là cây leo nho. Cái này vốn là chỉ là ta xuất phát từ hứng thú mới đầu tư kiến thiết hạng mục, thật không nghĩ đến thật đúng là bị ta làm thành, ta chỗ này sản xuất rượu nho tại trên quốc tế cũng là tương đương nổi danh." Có thể nhìn ra Ngô Giang đối với thành tựu của mình vẫn là tương đối hài lòng, trên mặt không nói ra được đắc ý, tựa hồ là đang khoe khoang một dạng. Nhưng vào lúc này, Chu Mặc phát hiện Ngô Giang bên cạnh lỗ tai có một con màu đỏ giáp trùng. Cái kia giáp trùng khoảng chừng 3 ngón lớn nhỏ, giáp trùng sau lưng đồ án tình lình lại là Ngô Giang cái kia biểu tình đắc ý. Cùng lúc đó, óc chó cũng cho Chu Mặc phát tới tin tức, có tiềm thức quái vật hương vị, hơn nữa số lượng không thiếu. Mấu chốt nhất là, có hai cỗ hoàn toàn khác biệt hương vị. Hẳn là hai loại hoàn toàn khác biệt tiềm thức quái vật, giữa hai bên không liên quan, đầu nguồn ngay tại cái kia trong pháo đài cổ. Ân, Chu Mặc không khỏi híp mắt lại. Nhanh như vậy sao? Chu Mặc bên này chậm rãi ngồi thẳng người, nguyên bản nâng cầm lên tay cũng để xuống, mò tới áo khoác và áo. Nhìn thấy Chu Mặc động tác này, vô luận là Lưu Hiển Long vẫn là Tiểu Đặng toàn bộ đều biểu lộ trở nên nghiêm túc. Phía trước bọn hắn ở trên máy bay thời điểm liền đã ước định xong, nếu như nhìn thấy Chu Mặc nắm tay bỏ vào áo khoác và áo, liền chứng minh phụ cận có tiềm thức quái vật xuất hiện. Nô Giang cũng chú ý tới ba người biểu lộ cái kia biến hóa vi diệu, có chút kỳ quái hỏi, Lưu Tổng, các ngươi đây là thế nào? Lưu Hiển Long bị cười nhạt khoát tay áo, không có gì, Nô Tổng, ngươi mới vừa nói ngươi thu được cái gì giải thưởng. Mặc dù Lưu Hiển Long xóa khai chủ đề, nhưng Nô Giang khíu giác cũng tương đương nhạy cảm, hắn phát giác được mới vừa rồi là Chu Mặc trước tiên có một chút động tác bên trên biến hóa, Lưu Hiển Long bọn hắn mới trở nên cảnh giác lên. Nô Giang mặc dù vẫn tại giới thiệu nhà mình rượu nho, thế nhưng là cái kia hơi nhíu lên lông mày, đã chứng minh trong lòng của hắn không bình tĩnh. Tiến vào pháo đài cổ nội bộ, Nô Giang ha ha vừa cười vừa nói, đi lên lầu phòng khách, chúng ta chậm rãi trò chuyện. Thế nhưng là Chu Mặc đột nhiên nói, xin hỏi một chút toilet ở nơi nào? Như là đã phát hiện tiềm thức quái vật, cái kia Chu Mặc liền phải thay cái đầu góc, bởi vì lúc trước trên xe Chu Mặc cũng không thuận tiện lấy ra đầu góc đi ra, thật vất vả đến chỗ rồi cũng là thời điểm để cho góc chó đi ra hóng gió một chút. Nô Giang thư ký Hà Lệ chỉ vào một cái phương hướng khẽ cười nói, phía trước tay trái ngoặt chính là toilet, chúng ta một hồi sẽ ở hai lầu phòng khách, ngài đến lúc đó theo tới liền tốt. Chu Mặc điểm gật đầu liền xách theo vali xách tay đi toilet, mà bên này Hà Lệ nhưng là mỉm cười nhìn về phía Lưu Hiển Long cùng Tiểu Đặng, Lưu tổng, chúng ta bên này lên lầu. Sau đó vô luận là Hà Lệ vẫn là Ngô Giang đô có chút lúng túng phát hiện, Lưu Hiển Long cùng Tiểu Đặng tựa hồ cũng không có ý tứ muốn đi. Thậm chí Tiểu Đặng còn từ trong túi lấy ra khăn tay, dạng như vậy vừa nhìn liền biết là đang chờ Chu Mặc đi ra. Mấy cái to lớn dấu chấm hỏi từ trên đầu của hai người đổ tới. Cái này thám tử đến tột cùng là lai lịch gì? Vậy mà để cho Lưu Hiển Long đô cam tâm tình nguyện ở chỗ này chờ. Người nào không biết Lưu Hiển Long tại trên buôn bán ngoại hiệu, đây chính là danh xưng Lưu Ác Long nam nhân, cho tới bây giờ không gặp hắn cho ai qua mặt mũi. Như thế nào có loại na cá thám tử mới là trong chuyến hành trình này nhân vật chính ý tứ. Chu Mặc đến toilet, tìm một cái gian phòng liền đem óc chó phóng ra, óc chó đụng tới liền muốn xốc lên Chu Mặc đỉnh đầu, kết quả bị Chu Mặc một cái đè lại, ngươi cho ta sống yên ổn một chút, cái này không thả ngươi đi ra sao? Óc chó khó chịu đánh ánh mắt, cái này đều mấy giờ, ta không cho ngươi đem cái dương xốc liền đã rất cho mặt mũi có hay không hảo? Chu Mặc liếc mắt, đừng làm rộn, nói chính sự. Vừa rồi ta nhìn thấy cái kia côn trùng chính là chỗ này tiềm thức quái vật ta. Ngươi nói thứ nhị đạo khí hơi thở ở nơi nào? Óc chó vặn eo bẻ cổ xoay một vòng, cái kia côn trùng giống như đều tại hai lầu độ đây, một cỗ khác khí tức tại pháo đài cổ nội bộ châu không xa. Bất quá cái này côn trùng hẳn là không cái gì quá lớn năng lực, ta cảm giác hẳn là mới vừa vặn tạo thành không lâu, một cỗ khác hương vị thì càng phai nhạt, có thể không phải tiềm thức quái vật bản thể. Chu Mặc sờ lên cầm suy tư một hồi, liền đưa tay đem tại trong sọ não ngủ đầu óc ca xách ra, đến bên trong áo khoác chậm rãi ngủ đi. Đầu óc ca lười biếng chui được Chu Mặc bên trong áo khoác, tiếp tục ngủ gần đi. Tất nhiên liền óc chó đều nói không có gì uy hiếp, cái kia có thể chắc chắn đợi một chút không cần đến hắn ra tay. Mà Chu Mặc trang bị lên óc chó sau đó, liền lập tức phát giác cái kia tràn ngập tại trong pháo đài cổ này hai cô khí tức. Hơn nữa có một chút kỳ quái là, giống như trang bị lên óc chó sau đó tâm tính xảy ra kỳ quái nào đó biến hóa. Chẳng lẽ nói đây là óc chó khống chế mới ký thác vật sau đó mang tới ảnh hưởng sao? Chu Mặc hơi rửa tay một cái, khép mắt từ trong toilet đi ra, từ Tiểu Đặng trong tay nhận lấy khăn tay lau lau tay. Trùng hợp là, tại lúc này ngoài phòng quang ảnh tựa hồ lóe lên một cái. Ánh nắng chiều chiếu Chu Mặc bóng lưng, trên mặt đất kéo ra khỏi một đạo quỷ dị cái bóng. Mấy người bọn họ góc nhìn bên trong vừa rồi giống như mơ hồ thấy được một cái mọc ra sừng hươu màu đen sinh vật hình người xuất hiện tại Chu Mặc dưới chân. Đó là ảo giác sao? Chương 223, đây là uy hiếp chương 223, đây là uy hiếp Tiểu Đặng cùng Lưu Hiển Long ngược lại không có gì biểu thị, tại bọn hắn trong nhận thức biết, Chu Mặc xuất hiện gì tình huống cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Ngược lại là Ngô Giang cùng thư ký của hắn không khỏi dùng mình một cái. Cái này thám tử không thích hợp. Từ toilet sau khi đi ra, bọn hắn liền phát hiện vị này trên thân thám tử có loại khiến người ta cảm thấy khí tức nguy hiểm, đây tuyệt đối không phải thông thường thám tử. Hơn nữa từ Lưu Hiển Long cùng hắn thư ký thái độ liền có thể nhìn ra, bọn hắn tựa hồ lấy vị này thám tử làm chủ, coi như mới vừa nhìn thấy đồ vật là ảo giác, thế nhưng là cái này thám tử từ nhà vệ sinh sau khi đi ra, cả người khí thế đích thật là thay đổi. Có một loại rất mãnh liệt cảm giác các bách, đến mức hai người đều tại trên thân Chu Mặc phát giác một luồng khí tức nguy hiểm. Nô Giang cùng Hà Lệ nhìn thoáng qua nhau. Đi theo hai người tới hai lầu phòng khách, Nô Giang an bài Hà Lệ cho Chu Mặc bọn hắn rót rượu đỏ còn có xì gà sau đó lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, "Lưu tổng, lần này ngươi quyết định xong muốn thu lại cái kia bến cảng sao?" Lưu Hiển Long hút một hơi xì gà, "Nô tổng cứ như vậy cấp bách sao? Ngươi hẳn biết rất rõ loại này chuyện thu mua cũng không thể qua loa, chúng ta Thánh Long tập đoàn đối với chuyện này tương đương xem trọng. Tất nhiên muốn làm, vậy liền đem sự tình làm tốt, không phải sao?" Xem như thư ký, Tiểu Đặng cũng khẽ cười nói, "Lần này lão bản tự mình tới, chính là muốn thực địa khảo sát một chút mới quyết định." Nô Giang nhíu mày, trên mặt tựa hồ có chút bất mãn. Mà Hà Lệ nhưng là vuốt vuốt thái dương tóc dài, "Vậy xin hỏi là Thánh Long tập đoàn đối với cách không hài lòng sao? Cái giá tiền này đã là chúng ta Thiên Hạ tập đoàn có thể cho ra cực hạn, nếu như vậy đều không thỏa mãn, cái kia cũng không có tiếp tục nói tiếp cần thiết ta." Rõ ràng, Nô Giang bên này có chút hùng hổ dọa người. Bất quá hai bên có kẻ mặc cả cùng Chu Mặc không có bất cứ quan hệ nào, vẹn vẹn chỉ lán đếm thử một miếng rượu đỏ sau đó, Chu Mặc tìm lấy cái kia tiềm thức quái vật hương vị đứng dậy đi tới bên cạnh cất giữ thường. Những cái kia giáp trùng màu đen ở trong mắt Chu Mặc không chỗ che thân, nguyên bản để tinh xảo đồ cổ trên kệ toàn bộ rậm rạp chẳng chịt bò đầy sắp có quả đấm lớn bọ cánh cứng màu đen, giáp lưng tốt nhất hiện ra từng trương mặt người, cũng là một số người biểu tình đắc ý. Chu Mặc quay đầu liếc mắt nhìn, cái kia đang tại nói chuyện mấy người, thân thượng Lưu Hiển Long một cái cũng không có, ngược lại là Tiểu Đặng trên thân bò lên hai cái giáp trùng màu đen. Hơn nữa có thể nhìn đến Tiểu Đặng đang cố gắng ngồi thẳng thân thể, tựa hồ đang tại để cho chính mình lộ ra mười phần chuyên nghiệp một dạng. Hơn nữa khóe miệng của hắn hơi hơi cong lên, có vẻ như đối với chính mình vừa rồi biểu hiện rất hài lòng. Hiểu rồi, cho nên cái này tiềm thức quái vật là sẽ cho người cảm thấy đắc ý cùng tự mãn sao? Chính xác không phải cái gì rất có sức uy hiếp tiềm thức quái vật. Chu Mặc hơi tại trên kệ tìm một vòng, liền thấy một khối hoàng kim chế thành huy chương, rõ ràng thứ này chính là những thứ này bỏ cánh cứng màu đen ký thác vật. Muốn hay không trực tiếp phá hủy đâu? Mặc dù cùng ta không có quan hệ gì, nhưng mà xem như một cái thám tử, nhìn thấy tiềm thức quái vật ký thác vật không xử lý, có phải hay không có chút quá bất kính nghiệp? Cái này tiềm thức quái vật phải cùng lần này cần chuyện điều tra không có quan hệ gì, nếu như con sông kia bên trong thật sự có tiềm thức quái vật, chỉ sợ cùng cái kia gọi là Ngô Giang giá hỏa thoát không khỏi liên quan, cho nên cái này tiềm thức quái vật chẳng qua là một ngoại ý muốn. Sao ngay tại Chu Mặc suy tư muốn hay không trực tiếp phá đi cái này huy chương thời điểm, bên kia nói chuyện cũng đã đến mức kiếm bạc nọ trương. Lưu tổng, chuyện này không thể kéo dài nữa, phải biết ta bên này thế nhưng là chế vào những thôn dân kia áp lực mới khiến cho bọn hắn nguyện ý đem mảnh đất kia lấy ra bán, lại tiếp tục xuống rất có thể sẽ xuất hiện biến số a. Ngô Giang cao mày tiếp tục hướng về Lưu Hiển Long tạo áp lực. Mà Lưu Hiển Long nhưng căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, biểu lộ lãnh đạm nhìn không ra có cái gì cảm xúc, giá tiền với ta mà nói cũng không trọng yếu, nếu như chỗ thích hợp, ta thêm tiền mua sắm cũng không phải không thể. Nhưng tất cả những thứ này tiền đề, là mảnh đất này không có vấn đề, sẽ không ảnh hưởng ta cùng Tiền Hoành Văn Nghị Viên hợp tác. Nô Giang sắc mặt lập tức cứng lại, Lưu Tổng, ngươi cái này nói là nói cái gì, chẳng lẽ ta còn có thể bẫy ngươi sao? Lưu Hiển Long không nói gì, chỉ là phun ra một điếu thuốc để cho khuôn mặt của mình tại trong sương khói lúc gần lúc hiện, chỉ có cặp kia giống như là ác long ánh mắt nhìn chòng chọc vào Ngô Giang, thật giống như tùy thời đều có thể đem hắn xem thấu. Ngô Giang trên trán rịn ra một giọt mồ hôi lạnh, giờ khắc này không khí kiềm chế tới cực điểm. Bí thư bên cạnh Hà Lệ vội vàng đổi chủ đề, nhìn xem Chu Mặc tại đồ cất giữ tường bên kia liền vội vàng nói, vị này thám tử tiên sinh cũng hiểu cất giữ sao? Ngô Giang giống như là tìm được cây cỏ cứu mạng, cười lớn một tiếng xóa khai chủ đề nói, xem ra thám tử tiên sinh đối với vật sưu tập cũng có chút cho phép giải, a ta những thứ này đều là khắp nơi đãi tới bà bối. Đúng ta nghe nói thám tử đều rất lợi hại, ngươi muốn không đoán xem trong này cái nào kiện vật sưu tập với ta mà nói trọng yếu nhất. Chu Mặc không cần nghĩ, khẽ cười một tiếng thì nhìn hướng khối kia màu vàng cốt, hẳn là vật này à. Ngô Giang hơi sững sờ, không nghĩ tới Chu Mặc vậy mà đoán được chuẩn như vậy. Bất quá hắn vốn chính là vì đổi chủ đề, dứt khoát liền thuận cột trèo lên trên cười hỏi, ngươi là thế nào phát hiện? Cái này chẳng lẽ chính là ngươi thám tử bản lĩnh sao? Chu Mặc chỉ là cười ha ha, dọc theo đường đi ngài đều đang đàm luận ngài tiểu trang, có thể thấy được ngài đối với nhà này tiểu trang tương đương hài lòng. Mặc dù chỉ là hứng thú cho phép, nhưng tiện tay liền thành lập một cái tương đối khá sáng nghiệp, đoán chừng rất để cho ngài đắc ý à. Mặc dù Chu Mặc nói cũng không khách khí, đây quả thật là đâm chọt Ngô Giang châu ngứa. Liền tên bí thư kia Hà Lệ đều có chút khiếp sợ nhìn xem Chu Mặc, cái này đều có thể đủ nhìn ra được sao? Đây đúng là lão bản đắc ý nhất vật sưu tập. Đây chẳng qua là Chu Mặc bắn trước tiễn sau vẽ cái bia mà thôi, óc chó cũng không nhịn được phát tới tin tức, ngươi có phải hay không có chút quá không cần thể diện. Ngô Giang cười ha ha hai tiếng, lợi hại, thật không hổ là Lưu tổng nhìn chúng thám tử, quả nhiên là có chút tài năng. Đây đúng là ta đắc ý nhất vật sưu tập, mà cái này cút cũng đã chứng minh ta Ngô Giang có thể có hôm nay tuyệt đối không phải cái gì trùng hợp, đây hoàn toàn là bởi vì năng lực của ta đầy đủ mới có thân phận bây giờ. Ngô Giang ngậm si gà bộ dáng có chút cản rỡ, thế nhưng là ở trong mắt Chu Mặc lại có thể nhìn thấy trên người hắn đã rậm rạp chẳng chịt bò đầy màu đen kia giáp trùng. Nhìn xem một màn này Chu Mặc nhàn nhạt lắc đầu, lời tuy nói như vậy, nhưng quan trọng nhất là cái này cút phía trên có tiềm thức quái vật khí tức, đây mới là để cho ta nhận ra nguyên nhân của nó. Chu Mặc lời nói này đi ra, để cho Ngô Giang giống như là bị người bóp cổ họng, tiếng cười cũng im bặt mà dừng. Ngươi nói cái gì? Ngươi đây là ý gì? Chu Mặc lễ phép cười cười, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Chỉ cần đến nơi này sau đó, liền sẽ đặc biệt dễ dàng trở nên tự mãn, hơn nữa cũng không thể nào khiêm tốn. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được tại sau khi đi tới nơi này, hơi chút đếm từng cái thành tựu liền sẽ để chính mình trở nên rất đắc ý? Lưu Hiển Long cao mày, có không? Tiểu Đặng sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, ách, tựa như là có. A, Hà Lệ túi đầu nghĩ nghĩ, sắc mặt cũng càng ngày càng trắng. Ngô Giang cả khuôn mặt đều trở nên cứng ngắc. Sắc mặt của hắn chợt xanh chợt tím, nhưng vẫn là cắn răng nói, cái này sao có thể? Ta chỗ này không có tiềm thức quái vật, bình thường đều sẽ có thám tử định kỳ tới kiểm tra. Còn không đợi Ngô Giang nói hết lời, chỉ thấy Chu Mặc tay tại trong áo khoác một vòng, một cái đi qua cải tạo mang theo lưới đao xà bèn giữ tại ở trong tay. Hắn mỉm cười nhìn về phía Ngô Giang, Ngô tổng muốn tận mắt xem mới hết hy vọng sao? Ngô Giang hít sâu một hơi để cho chính mình tỉnh táo lại, hắn dùng có chút lãnh đạm ánh mắt nhìn Chu Mặc, muốn làm sao nhìn? Chu Mặc cười cười, đương nhiên là hắn lấy ra xà bèn, trực tiếp tại cái kia cút bên trên nhẹ nhàng vừa gõ, dạng này. Còn không đợi Ngô Giang giận mắng mở miệng, chỉ thấy trong phòng đống nhiên hiện ra vô số bọ cánh cứng màu đen. Để cho Ngô Giang sụp đổ chính là hắn trên thân bò đầy rậm rạp chẳng chịt giáp trùng, nhất là trên mặt của hắn có một con đang nằm ở ánh mắt của hắn phụ cận, có thể để cho hắn tinh tường nhìn thấy cái kia giáp trùng sắc bén rất hút. Cho dù ai đột nhiên thấy cảnh này đều biết sụp đổ, mà Ngô Giang Hà Lệ còn có Tiểu Đặng đều phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. To lớn trong phòng tiếp khách chỉ có Chu Mặc cùng Lưu Hiển Long mười phần bình tĩnh, dù sao chỉ có hai người bọn họ trên thân một cái côn trùng cũng không có. Chu Mặc không để ý đến bọn hắn kêu thảm, chỉ là ở bên cạnh bình tĩnh giới thiệu. Căn cứ ta quan sát, cái này giáp trùng màu đen hẳn là sẽ dẫn tới mọi người tự mãn cùng đắc ý cảm xúc tiềm thức quái vật. Nhìn trước mắt tới, cái này tiềm thức quái vật hẳn là chỉ là tại giai đoạn khởi đầu, còn không có phát hiện ngoại trừ ảnh hưởng cảm xúc đối với nhân loại khác tổn thương. Chẳng qua nếu như tùy ý bọn chúng phát triển tiếp, sẽ phát sinh cái gì cũng không biết được. Đề nghị của ta là sớm làm xử lý hảo. Nô Giang còn có Hà Lệ trên mặt huyết sắc đã sớm phai không còn một mảnh, Nô Giang hốt hoảng vạch lên tay, nhưng mà thân thể lại một cử động nhỏ cũng không dám. Hắn đem âm thanh từ trong cổ họng ép ra ngoài, cũng không dám ha to mồm, chỉ sợ cái kia côn trùng bò vào trong miệng của hắn. Nhanh, nhanh cho ta đem những vật này xử lý. Ngươi vẫn còn nói những cái kia làm gì? Thế nhưng là Chu Mặc lại đem xà ben trên bờ vai gõ gõ, đây chính là Ngô tổng ngươi yêu mến nhất vật sưu tập, ta làm sao có thể tùy tiện phá hư đâu. Lưu Hiển Long khẽ miệng cũng khơi gợi lên một nụ cười, đứng dậy vòng qua những cái kia giáp trùng đi tới bên người Chu Mặc khẽ gật đầu, chính xác, đây chính là kim, hẳn là có giá trị không nhỏ a. Cái này Ngô Giang cho tới bây giờ đến nơi đây sau đó vẫn tại thúc giục Lưu Hiển Long ký hợp đồng, rõ ràng như vậy hố, liền nghĩ để cho hắn Lưu Hiển Long mắc lửa, không để hắn tụ nhiều một điểm tội thật đúng là cho là hắn Lưu Hiển Long dễ ức hiếp. Đối với Chu Mặc lúc này biểu hiện, Lưu Hiển Long đơn giản trong lòng sắp nhạc ra bông hoa tới. Cái này không làm nhân sự tố sự phong cách, thật không hổ là con của hắn a. Ngô Giang đều nhanh sắp điên rơi mất, ngươi Thánh Long tập đoàn vẫn quan tâm như thế một cái nho nhỏ chén vàng tử. Thứ này đối với ngươi mà nói tính tiền sao? Có thể rõ biết Lưu Hiển Long đây là tại ác tâm hắn, Ngô Giang lúc này cũng chỉ có thể nhắm mắt hô một tiếng, coi như ta và ngươi, mau đưa vật này xử lý sạch, lại không để các ngươi bồi. Chu Mặc nhàn nhạt lắc đầu, đây không phải có thưởng hay không sự tình, điểm ấy vàng ta vẫn không quan tâm. Ta là trong muốn hỏi một chút con sông kia đến tột cùng cất giấu cái gì, ta nghĩ Ngô tổng trong lòng hẳn biết rất rõ a. Ta không có rảnh cùng các ngươi ở đây vòng quanh, cho nên chúng ta có thể hay không trực tiếp một điểm. Đừng hiểu lầm, ta đây không phải tại thương lượng, đây là uy hiếp. Nói xong cái kia xà ben lại đụng một cái màu vàng cút. Chương 224, mùi vị này quá hướng, tám thành chính là bọn họ. Chương 224, mùi vị này quá hướng, tám thành chính là bọn họ. Phanh! Tiếng súng đi qua, màu vàng kia cút vỡ vụn trở thành một đống màu vàng sắt vụn. Những cái kia màu đen côn trùng cũng toàn bộ đều hóa thành bột mịn trên không trung tiêu tan. Nô Giang cùng thư ký của hắn Hà Lệ ngồi xổm trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển. Vừa rồi những cái kia rậm rạp chẳng trị côn trùng mặc dù không có cấp hai người bọn họ mang đến tính thực chất tổn thương, thế nhưng là đối bọn hắn tâm linh của hai người đưa cho nhất kích trọng thương. Chu Mặc khiêng hắn sọt gùn chậm rãi đi tới Nô Giang trước mặt, Nô tổng, nghỉ khỏe sao? Nô Giang trên mặt lóe lên vẻ tức giận, nhưng nhìn xem Chu Mặc trong tay sọt gùn, vẫn là cắn răng nói, không nhọc ngươi phi tâm, còn chưa có chết đâu. Chu Mặc lễ phép cười cười, ta quan tâm cũng không phải cái này, ý của ta là, bây giờ có thể trả lời vấn đề của ta sao? Nô Giang ánh mắt né tránh một chút, ta không biết ngươi là có ý gì. Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua con sông kia bên trong cất giấu cái gì. Chu Mặc híp mắt lại, cho nên bây giờ ngươi là đổi ý sao? Hà Lệ đứng dậy, mặc dù sắc mặt vẫn là trắng bệnh, nhưng xem như một cái thư ký chuyên nghiệp tố dưỡng để cho nàng vẫn là ép buộc chính mình tỉnh táo lại nói, thám tử tiên sinh, ngươi đây là đang bức bách chúng ta kể một ít không biết sự tình sao? Đầu tiên nghi vấn của ngươi chúng ta đồng thời không rõ ràng, thứ yếu coi như chúng ta biết lại có nghĩa vụ gì, nhất định phải nói cho ngươi đâu? Chẳng lẽ ngươi dự định sử dụng vũ lực bức bách chúng ta? Hà Lệ ánh mắt việc quái gở nhìn xem Chu Mặc không mảy may để, cùng vừa rồi tại màu đen côn trùng vây quanh dưới thất kinh dáng vẻ tưởng như hai người. Sách! Quả nhiên không thể tin cái này một số người a. Thực sự là trở mặt còn nhanh hơn là sách. Chân trước mới đáp ứng Chu Mặc chỉ cần xử lý sạch đám côn trùng này liền nói cho hắn biết chân tướng, thế nhưng là chân sau xử lý xong sau đó liền đổi ý bất quá cái này cũng càng thêm đã chứng minh con sông kia vấn đề rất lớn, cái này một số người càng là che giấu lại càng lời thuyết minh ẩn tàng đồ vật càng phiền toái. Lô Giang lúc này cũng tỉnh táo lại quay đầu nhìn Lưu Hiển Long hỏi, "Lưu tổng, đây chính là người ngươi mang tới sao?" Lưu Hiển Long mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Nô Giang, bất quá ở bên cạnh Tiểu Đặng lại tại trong lòng hô to, xong đời. Lão bản thật sự tức giận. Hắn làm sao dám? Chu Mặc thế nhưng là lão bản vậy mà ga. Lưu Hiển Long kiểm sắc âm trầm phảng phất có thể chảy nước, bất quá hắn đang chuẩn bị nói chút gì thời điểm, bên cạnh Chu Mặc lại cười khoát tay áo. Nô tổng có phải hay không cao hứng có chút quá sớm? Ta cũng không có nói tiềm thức quái vật đã bị xử lý xong. Nô Giang biểu tình tức giận lập tức cứng lại, ngươi có ý tứ gì? Cái này sao có thể còn sẽ có Chu Mặc hòa ái dễ gần cầm sọt gùn gãi đầu một cái, cho tới bây giờ đến cái này cổ bảo sau đó, ta liền phát giác hai cỗ tiềm thức quái vật khí tức, vừa mới giải quyết hết cái kia chỉ là trong đó một cái mà thôi. Lô Giang bờ môi run run một chút, không có khả năng, nhân loại là không có cách nào phát giác được tiềm thức quái vật, ngươi làm sao lại cảm thấy tiềm thức quái vật khí tức? Chu Mặc chỉ là cười nhạt một tiếng, vừa rồi ta liền phát hiện không phải sao. Nhìn xem Lô Giang cái kia con bị chết mạnh miệng bộ dáng, Chu Mặc khẽ lắc đầu, tính toán, chính ta đi xem một chút đi. Nói xong cũng không để ý Ngô Giang bên kia sẽ có phản ứng gì liền trực tiếp quay người hướng về đại môn đi đến, Ngô Giang bên này còn muốn chất vấn một chút Lưu Hiển Long vì cái gì người mang tới lại là đức tính này, kết quả lại phát hiện Lưu Hiển Long cũng chỉ là âm lãnh nhìn hắn một cái, sau đó cũng quay người cùng một chỗ đi theo. Các ngươi Ngô Giang còn nghĩ nói chút gì, kết quả lại bị thư ký Hà Lệ kéo lại, "Lão bản, bọn hắn giống như phát hiện một ít chuyện." Ngô Giang bực bội đập một quyền ghế sofa, "Ta đương nhiên biết, vấn đề hiện tại là nên làm sao bây giờ, tiếp tục như vậy chúng ta cũng không tốt giao phó." Hà Lệ hạ giọng, Lưu Hiển Long bởi vì cùng tiền nghị viên quan hệ chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ hợp tác lần này, chúng ta còn có cơ hội. Vấn đề hiện tại là thế nào đem Na Cá thám tử xử lý sạch, có lẽ ngài có thể nhờ vào đó phát huy, ta nghĩ Lưu Hiển Long hẳn là có thể phân rõ ràng một cái ngoại lai thám tử cùng ngài tình hữu nghị cái nào quan trọng hơn, ta nghĩ chuyện kia, Lưu Hiển Long chắc cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Nô Giang thở phào một cái, thế nhưng là dạng này chúng ta lại muốn ra không thiếu máu. Hà Lệ gật đầu một cái, cùng ngài đồ vật theo đuổi so ra, vậy căn bản không quan trọng. Trọng yếu là như thế nào đem Lưu Hiển Long kéo vào được Nô Giang lần nữa khôi phục thành cái kia đại lao bản dáng vẻ, ngươi nói đúng, ta tin tưởng trên đời không có người sẽ ngăn cản được cái kia dụ hoặc. Khi Chu Mặc dẫn đường rời đi của bảo, bắt đầu ở pháo đài cổ nội bộ trong hoa viên xuyên thẳng qua, rất nhanh Nô Giang bọn hắn cùng đi lên. Nô Giang trên mặt lại một lần nữa lộ ra chuyên nghiệp đủ cười, Lưu tổng, vừa rồi thực sự là nhường người chê cười. Lưu Hiển Long cũng chỉ là khẽ gật đầu, không sao, là ta thuê người hơi quá đáng. Tiểu Đặng lập tức trừng lớn mắt, nhưng lại lập tức che lại tâm tình của mình. Nô Giang khỏe miệng lập tức câu lên, vậy nếu như là như vậy, ta chờ một lúc đem hắn đuổi đi Lưu tổng cũng không để ý à? Lưu Hiển Long mặt không thay đổi nhìn về phía trước Chu Mặc, nếu như ngươi có thể làm được lời nói. Mặc dù là ta thuê hắn, nhưng mà hắn nhưng là có tương đương lớn quyền tự chủ đâu. Nô Giang cười gật gật đầu, vậy thì giao cho ta đến đây đi. Nói xong Nô Giang liền mang theo thư ký đi ra phía trước, mà Tiểu Đặng nhưng là có chút không rõ ràng cho lắm nhìn xem Lưu Hiển Long muốn há miệng hỏi thăm, nhưng lại cảm thấy hiện giờ không phải lúc. Lưu Hiển Long phát giác Tiểu Đặng nghi hoặc, hắn không dễ dàng phát giác lắc đầu. Mà Nô Giang bên này cũng sắp bước đi tới bên người Chu Mặc, thám tử tiên sinh, ngươi có phải hay không có chút quá không đem ta để ở trong mắt? Chu Mặc đứng tại một đầu nhân công mương bên cạnh gật đầu một cái, chính xác, ngay từ đầu liền không có đem ngươi để vào mắt. Nô Giang lạnh lùng nhìn xem Chu Mặc, ta mặc kệ ngươi là người nào, cũng không để ý ngươi đến cùng có cái gì bối cảnh, nhưng đến băng thành ngươi tốt nhất cho ta thu liễm một chút. Hôm nay ngươi mạo phạm ta sự tình, hoặc là ngươi từ băng thành xéo ngay cho ta, hoặc là liền cho ta một cái công đạo. Ngươi sẽ không cho là ta rất tốt giao tiếp à? Nhưng Chu Mặc lại cười ha hả gật đầu một cái, ngươi có hay không hảo giao tiếp ta không biết, nhưng mà con người của ta, chỉ cần là địch nhân, đều sẽ cảm giác cho ta không dễ đánh quan hệ. Chu Mặc rối ra một ngón tay, chỉ hướng cái kia nhân công mương cách đó không xa vị trí, ta ngược lại thật ra cảm thấy, ngươi có phải hay không hẳn là trước tiên cho ta một cái công đạo đâu. Nô Giang cho là Chu Mặc lại tại cố lộng miền hư, đang chuẩn bị nổi giận, lại nghe được sau lưng thư ký Hà Lệ phát ra rít lên một tiếng. A, người, người chết. Nô Giang đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Chu Mặc chỉ vị trí, lại đúng dịp thấy cái kia ở trên mặt nước lơ lửng một cỗ thi thể. Cái này này làm sao sẽ xuất hiện người chết? Chu Mặc bước nhanh tới, nhìn xem cỗ thi thể này, cái kia tương đối trẻ tuổi khuôn mặt đã bị nước ngập có chút sương mù, quần áo trên người tựa hồ bị đồ vật gì kéo rách. Nhưng quỷ dị chính là, người trẻ tuổi kia trên mặt vậy mà để cho Chu Mặc có một loại an tưởng cảm giác. Cặp kia con mắt màu xám thậm chí cũng là mở ra, trực lăng lăng nhìn qua bầu trời xanh thẳm. Chu Mặc sắc mặt mười phần nghiêm trọng. Thi thể này có vấn đề. Tiềm thức quái vật hương vị lại là từ trong thi thể tản mát ra. Nhưng vấn đề là trên khối thi thể này rõ ràng không có phát hiện bất luận cái gì tiềm thức quái vật đặc thù. Hơn nữa Chu Mặc ánh mắt cũng không có thấy dấu ở thực tế chiều không gian phía dưới đồ vật. Bị tiềm thức quái vật giết chết người cũng sẽ không tản mát ra loại vị đạo này. Óc chó phát tới tin tức, nhìn không ra, cùng tiểu ngư chấn tình trạng hoàn toàn khác biệt. Phía trước tại tiểu ngư chấn thời điểm, Chu Mặc cũng ở đó chút cư dân trên thân người thấy giống nhau hương vị. Hiện tại vấn đề những cái kia cũng là người sống. Người sống bị tiềm thức quái vật ảnh hưởng, từ đó nhiễm phải hương vị, đây vẫn là hợp lý. Thế nhưng là người đã chết sau đó, tiềm thức quái vật tạo thành ảnh hưởng liền sẽ tiêu thất, nên không có bất kỳ cái gì hương vị mới đúng. Chu Mặc thật dài thở ra một hơi, dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn xem Nô Giang, Nô tổng, làm phiền ngươi báo cảnh sát đã hoặc có lẽ là cần ta tới làm thay. Hà Lệ đã liền lăn một vòng đi tới đến mấy mét bên ngoài dùng run run ngón tay bấm điện thoại. Nhưng ngay lúc này Tiểu Đặng đống nhiên phát ra một tiếng kinh hô, Lý, Lý Cường tiên sinh. Chu Mặc đột nhiên quay đầu lại, đúng dịp thấy Tiểu Đặng cái kia hoảng sợ ánh mắt, hắn cau mày hỏi, ngươi biết người này? Tiểu Đặng trên người nổi da gà có thể thấy rõ ràng, hắn run rẩy bờ môi nói, người này chính là chúng ta thuê cái vị kia chuyên gia học sinh, lúc đó ta cùng hắn đánh qua video điện thoại câu thông qua. Lý Cường chết ở chỗ này, như vậy Hoắc Dương giáo sư đâu? Bọn hắn thế nhưng là cùng đi ra ngoài điều tra. Mẹ, Tiểu Đặng dù sao không có trải qua gió to sóng lớn gì, nhìn thấy cái kia Lý Cường bị ngâm sưng vụ bộ dáng, cuối cùng vẫn là không chịu nổi, chạy đến Hoa Chỉ bên cạnh nói ra. Chu Mặc liếc mắt nhìn thi thể, lại liếc mắt nhìn hoảng sợ Nô Giang. Ha ha, thực sự là càng ngày càng có ý tứ. Cái này Nô Giang cũng không bình thường, trăm phương ngàn kế muốn ngăn cản hắn tiếp tục điều tra đi, lại rất muốn cho Lưu Hiển Long cầm xuống cái kia bến cảng. Phái đi ra điều tra dân tộc chuyên gia còn không có thấy người, nhưng mà học sinh cũng đã chết ở trong nước, càng thật là đúng dịp hơn không khéo liền xuất hiện tại trước mặt bọn hắn mấy người này. Đây là trùng hợp. Vẫn là nói, đây là đối phương cho cảnh cáo cùng ra vai phủ đầu đâu. Lúc này mới vẹn vẹn chỉ là đến lúc đó thứ nhất tiên, Chu Mặc bọn hắn cái gì đều chưa kịp điều tra đâu, liền đã tao ngộ nhiều chuyện như vậy kế tiếp chỉ sợ sẽ có không nhỏ nguy hiểm và lực cản. Trong này đến tuột cùng cất giấu sự tình gì đâu. Bất quá càng là phức tạp Chu Mặc lại càng cảm giác hưng phấn. Loại này từng tầng điệp ra lên âm mưu, giống như khắp nơi đều tản ra nguyên sơ chân lý cái kia cố làm cho người nôn mửa mùi thối. Chu Mặc đã lấy ra xả ben vác lên vai, một cái tay khác ôm Nô Giang bả vai cười ha hả nói, Nô tổng, đều đến lúc này, ngươi còn không dự định nói chút gì không? Ngươi nhìn ta dùng vũ khí ngươi liền biết, ta người này đặc biệt am hiểu nảy ra chút gì. Ngươi đoán một chút là miệng của ngươi cứng rắn, vẫn là của ta xả ben cứng hơn một điểm. Chương 225, giấy chứng nhận diệu dụng. Chương 225, giấy chứng nhận diệu dụng. Nô Giang rõ ràng bị cái này liên tiếp ngoài ý muốn cho chỉnh có chút luống cuống, mà tên bí thư kia Hà Lệ đứng tại một bên hòa thành vệ đội tại câu thông lấy tình huống, không có thời gian lý tới Nô Giang. bây giờ Ngô Giang tứ cố vô thân, lại bị Chu Mặc cái này không giảng võ đức gia hỏa uy hiếp. Một cỗ thi thể liền nằm ở mặt nước cách đó không xa, bây giờ lại bị người cầm xà ben uy hiếp, Ngô Giang dường như là cảm thấy tử vong cùng mình gần như thế, mồ hôi trên trán không tự chủ được gì ra. Bất quá ngay lúc này, Lưu Hiển Long đột nhiên đi tới một tay lấy Ngô Giang giật qua. Lưu Hiển Long trịnh trọng kỳ sự nhìn xem Chu Mặc, thậm chí trong đó đều mang một tia trách cứ, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi tốt nhất cho ta nhận rõ thân phận của ngươi. Đây là Ngô tổng, là ngươi có thể đắc tội người sao? Chu Mặc, đầu óc ca, óc chó, nhặt. Bất quá Chu Mặc không có đầu óc, cho nên trong đầu trở lực nhỏ một điểm, mạch suy nghĩ xoay chuyển mau hơn một chút, hắn lập tức liền suy nghĩ minh bạch Lưu Hiển Long đây là muốn làm gì. Chu Mặc nhìn chằm chằm Lưu Hiển Long cười ha ha, cầm xà ben đi về phía trước một bước, phải không? Lưu Hiển Long con ngươi hơi co lại, không nhịn được lui về sau một bước, ngươi muốn làm gì? Đừng quên ta mới là người thuê của ngươi. Vừa rồi hôn tiểu tử này là muốn động thủ đúng không? Hắn là nhất định muốn động thủ đúng không? Trước kia hắn không có mất trí nhớ, mấy lần ám sát cố khí thế nhưng là giống nhau như lúc. Ngươi nhìn ngươi nhìn. Xà ben đều nắm chặt. Chu Mặc cuối cùng vẫn lạnh rên một tiếng quay đầu đi tới bên cạnh thi thể. Nô Giang lúc này mới giống là thật vất vả tìm về hồn nhi, một bên thở phì phò, một bên chân thành nhìn xem Lưu Hiển Long, Lưu tổng, lần này thật cảm ơn ngươi, ta vừa rồi thật sự cho rằng hắn đều muốn đối ta động thủ. Lưu Hiển Long lơ đãng xoa xoa mồ hôi trên trán, không cần hoài nghi, hắn vừa rồi thật sự muốn động thủ. Tiểu Đặng tại không có người chú ý trong góc thở dài, lặng lẽ vứt bỏ trong tay hòn đá, đem ánh mắt từ Lưu Hiển Long trên cổ rời, nhìn trên trời đám mây thổi một tiếng huýt sáo. Nguyên lai là đang diễn trò nha. Rất nhanh thành vệ đội người liền đến hỗ trợ hòa dịu nào đó mấy người chột dạ và lúng túng, dẫn đội một người đi tới liền lập tức lộ ra mỉm cười vươn tay ra đến Ngô Giang trước mặt, "Ngô tổng, đã lâu không gặp." Ngô Giang cũng gạt ra một nụ cười đưa tay ra, "Ta đội trưởng, hôm nay phải làm phiền ngươi hỗ trợ xử lý một chút ta chỗ này phiền toái." Tạ Hổ cười cười, "Yên tâm đi, ta nhất định sẽ cho Ngô tổng một cái công đạo." Nói xong Tạ Hổ liền hướng về phía người đứng phía sau vẫy vẫy tay, tiếp đó chỉ thấy mấy cái thành vệ quan đi tới Chu Mặc trước mặt bắt đầu thăm dò hiện trường, nhìn qua giống như có như vậy mấy phần chuyên nghiệp trình độ tại. Chu Mặc nghe đối thoại của hai người không khỏi nhíu mày. Xem ra vẫn là người quen phá án a, mà bên kia Hà Lệ mỉm cười đi tới bên cạnh Tạ Hổ, dùng tay chỉ Chu Mặc, "Tạ đội trưởng, cái thám tử này là thứ nhất cái phát hiện thi thể người." Tạ Hổ đầu tiên là đối với Hà Lệ gật gật đầu, sau đó dùng lạnh nhạt ánh mắt nhìn Chu Mặc, "Ngươi là thám tử? Ta không có ở băng thành gặp qua ngươi, đợi một chút chuẩn bị theo chúng ta đi một chuyến, tiếp nhận điều tra a." Chu Mặc nhàn nhạt cười cười, "Không có vấn đề, ta nhất định phối hợp điều tra. Bất quá trước đó, các ngươi vừa rồi từ trên người người chết lục soát di vật có thể cho ta xem một chút không?" Tạ Hổ trên mặt mang tới một tia trào phúng nụ cười, "Ngươi là người nào? Ngươi có tư cách gì nhìn người chết di vật?" Nô Giang hời hợt cười cười, "Tạ đội trưởng, ta đề nghị ngươi tốt nhất điều tra thêm người này, vừa rồi ta nhìn thấy hắn cầm một cái shotgun, ta cũng không cảm thấy cây thương kia phù hợp thám tử sử dụng." Tạ Hổ nhíu mày, trực tiếp móc súng lục ra nhắm ngay Chu Mặc mi tâm, khẩu súng lấy ra. Tiểu Đặng liếc qua bên cạnh Lưu Hiển Long phát hiện Lưu Hiển Long biểu lộ mặc dù không có thay đổi gì, nhưng hai đầu lông mày đã nhiều hơn lướt qua một cái âm trầm. Chu Mặc thở dài, nói thật, ta cũng không như thế nào ưa thích loại tiết mục này, hơn nữa ta cũng rất chán ghét bị người cầm súng chỉ lấy. Tạ Hổ cười lạnh một tiếng, đang chuẩn bị nói chút gì, nhưng đột nhiên cảm giác trước mặt một hoa ngay sau đó liền phát hiện trên tay giống như bị trọng kích. Thương của hắn bị đoạt đi. Dương mắt xem xét, Chu Mặc đã cầm súng lục của hắn, Tạ Hổ trợn tròn đôi mắt, ngươi cũng dám cướp thương. Trung quanh những thứ khác thành vệ quan cũng đều móc súng lục ra nhắm chuẩn Chu Mặc, thế nhưng là Chu Mặc cũng không nhanh không chậm từ ngực trong túi lấy ra giấy chứng nhận, lễ phép hướng về phía những thứ này thành vệ quan cười cười, cái này các ngươi hẳn là nhận biết ta. Tạ Hổ ngay từ đầu còn không có chú ý, đương tưởng rằng tùy tiện cầm một cái đồ vật gì liền có thể lừa gạt, nhưng khi Tạ Hổ nhìn kỹ mới phát hiện cái kia trên giấy tờ chứng nhận có một cái đồng thau sắc huy chương. Cái này huy chương để cho Tạ Hổ toàn thân chấn động. Mà lúc này Chu Mặc cũng đúng lúc đem giấy chứng nhận ra, lộ ra bên trong màu vàng kia tứ giác tinh. Vinh dự công vân. Chờ đã. Tạ Hổ chăm chú nhìn Chu Mặc, miệng hơi hơi mở ra, ánh mắt dần dần ngốc trệ. Kính dâm áo khoác xà ben phi pháp xuống ống lục cổng. Tiếng nuốt nước miếng bên tai không dứt, chung quanh từng cái thành vệ quan trên mặt bắt đầu run rẩy. Ngô Giang cau mày, không hiểu cuối cùng là thế nào. Tạ Hổ cảm giác chân của mình bụng có chút như nhũn ra, vội vàng giơ tay lên, "Đều khẩu súng cho ta nhận lấy đi." "Hiểu lầm." "Đây đều là hiểu lầm." Tại Ngô Giang ngậm bức dưới con mắt, những cái kia thành vệ quan hận không thể trực tiếp khẩu súng bức trên mặt đất. Chu Mặc cười ha ha, "Xem ra là nhận biết giấy chứng nhận a." Tạ Hổ đầu lắc ngoài, "Đây không phải nhận biết giấy chứng nhận, là nhận biết ngài a." Chu Mặc nghi hoặc nhìn Tạ Hổ, "Nhận biết ta?" Tạ Hổ nặn ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, bây giờ cái nào thành vệ quan còn không biết lão nhân gia ngài quang vinh sự tích. Hơn một tháng từ thám tử quân dự bị trực tiếp tấn thăng trở thành nắm giữ vinh dự công vân chính thức thám tử, hơn nữa ngài cái này vinh dự công vân vẫn là dùng một cái nghị viên đổi lấy Chu Mặc tiên sinh, sớm biết là ngươi qua đây, ta nói cái gì cũng sẽ không lẫn vào việc chuyện này a. Tạ Hổ vừa nói, còn không nhịn được quay đầu đoán trách liếc mắt nhìn Ngô Giang. Ngô Giang trong lòng run lên, "Chờ đã, ngươi chính là cái kia cá biệt Dương thần nghị viên xử lý thám tử?" Chu Mặc nghĩa chính từ nghiêm vùng vẩy trong tay súng ngắn, không có chứng cứ cũng không thể nói lung tung, không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy Dương thần là ta xử lý. Đây coi như là giải thích sao? Cái này chẳng lẽ không phải đang cường điệu đi? Lộc cộc. Ngô Giang cũng nuốt nước miếng một cái, hắn phàn nàn khuôn mặt nhìn xem bên cạnh Lưu Hiển Long, "Lưu tổng, ngươi như thế nào sớm không nói với ta, sớm biết là hắn Lưu Hiển Long diễn kỹ thuật tuyến." Hơi lắc đầu, "Ta phía trước nói qua cho ngươi tên của hắn, ta cho là ngươi biết. hơn nữa ngươi cũng không cẩn thận hỏi qua ta à? Ngô Giang thực sự là khóc không ra nước mắt. Một cái thám tử đương nhiên không đáng thành vệ đội, còn có Ngô Giang sợ thành cái dạng này, cho dù là công hơn thám tử cũng không đến nỗi. Nhưng vấn đề là Chu Mặc vì sao kia thế nhưng là dùng một cái nghị viên đổi lấy. Nghị viên thế nhưng là một cái thành thị bên trong tầng chót nhất đám người kia, có phần này chiến công, liền tương đương đang nói cho tất cả mọi người, Chu Mặc là cái ngay cả nghị viên đều không coi vào đâu ngon nhân. Huống chi Ngô Giang chẳng qua là một cái bản địa phú thương lão bản mà thôi. Mà thành vệ đội đối với Chu Mặc anh dũng sự tích càng là biết không thiếu, nhất là bọn hắn biết Chu Mặc tự tay móc ra một cái nội ứng tại thành vệ đội lý diện đội trưởng. Căn cứ một ít đã từng cùng Chu Mặc hợp tác qua thám tử nói, liền đặc an khoa trưởng đều cùng Chu Mặc xưng minh gọi đệ. Càng quan trọng chính là, bây giờ địa phương khác thành vệ đội đều nghe nói, Hợp Nguyên thị thành vệ đội đã triệt để đổi diện mạo, không còn là bị người lên án quan phương tổ chức, ngược lại trở nên có chút đáng tin. Mà hết thể này kẻ cầm đầu, đều là bởi vì cái này gọi là Chu Mặc thám tử. Nghe nói hắn từ trên xuống dưới, từ cục trưởng đến thực tập sinh toàn bộ đều dạy dỗ toàn bộ. Cái này có thể là một cái bình thường thám tử, rõ ràng chính là một cái diêm vương gia. Tìm hắn chuyện không phải liền là đang cấp chính mình tự tìm phiền phức sao? Huống chi có vì sao kia, này liền mang ý nghĩa Chu Mặc đã đầy đủ hòa thành vệ đội cục trưởng ngồi ngang hàng với. Chu Mặc hài lòng nhìn một chút trong tay giấy chứng nhận, tiếp đó tiện tay đem thương ném cho Tạ Hổ, lại đem chính mình sọt gùn lấy ra lung lay, xin hỏi bây giờ cái đồ chơi này coi như làm trái quy tắc sao? Tạ Hổ cười cười xấu hổ, chúng ta vẫn là tới nói vụ án sự tình a. Chu Mặc cười gật gật đầu, hảo. Có Chu Mặc tại, Nô Giang quan hệ liền không như vậy có tác dụng. Bên kia Ngô Giang tại thu nhận khẩu cung, mà thành vệ đội nhưng là đem thi thể vớt ra tới, lại là chụp ảnh lại là làm hiện trường kiểm tra thi thể. Chu Mặc cái này thám tử ngược lại là giống giám sát bốn phía lắc lư, xem có hay không thành vệ đội bỏ sót chỗ. Chỉ có thể nói vẫn là ngoại lai hòa thượng hào nhập kinh, tại Hợp Nguyên thị Chu Mặc uy danh cũng nhiều lắm thì để cho đại gia tôn kính. Quỷ mới biết như thế nào đến những thành thị khác liền biến thành cái dạng này. Cuối cùng thu thập xong chứng cứ, Tạ Hổ lau mồ hôi trên trán đi tới bên cạnh Chu Mặc nói, chúng ta bên này đã cơ bản điều tra rõ ràng, vụ án này chính xác cùng Ngô tổng không có quan hệ gì. Chu Mặc nhíu mày, nói thế nào? Tạ Hổ thở dài, đi qua pháp y kiểm tra, cái này gọi là Lý Cường nghiên cứu sinh là bị chết chìm, bất quá có thể xác định chính là hắn không phải tại trong pháo đài cổ bị chết chìm. Cổ bảo nhân công mương nước có một đạo lưới sắt, nhưng mà lưới sắt tại đêm qua không biết tại sao lại bị phá hủy, thi thể hẳn là thông qua lưới sắt chạy vào tới, cụ thể thời gian chết là ngày hôm qua buổi tối 12 điểm tả hữu. Chúng ta người tại bên trên lưới sắt phát hiện người chết quần áo sợi, còn có một số làn da tổ chức, thông qua những thứ này có thể kết luận người chết là chết ở cổ bảo bên ngoài. Chu Mặc có chút ngoài ý muốn liếc mắt nhìn Tạ Hổ. Không nghĩ tới cái này băng thành thành vệ đội còn có mấy cái bàn trải. Ngoại trừ liền không có cái khác tin tức sao? Tạ Hổ gãi đầu một cái, ngược lại cũng không có thể nói không có. Trên thực tế tại 4 ngày trước chúng ta liền nhận được người chết, cũng chính là vị này Lý Cường điện thoại báo cảnh sát. Hắn nói lao sư của hắn mất tích, chúng ta lúc đó còn phái hơn mấy trăm người tại đường sông phụ cận trong núi rừng tìm người đâu. Thành phố chúng ta bên trong vẫn rất xem trọng chuyện này, đến bây giờ đều không ngừng. Chu Mặc nhíu mày, các ngươi thành phố bên trong rất xem trọng. Vì cái gì? Tạ Hổ nghĩ nghĩ. Tựa như là có một cái hạng mục chính là lao sư hắn Hoắc Dương giáo sư phụ trách, gọi là cái gì nhỉ, giống như gọi là băng thành truyền thuyết thần thoại trình hợp tới. Chương 226, biết hội họa dân tục học chuyên gia, chứa kinh lượng cao bao nhiêu. Chương 226, biết hội họa dân tục học chuyên gia, chứa kinh lượng cao bao nhiêu. Khá lắm. Nguyên bản Chu Mặc chỉ là ngờ tới chuyện lần này cùng nguyên sơ chân lý thoát không khỏi liên quan, bây giờ như thế nghe xong cái kia cơ hồ có thể chắc chắn tuyệt đối là nguyên sơ chân lý đang gây sự. Chu Mặc thật dài thở ra một hơi, chăm chú nhìn Tạ Hổ hỏi, có thể hay không nói kỹ càng một chút là chuyện gì xảy ra? Tạ Hổ gãi đầu một cái, cụ thể là chuyện gì xảy ra ta cũng không phải rất rõ ràng, ta là biết là nghị hội bên kia ban bố một cái hạng mục, nghe nói là vì khai phát văn lữ hoạt động mới khiến cho Mỹ thuật học viện Hoắc Dương giáo sư dẫn đầu phụ trách chỉnh hợp bản địa truyền thuyết cố sự. Chu Mặc nghe nhíu chặt mày lên, không phải nói Hoắc Dương giáo sư là dân tục học chuyên gia sao? Tại sao lại đã biến thành Mỹ thuật học viện giáo sư? Bên cạnh Tiểu Đặng đội vàng giơ tay lên nói, Hoắc Dương giáo sư là song khoa giáo dạy, chỉ là hắn tại phương diện hội họa càng nổi tiếng khí một chút. Chu Mặc lúc này mới chợt hiểu gật đầu, thì ra là thế. Nhưng như thế nào luôn cảm thấy hắn hai cái này ngành học nghe vào cũng rất nguy hiểm bộ dáng, bất quá bây giờ cũng không phải xoắn suýt ngành học vấn đề, rất nhanh bên kia lấy chứng nhận xong, Chu Mặc liền theo Tạ Hổ đi tới nhân công mương cách trở lưới bên cạnh. Cái kia cách trở lưới đã bị kéo lên, dùng 3 ly to tơ thép vận thành cách trở lưới, từ giữa đó bị phá ra một cái độc lớn, cái hang lớn này vừa vặn có thể nhẹ nhõm thông qua một người, phía trên loáng thoáng có thể nhìn thấy quần áo sợi tàn tiến, thậm chí còn có hai mảnh vảy cá treo ở phía trên. Tạ Hổ xoa xoa mồ hôi trên trán, chỉ vào cách trở lưới, ngươi nhìn, từ nơi này liền có thể nhìn ra thi thể là từ bên ngoài phiêu lưu tiến vào, đi qua so với những y phục này tàn phiến chính là trên người người chết. Bên cạnh pháp y cũng liền nói gấp, căn cứ vào hiện trường phán đoán, người chết hẳn là chết bởi 20-28 giờ phía trước, có thể rõ ràng cho thấy là bị chết chìm, nhưng nhìn giám sát, hôm qua trạm vạng tối nơi này nhân viên công tác còn đã kiểm tra cách trở lưới cũng không có bị phá hư. Đây cũng chính là nói người chết là ở bên ngoài bị chết chìm, tiếp đó theo dòng nước trôi giặt đến ở đây. Chu Mặc nhìn xem cái kia cách trở trên mạng dây kém cười cười, tại sao là bay vào tới mà không phải bị mang vào? Dạng này to lưới sắt, liền xem như người trưởng thành, trên đất bằng cũng rất khó phá hư a. Đây vẫn là trong nước, vậy mà có thể đem lưới sắt xé mở dạng này một cái độc lớn, chẳng lẽ nói bên ngoài con sông kia có cái gì to lớn hoang dại loài cá sao? Chủ yếu là cái này cách trở trên mạng không nhìn thấy công cụ dấu vết hư hại, chỉ bằng thân thể sức mạnh liền trực tiếp xé rách ra một cái lỗ thủng to như vậy, rất khó tưởng tượng có cái gì nước ngọt năng lượng sinh vật làm đến điểm này. Kết quả đã thấy Tạ Hổ cùng cái kia pháp y liếc nhau một cái, tiếp đó Tạ Hổ rõ ràng có chút thần sắc mất tự nhiên nói không chừng có đâu, dù sao độc sông thế nhưng là chúng ta băng thành mẫu thân sông, có một chút to lớn sống dưới nước sinh vật ngược lại cũng không kỳ quái. Chu Mặc liếc Tạ Hổ một cái nhưng cái gì đều không nói. Đây là đang che giấu tiềm thức quái vật tồn tại sao? Càng là dò xét băng thành sự tình, lại càng phát hiện ở đây quỷ dị chỗ càng ngày càng nhiều, vô luận là chuyện nơi đây kiện vẫn là người tựa hồ cũng có loại không nói được quỷ dị. Chẳng lẽ bọn hắn cho là dùng loại này kỹ thuật diễn xuất vụng về liền có thể giấu giếm được tất cả mọi người sao? Nhưng càng như vậy lại càng lời thuyết minh vấn đề rất lớn, từ Ngô Giang còn có cái này Tạ Hổ quan hệ giữa hai người đến xem, bọn hắn tựa hồ cũng bèn bèn chỉ là lẫn nhau quen thuộc mà thôi. Thế nhưng lại đều không hẹn mà cùng đối với tiềm thức quái vật tỉ ý. Phải biết Ngô Giang kỳ thực cũng coi như là đại biểu cho quan phương cùng Lưu Hiển Long nói chuyện hợp tác, như vậy đây chính là hai cái quan phương tổ chức tiết lộ ra ngoài thái độ. Theo ý nghĩ này nghĩ tiếp cái kia kết luận trở nên có chút đáng sợ. Nhưng ngay lúc này, lại có một cái thành vệ quan nhỏ chạy đi tới nói, chúng ta bên này liên lạc với thân nhân người chết, là Hoắc Dương giáo sư một tên khác học sinh, bây giờ người đã đang làm việc chỗ chờ, chúng ta muốn hay không đi về trước. Chu Mặc nghe xong lập tức nhíu mày, gia thuộc là một vị học sinh. Ta hổ thở dài, không chỉ là cái này gọi là Lý Cường học sinh, kỳ thực ngay cả Hoắc Dương giáo sư cũng giống vậy, lúc đó tại báo cáo Hoắc Dương giáo sư mất tích, chúng ta cũng tìm không thấy gia thuộc của hắn. Hai người kia cũng là cô gia quả nhân. Xách. Chu Mặc âm thầm cười một cái, cuối cùng không hề nói gì. Cuối cùng Chu Mặc cũng dự định đi theo Tạ Hổ bọn hắn cùng nhau đến thành vệ đội xử lý chuyện chỗ đi, ngay cả Ngô Giang cũng phải cùng một chỗ theo tới làm biên bản, ai bảo Chu Mặc ở đây, để cho bọn hắn không có cách nào làm ân tình quan hệ. Coi như Tạ Hổ lại không vui lòng cũng chỉ có thể nhắm mắt để cho Chu Mặc đi theo. Chờ đến thành vệ đội cơ quan nhà xác, Chu Mặc liếc mắt liền thấy được cái kia văn văn nhược nhược học sinh, mang theo kính mắt có chút gầy gò. Nghe nói người học sinh này là Hoắc Dương thứ nhì cái nghiên cứu sinh Tào Phong, mạch này chỉ còn lại cái này một cái đồng miêu. Tạ Hổ mang theo Tào Phong đi vào nhận lãnh thi thể, vẹn vẹn không đến 30 giây liền nghe được Tào Phong kêu rên khóc lớn. Sư Minh! Sư Minh như thế nào liền người A đứng ở cửa Chu Mặc lỗ thai khẽ động? A! Chu Mặc không có cách nào tiếp tục tại ngoài cửa chờ đợi, trực tiếp đi vào trong nhà xác nhìn xem Tào Phong hỏi, phiền phức hỏi một chút, người chết tại trước khi mất tích cùng ngươi từng có liên hệ sao? Tào Phong còn đắm chìm tại trong bi thống, bị người bất tình lình hỏi lên như vậy cũng chỉ là mở mịt ngẩng đầu. Tạ Hổ cũng liền nói gấp, hiện tại hắn còn cần lánh tính một chút, ngươi hỏi như vậy có chút quá hại người. Hơn nữa trên bản chất này cũng chỉ là một hồi ngoài ý muốn. Chu Mặc híp mắt cười cười, làm sao ngươi biết là bất ngờ? Các ngươi tìm được vụ án phát sinh địa điểm. Tạ Hổ phát giác được Chu Mặc đối với thành vệ đội đã không tín nhiệm, chỉ có thể khoát khoát tay, ta cũng chỉ là cái ngờ tới, vậy ngươi trò chuyện. Nhìn xem Tạ Hổ hiện ra không kiên nhẫn, Chu Mặc trong lòng đối với chính mình suy đoán càng thêm khẳng định. Mà Tào Phong lau một cái nước mắt hút hai cái mũi nói, ta không biết, bất quá sư minh tại lão sư mất tích sau đó trở về phòng vẽ tranh một chuyến, ta hỏi hắn thế nào hắn cũng cái gì cũng không chịu nói. Chu Mặc rõ ràng chú ý tới Tạ Hổ sắc mặt biến thành khẽ biến rồi một lần, kết quả là tiếp tục truy vấn, sư minh của ngươi đi phòng vẽ tranh làm cái gì? Tào Phong hít sâu một hơi, sư minh trở lại phòng vẽ tranh, đem hắn cùng lão sư tài liệu nghiên cứu toàn bộ đều đốt đi, vô luận ta hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, hắn đều không chịu nói. Tiếp đó cùng ngày buổi tối rời đi, từ đó về sau ta cũng không còn tin tức của hắn. Tào Phong nói xong đống nhiên phản ứng lại, cao mày nhìn về phía Chu Mặc, ngươi là người nào? Hỏi cái này chút làm cái gì? Bên cạnh Tạ Hổ ha ha cười một tiếng nói, vị này là trong sát vách thành phố tương đương nổi danh thám tử, hắn chính là tùy tiện hỏi hỏi một chút. Tạ Hổ trong giọng nói tựa hồ mang theo một chút âm dương quái khí, hơn nữa nói gần nói xa đều đang nhắc nhở Tào Phong, Chu Mặc cũng không phải vụ án này người phụ trách. Tạ Hổ khoát tay áo, ngươi đi xuống lầu ký tên, tiếp đó chờ chúng ta sau này điều tra a. Tào Phong đần độn gật gật đầu, tiếp đó liền từ thành vệ đội lý rời đi, bất quá lúc rời đi thời điểm lại chăm chú nhìn thêm Chu Mặc. Đợi đến Tào Phong rời đi ngừng thời gian, Chu Mặc lúc này mới nhìn xem Tạ Hổ nói, ta chuẩn bị tiếp nhận vụ án này, phiền phức Tạ đội trưởng đem tài liệu tương quan giao cho ta có thể chứ? Tạ Hổ hơi sững sờ, không nghĩ tới Chu Mặc phản kích lại nhanh như vậy. Hắn có chút không được tự nhiên cười cười, Chu tiên sinh, vụ án này trước mắt nhìn thế nào đều giống như một cái ngoài ý muốn, ngươi không cần thiết tiếp nhận à? Chu Mặc cười cười, ta đối với vụ án này tương đương cảm thấy hứng thú, hơn nữa ta cũng chỉ là thông chi ngươi một tiếng, thuận tiện hỏi một chút vật chứng khoa đi như thế nào, vừa rồi ta chú ý tới cái kia Lý Cường trên thân tựa hồ có một chút di vật. Tạ Hổ cao mày, Chu tiên sinh, mặc dù ngươi điều tra không có vấn đề gì, nhưng mà trực tiếp đem vật chứng giao cho ngươi cái này cũng không quá phù hợp quy định, ngươi có thể chụp mấy tấm hình đi. Chu Mặc đã đối với cái này Tạ Hổ không có bất kỳ cái gì tín nhiệm có thể nói, hắn vẫn là càng tin tưởng chính mình điều tra đến nội dung, nếu như ta nhất định phải mang đi đâu. Liền xem như ta cái này giấy chứng nhận cũng không thể sao. Tạ Hổ nhíu nhíu mày còn muốn nói tiếp chút gì, thế nhưng là ngoài cửa lại truyền đến một thanh âm, Tạ Hổ, nếu là Chu Mặc vị này đại thám tử muốn điều tra, vậy ngươi cũng làm người ta tra đi. Nói xong một cái có chút hơi mập trung niên nhân đẩy cửa đi đến, nhìn xem trên bả vai hắn huy chương liền có thể biết người này là băng thành thành vệ đội cục trưởng. Trung niên nhân này cười ha hả đưa tay ra, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Đường Thụy Lâm, là thành vệ đội cục trưởng. Đã sớm nghe nói qua ngươi đại thám tử Chu Mặc danh tiếng, kính đã lâu kính đã lâu. Đường Thụy Lâm nhiệt tình để cho Chu Mặc trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra, nhưng vẫn là lộ ra nụ cười bắt tay nói, ngài khỏe Đường cục trưởng, xem ra ngài đồng ý ta mang đi vật chứng. Đường Thụy Lâm cười ha hả gật đầu, đương nhiên là có thể, gần nhất chúng ta thành vệ đội áp lực công việc cũng rất cao, không chỉ là cái này chết chìm bản án, nếu như có thể mà nói, ta muốn mời ngươi tính cả Hoắc Dương giáo sư mất tích cũng cùng một chỗ điều tra. Tạ Hổ sắc mặt lập tức thay đổi, cục trưởng. Cái này Đường Thụy Lâm khoát qua tay, nghiêm nghị nhìn xem Tạ Hổ, ngươi là cục trưởng, ta là cục trưởng. Bây giờ chúng ta thành vệ đội có chuyện trọng yếu hơn phải làm, chỉ là một cái án mất tích, liền dính dấp chúng ta nhiều tinh lực như vậy, có người giúp chúng ta chia sẻ, chẳng lẽ không được sao? Tạ Hổ há to miệng, cuối cùng cũng chỉ có thể biệt khuất hô một tiếng, biết rõ. Chu Mặc cái mũi khẽ nhăn một cái, lúc này mới lộ ra một cái mỉm cười hài lòng, vậy ta liền cùng kính không bằng tuân mệnh, đa tạ Đường cục trưởng hỗ trợ. Đường Thụy Lâm gãi gãi cổ, hướng về phía Chu Mặc điểm gật đầu, vậy ngươi làm việc trước, ta còn có sẽ muốn mở liền không chậm trễ ngươi tra án. Đợi đến Đường Thụy Lâm sau khi rời đi, Chu Mặc đi vật chứng khoa lấy đi Lý Cường trên thi thể lục soát ra ngâm nước máy vi tính sách tay, bút ký, cùng điện thoại, lúc này mới chậm rãi rời đi thành vệ đội cơ quan. Mà lúc này tại hai lầu văn phòng bên trong, Đường Thụy Lâm gãi cổ nhìn qua Chu Mặc Ly mở bóng lưng ha ha, cười một tiếng, cha à, chậm rãi cha à. Sớm muộn cũng sẽ bị điều tra ra, cũng không biết người con cá này có thể đem nước này quấy đến đục đến mức nào. Đường Thụy Lâm lắc đầu thu hồi ánh mắt, ngồi ở trên ghế hướng về phía tấm gương kéo ra cổ áo, đưa tay từ phía trên tháo xuống một cái mang huyết lân phiến. Cái kia mập mạp đầu ngón tay treo lên viên kia lân phiến đặt ở trước mặt. Cũng nhanh chương 227, nhìn thằng ta. Tể loại. Chương 227, nhìn thằng ta. Tể loại. Có lẽ Đường Thụy Lâm cho là mình nhận tàng cũng không tệ lắm, thế nhưng là tại óc chó cùng Chu Mặc trước mặt nhưng cái gì đều không phải là. Óc chó, Đường Thụy Lâm mùi trên người cùng Lý Cường mùi trên người giống nhau như lúc, nhưng mà hương vị rõ ràng càng nặng một điểm. Chu Mặc mang theo túi vật chứng mỉm cười gật gật đầu, rất tốt, đem cái này hương vị nhớ kỹ, có lẽ đây chính là chúng ta điều tra rõ hết thảy đầu mối. Chu Mặc bên này vừa mới đi ra ngoài, kết quả vừa hay nhìn thấy Ngô Giang ngồi trên xe tiểu đặng cùng Lưu Hiển Long tiểu đặng dùng ánh mắt nhìn về phía thành vệ đội cơ quan xó xỉnh một vị trí, sau đó liền bay lên cửa sổ xe rời đi. Chu Mặc hơi nghĩ nghĩ, liền đi tới cái kia xó xỉnh mặt một cái sau đó, lại phát hiện một chiếc mới tinh vượt đấu xe gắn máy đang dừng ở bên tường vị trí. Chu Mặc cười cười, đi ra phía trước bén lên vượt tranh đấu che mưa bố, đúng dịp thấy một cái chìa khóa xe một bộ rất già cỗi điện thoại, cùng với một tấm rõ ràng là từ trên nộ thẻ bục kéo xuống tới tờ giấy. Chu Mặc tiên sinh, lão bản nói muốn từ một phương hướng khác điều tra một chút tình huống nơi này, cho nên chúng ta cũng chỉ có thể ở đây trước tiên mỗi người đi một ngả. Bộ điện thoại di động này bên trong có một cái người liên lạc, ngài có gì cần đồ vật có thể đề cập với hắn, chỉ cần là có thể mua được cam đoan cùng ngài đưa đến trong tay của ngài. Sau này chúng ta bên này nếu có tin tức gì ta cũng biết trước tiên cho ngài phát tin tức. Chúc ngài thuận buồm xuôi gió. Thư ký của ngài, tiểu đặng ha ha, vẫn rất không chỗ nào chê đi. Chu Mặc hài lòng cầm chìa khóa xe đem xe gắn máy đánh, nhìn xem bình xăng đèn chỉ thị cái kia đã bị rót đầy kim đồng hồ không nhịn được bật cười. Đầu óc ca từ Chu Mặc áo khoác bên trong nhanh chóng chui vào đặt ở trong vượt đấu bên trong vali sách tay, đưa ra ánh mắt, liếc mắt nhìn trên tờ giấy nội dung, tiểu đặng đây là diễn đều không mang theo diễn. Óc chó cũng lặng lẽ từ Chu Mặc cái chán rôi ra con mắt, cái này cảm tình hảo, lần này hoạt động nhưng là quá dễ dàng, cho nên chúng ta kế tiếp đi chỗ nào? Chu Mặc đội nón an toàn lên, thời gian không còn sớm, đương nhiên là muốn đi tìm cái kia Tào Phong. Đầu óc ca, giúp ta hướng dẫn Mỹ thuật học viện vị trí. Đầu óc ca rất nhanh liền hoạt động điện thoại giúp Chu Mặc tìm ra Mỹ thuật học viện địa chỉ. Lặng lẽ tại vượt đấu bên trong hướng về phía Chu Mặc đánh ánh mắt, ngươi có phải hay không cảm thấy cái kia Tào Phong ẩn tàng tin tức? Chu Mặc điểm gật đầu, vừa rồi tại ngừng thời gian thời điểm, nghe hắn ý tứ tựa như là đã xác định vị kia Hoắc Dương giáo sư cũng đã chết. Rõ ràng hắn biết một chút người khác không biết sự tình, hơn nữa liền chỉ là thiêu tư liệu điểm này liền đã chứng minh cái này cái gọi là truyền thuyết vấn đề rất lớn. Óc chó chui trở về phát tới tin tức, có vấn đề gì? Chu Mặc vận động chân ga quẹt cua, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện được ở đây chúng ta mặc dù không có tiếp xúc qua bất luận cái gì liên quan tới băng thành truyền thuyết sự tình, thế nhưng lại khắp nơi đều có thể nhìn thấy truyền thuyết kia cái bóng. Cho đến bây giờ chỉ là cái bóng liền dây dưa xảy ra nhiều chuyện như vậy, đợi đến chúng ta thật sự chạm đến cái kia truyền thuyết thời điểm, lại muốn đối mặt cái gì đâu. Càng quan trọng chính là, Chu Mặc đây cũng chỉ là mới vừa vặn rơi xuống đất thứ nhất ngày mà thôi, kết quả vô luận là cái này gọi là Ngô Giang Phú Hào vẫn là thành vệ đội, tựa hồ cũng tại ẩn ẩn đứng ở Chu Mặc phía đối lập. Đầu óc càng nghĩ bỗng nhiên đánh ánh mắt nhìn xem Chu Mặc, cái này cùng chúng ta lúc mới bắt đầu giống như A. Chu Mặc cười ha ha, chỉ là tao ngộ giống, nhưng chúng ta đã không còn là ngay từ đầu cái kia tay mơ. Chu Mặc vận động chân ga nhanh chóng ở trên đường phố xuyên qua, cũng không lâu lắm liền đi tới Mỹ thuật học viện cửa chính. Ở trên đường thời điểm Chu Mặc nhờ cậy Trương Hoài An hỗ trợ tra xét một chút băng thành Mỹ thuật học viện tin tức, khi biết cái này Tào Phong một mực ở tại trường học sau đó, Chu Mặc liền trực tiếp định tới cái ôm cây lợi thỏ. Bởi vì là lúc chạm vào tối, cửa trường học đã có không ít thanh xuân tịnh lệ trẻ tuổi thiếu nam thiếu nữ từ trong cửa lớn đi ra, mà Chu Mặc bởi vì đầy đủ trẻ tuổi cho nên cũng không như thế nào hấp dẫn quá nhiều người chú ý tại cửa ra vào đợi đã lâu sau đó, cuối cùng chờ đến Tào Phong đi tới cửa trường học. Trong gió rét, Tào Phong lộ ra phá lệ đơn bạc gầy yếu, tựa hồ bởi vì sư minh còn có lao sư mất tích, để cho hắn bị đả kích. Tào Phong sắc mặt mười phần tái nhợt hoảng sợ, giống như là một cái bị hoảng sợ chim nhỏ. "Này, chúng ta lại gặp mặt." Chu Mặc một cái tát đập vào Tào Phong trên bờ vai, Tào Phong cả người run một cái kém chút trực tiếp quỳ trên mặt đất, nếu không phải là Chu Mặc tay tức giận mau đưa hắn kéo lên, nói không chừng đều phải ở cửa trường học náo ra chê cười. Tào Phong hoảng sợ nhìn xem Chu Mặc, "Tại sao là ngươi? Sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ ngươi muốn đem ta mắt thấy Tào Phong liền muốn náo ra hiểu lầm?" Chu Mặc đội và nói, "Yên tâm, ta chỉ là tới cùng ngươi tìm hiểu một chút vụ án tương tình, ta ta đối với sư minh của ngươi còn có ngươi lão sư bản án cảm thấy rất hứng thú. Tào Phong giấy rủa liền muốn hưởng về trong trường học chạy, hắn hoảng sợ hô hào, các ngươi thành vệ đội muốn biết sự tình, ta đều đã nói với các ngươi. Các ngươi còn nghĩ như thế nào? Lão sư cùng sư minh bọn hắn cũng đã Tào Phong cái phản ứng này rõ ràng không đúng, Chu Mặc suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, hắn vội vàng nói, ta hòa thành vệ đội không phải người một đường, ta cũng cảm thấy bọn hắn có vấn đề. Mặc dù không xác định Tào Phong có phải hay không cảm thấy như vậy, nhưng Chu Mặc tổng cảm giác Tào Phong đối với thành vệ đội có loại sợ hãi. Nghe được Chu Mặc nói lời, Tào Phong quả nhiên bình tĩnh lại, hắn có chút sợ hãi nhìn xem Chu Mặc, ngươi thật sự cảm thấy như vậy? Chu Mặc điểm gật đầu, ta không phải là các ngươi băng thành người, lần này tới liền chuyên môn là vì điều tra con sông kia, ngươi vừa rồi hẳn là nghe bọn hắn nói đúng không? Tào Phong nghĩ, lúc này mới nhớ lại vừa rồi tại phòng chứa thi thể phát sinh sự tình. Tào Phong há to miệng, nhìn xem chung quanh đâu có chút hỗn loạn đám người liền một phát bắt được Chu Mặc cánh tay, đi theo ta, ở đây không phải nói chuyện chỗ. Cứ như vậy giải trừ hiểu lầm, đi theo Tào Phong một đường đi tới mỹ thuật học viện một cái vắng vẻ trong tiểu lâu. Tào Phong mở ra cái kia cũ nát cửa gỗ có chút mệt mỏi hướng về phía Chu Mặc nói, đây là chúng ta cùng đạo sư phòng vẽ tranh, vào nói a. Chu Mặc điểm gật đầu đi vào phòng, lúc này mới vừa vào cửa liền ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mùi khét lẹt, giống như là đã từng đốt đồ vật gì. Quay đầu đi theo Tào Phong tiến vào một gian phòng ốc, nhìn qua hẳn là phòng khách dáng vẻ, trên vách tường đều mang theo không thiếu tranh sơn dầu họa tác, có thể nhìn ra ở đây đã từng rất có nghệ thuật khí tức, nhưng là bây giờ giữa phòng để một cái bồn sắt bên trong tất cả đều là trang giấy bị thiêu đốt qua màu đen cho tàn, trong phòng cũng khắp nơi rối bời. Hơn nữa tựa hồ còn có một cỗ tiềm thức quái vật hương vị. Có cái gì trốn ở chỗ này? Bất quá Chu Mặc vẫn là bất động thanh sắc, làm bộ cái gì cũng không có phát hiện một dạng nhìn xem cái kia bồn sắt, có thể nói một chút là chuyện gì xảy ra sao? Tào Phong tùy tiện tìm một cái chỗ ngồi xuống, nhìn xem Chu Mặc ánh mắt còn mang theo ba phần hoài nghi, ngươi nhất định phải điều tra sư minh cùng lao sư chuyện của bọn hắn. Khi Tào Phong hỏi ra cái vấn đề này, Chu Mặc liền đã xác định Tào Phong nhất định biết cái gì. Chu Mặc chỉ là cười cười, nghe lời ngươi ý là điều tra chuyện này sẽ có nguy hiểm là sao? Tào Phong bật cười một tiếng, ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Ta sư minh cùng ta lão sư còn không đợi Tào Phong nói hết lời, Chu Mặc lại bỗng nhiên đứng lên một cái đè xuống Tào Phong đầu, đúng lúc này bên cạnh bỗng nhiên vang lên giống như là dùng gậy gỗ quật trang giấy phát ra âm thanh. 3. Đạn lao Chu Mặc tay áo đánh vào trên vách tường. Chu Mặc không kịp móc súng, chỉ có thể trước tiên dắt Tào Phong tóc trên mặt đất lăn lộn, sau đó một cước đem ghế sofa gạt ngã ngăn tại trước người. 3. 3. 3. Liên tục tiếng súng vang lên, ghế sofa bị đánh ra từng cái lỗ thủng, nhưng cũng may Chu Mặc dắt Tào Phong đã nuốt ở một cái bàn hậu phương. Không để ý tới Tào Phong đau đớn kêu thảm, Chu Mặc lấy ra sọt gùn, nếu không muốn chết nằm dạp trên mặt đất chớ lộn xộn, cũng không cần phát ra tiếng vang. Tiện tay ném ra một con mắt tại sau cái bàn phương, từng đợt sương mù chậm rãi đem phòng khách vây quanh che lại thân hình của hai người. Chu Mặc một cái trượt xẻng đi tới bên cạnh, lúc này mới nâng súng lên nhắm ngay sương mù bên ngoài một cái bóng đen mơ hồ. Nhưng lại tại Chu Mặc bóp cò trong nháy mắt, bóng đen kia tựa hồ giống như là phát giác một dạng gì bỗng nhiên hướng bên cạnh nhảy tới. Phanh! Mấy chục mai bi thép hất bay ra ngoài, thế nhưng lại trực đả lên vách tường bên cạnh. Không đúng, phản ứng này tốc độ cũng không phải nhân loại chắc có. Hơn nữa vừa rồi hắn khiêu động bộ dáng cũng hoàn toàn không phải một nhân loại nên có tư thái. Không chần chờ chút nào, Chu Mặc hướng về kia cái bóng đen khiêu động phương hướng đổi tới, nhưng khi hắn nâng họng súng lên, ngay tại cái kia trong góc, không thấy gì cả. Giấu ở cái hót dưới tóc góc chó, con mắt đột nhiên hướng về phía trước giật giật. Phía trên, Chu Mặc đột nhiên hướng phía sau nhảy xuống chính thức nâng họng súng lên nhắm chuẩn phía trên. Phanh! Nổi bật họng súng phun ra ánh lửa, Chu Mặc ánh mắt xuyên qua mê vụ, lúc này mới nhìn thấy cái kia quỷ đồ vật giống như là nhện leo trèo tại nóc phòng cùng xà nhà chỗ rẽ, đang dùng súng ngắn chỉ vào hắn. 3. Chu Mặc bởi vì hốc chó nhắc nhở lúc này mới miễn cưỡng tránh thoát một thương này, thế nhưng là bóng đen kia lại lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp cũng né tránh Chu Mặc một thương này, thậm chí Chu Mặc đều có thể nhìn thấy tại trên nóc nhà bị giẫm nát nứt ra tới mặt tường. Chu Mặc thiếu gặp một thương không trúng, ngay tại hắn chuẩn bị chuyển động thân thương lại đến một thương thời điểm, bóng đen kia không lùi mà tiến tới, đi tới Chu Mặc trước mặt hướng về phía mặt của hắn chính là một quyền. Cái kia gào thét tiếng xé gió để cho Chu Mặc không dám đón đỡ, thân thể lấy một loại cực kỳ mềm mại tư thái ngã về phía sau, thuận tay đem sọt gùn xem như ném mạnh bật tới. Cho dù là Chu Mặc thị lực cũng nhiều lắm là tại khói mù này trông được đến một người mặc mũ trùm áo bóng người, trên mặt của hắn còn mang theo khăn che mặt một dạng đồ vật, ngay cả con mắt đều thấy không rõ. Sọt gùn cuối cùng vẫn là giúp Chu Mặc ngăn cản một khắc, mà Chu Mặc cũng cuối cùng có cơ hội rút ra xà beng. Bóng đen kia bị Chu Mặc sọt gùn đụng lảo đảo một cái, đang chuẩn bị điều chỉnh thân hình, lần nữa hướng về phía Chu Mặc giết tới thời điểm, thế nhưng là Chu Mặc cũng đã cầm xà beng vọt tới trước mặt hắn. Bóng đen kia trên mặt khăn che mặt tựa hồ lộ ra nụ cười dữ tợn, phản phất là đang cười nhạo Chu Mặc không biết lượng sức. Nhưng ngay lúc này, nhìn thằng ta, tệ loại. Hai đạo quang mang chói mắt từ trong mắt Chu Mặc bắn ra. Chương 228, người không bình thường loại chương 228, người không bình thường loại một đôi bức người điện nhãn không ngừng lập lòe, mà Chu Mặc nhưng là xoay tròn trên tay xà beng, đem cái kia bị mài nhọn hoắt móc câu cong nhắm ngay hắc ý nhân kia lồng ngực hung hăng đập tới. Có thể để Chu Mặc không tưởng tượng được là, xà beng móc câu cong vậy mà vẹn vẹn chỉ là đâm xuyên qua người áo đen quần áo, nguyên bản trong dự đoán cái kia ống xuyên ngực thân xúc cảm cũng chưa có đến tới, ngược lại là một cỗ phản chấn lực đạo đem Chu Mặc hổ khẩu chấn động đến mức đau nhức. A! Người áo đen phát ra một tiếng hét thảm. Mà Chu Mặc cũng thông qua thanh âm này xác định hắc ý nhân kia là một nam nhân. Cái này sao có thể? Chu Mặc cau mày lắc lắc tay, tại sao sẽ như thế cứng rắn? Chu Mặc đối với lực lượng của mình vẫn có chút tự hiểu lấy, vừa rồi một côn đó liền xem như đánh vào trên đầu khớp xương, cũng đầy đủ đem xương cốt cùng một chỗ đánh nát, thế nhưng là vừa rồi xúc cảm lại giống như là đánh vào một cái có dẻo dai thép tấm bên trên. Bất quá bây giờ không phải suy xét điều này thời điểm, Chu Mặc lần nữa nắm chặt xà beng, hai mắt lóe bạch quang, thân hình giống như quỷ mị lần nữa nương thân hướng về phía trước. Trong chớp mắt Chu Mặc liền hai cái động tác đi tới mũ trùm nam trước mặt, trong tay xà beng trong không khí vạch ra tàn ảnh, liên tiếp không ngừng đánh vào trên người hắn, xà beng cũng tại tay trái tay phải ở giữa vừa đi vừa về xê dịch. Như mưa rơi âm thanh không ngừng từ cái này mũ trùm nam trên thân truyền ra, có thể nói cho tới hôm nay Chu Mặc mới hoàn chỉnh dùng hết cái này đoạn côn công kích kỹ xảo. Tại khoảng cách gần như thế phía dưới Chu Mặc mỗi một lần thôi động xà beng đều có thể đánh ra vang dội tiếng xé gió. Trong một nhịp hít thở, Chu Mặc liền rút ra 5-6 côn tại cái này mũ trùm nam trên thân. Nhưng công kích hiệu quả tốt giống cũng không như Chu Mặc trong tưởng tượng lý tưởng như thế. Biến thành người khác tới, bây giờ chỉ sợ đã rất khó tìm ra một khối hoàn chỉnh xương, thế nhưng là Chu Mặc cái này liên tiếp không ngừng đả kích, lại ngay cả một tiếng xương cốt đứt gãy âm thanh cũng không có nghe thấy. Cái này có cái gì đó không đúng. Đây quả thật là nhân loại sao? Chu Mặc trong đầu không khỏi lóe lên ý nghĩ này, mà vốn cảm thấy phải Chu Mặc hẳn là đùi hạ bút thành văn đầu góc ca có chút không nhìn nổi. Vốn là cho là cái này mũ trùm nam chỉ là một cái nhân loại, lấy Chu Mặc vũ lực trình độ đối phó một nhân loại hẳn là không vấn đề gì quá lớn, nhưng hiện tại xem ra, đầu góc ca không thể chờ đợi thêm nữa. Đầu góc ca xuyên ra áo khoác đang chuẩn bị đạp nát cái này mũ trùm nam trên người xương cốt, nhưng lại tại lúc này, cái kia mũ trùm nam đột nhiên hơi vung tay đem Chu Mặc lan ra xa 4-5 mét khoảng cách. Sau đó hai chân của hắn hơi hơi uốn lượn đột nhiên hơi dùng sức, vọt thẳng phá cái nhà này cửa sổ liền xông ra ngoài. "Đừng chạy!" Chu Mặc hô một tiếng, cũng từ cửa sổ đuổi theo. Thế nhưng là chờ hắn xông ra gian phòng lại phát hiện bốn phía căn bản không thấy cái kia mũ trùm nam thân ảnh, chỉ ở trên mặt đất thấy được một đôi khoảng chừng 3 cm sâu dấu chân hố. T. Thứ quỷ này thật là nhân loại. Liền xem như thâm tiềm giả cũng căn bản không có cách nào đến loại trình độ này a. Chẳng lẽ nói đây là sâu lặn hơn mấy ngàn mét chí tôn cường giả? Cái này cho ta làm từ đâu tới? Chu Mặc hít vào một ngụm khí lạnh, mà đầu góc ca cũng tức giận bất bình chui trở về Chu Mặc áo khoác bên trong. Vậy mà để cho hắn cho chạy. Thời vô áo khoác trấn an được đầu góc ca. Chu Mặc nâng lên xà beng liếc mắt nhìn, làm hắn cảm thấy kinh ngạc chính là ở đó xà beng móc câu con mũi nhọn lần lần thấy được một vết máu. Chu Mặc dùng ngón tay chấm một chút tại đầu ngón tay xoa nắn, phóng tới chóp mũi người người, đúng là vết máu tròn nên nói vậy thật là nhân loại. Vừa rồi cái kia mũ trùm nam có thể mạnh như vậy chỉ có hai loại khả năng, loại thứ nhất là cực kỳ khủng bố thâm tiềm giả nhưng cái này hiển nhiên không quá thực tế, ít nhất Chu Mặc trước mắt chưa nghe nói qua, có thâm tiềm giả có thể lợi hại đến cấp độ này. Loại thứ hai là tiềm thức quái vật phụ thân trạng thái. Vừa rồi cái kia mũ trùm nam vô luận là thân thể cường độ vẫn là nói hành động phương thức đều cùng một cái tiếp thụ qua đại lượng huấn luyện chuyên nghiệp nhân loại có chỗ khác nhau, hắn hành động phương thức cùng nói là nhân loại, không bằng nói càng giống là dã thú. Nếu quả thật chính là thâm tiềm giả nhất định sẽ nắm giữ một loại đặc thù nào đó kỹ xảo, sẽ không giống vừa rồi cái kia mũ trùm nam vung mạnh vương bát quyền. Hơn nữa mấu chốt nhất là, nếu như là tiềm thức quái vật phụ thân trạng thái mà nói, là không thể nào chảy máu. Đầu óc ca phát tới tin tức, đuổi theo xử lý tên hôn đảng kia, xem nó đến tuột cùng là đồ vật gì. Chu Mặc lắc đầu, giặc cùng đường chớ đuổi. Chu Mặc quay đầu nhìn xem, dần dần tản đi sương mù tiểu phá lâu. Vừa quay đầu nhìn phía sau sân trường, có lẽ là bởi vì tan học duyên cớ lại thêm trời đã dần dần đen lại, hơn nữa cái này tiểu hai lầu nằm ở toàn bộ học viện nơi hẻo lánh nhất vị trí, vừa rồi tiếng súng còn có ở đây toát ra khói cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Chu Mặc nhíu nhíu mày, quái sự, không có gây nên hỗn loạn ngược lại cũng coi là một chuyện tốt. Chu Mặc vào nhà lúc này mới trong góc phát hiện run lẩy bẩy Tào Phong. Chu Mặc đi lên trụ một cái, kết quả lại đem Tào Phong dọa đến quá sức. Bất quá chờ Tào Phong quay đầu sau đó mới phát hiện là Chu Mặc, hắn nhẹ nhàng thở ra, là ngươi à? Làm ta sợ muốn chết, lần sau có thể hay không có chút động tĩnh, dạng này đối với trái tim của người ta cũng không tốt. Chu Mặc nhìn xem Tào Phong trên mặt dần dần có huyết sắc lại hỏi, ngươi không sao chứ? Có bị thương hay không? Tào Phong đầu tiên là lắc đầu sau đó từ trên đầu nắm một cái tóc, hắn thở dài, ngươi để cho ta bị thương, mà lại là trọng thương. Chu Mặc thò đầu ra, từ Tào Phong sau gót liếc mắt nhìn, số lượng không nhiều tóc lại có một khối bệnh rụng tóc. Nô! Nén bị thương! Quay đầu ăn nhiều một chút đen hạt vừng a. Tào Phong lung lay đầu, con mắt tích lưu lưu đảo qua gian phòng, bây giờ không phải là nói điều này thời điểm. Ngươi đem người xấu đánh chạy sao? Sẽ không còn có nguy hiểm à? Chu Mặc có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, không thể làm thịt hắn thực sự rất xin lỗi, không cẩn thận đem hắn cho thả chạy. Hơn nữa tên kia khí lực lớn lạ thường, ta trong lúc nhất thời vậy mà đều không chế phục được hắn. Tào Phong nhíu lại khuôn mặt nhìn xem Chu Mặc, làm thịt. Được rồi, bây giờ không phải là xoắn xuýt điều này thời điểm, vẫn là phải cảm ơn ngươi đã cứu ta mạng nhỏ. Chu Mặc cau mày nhìn một chút loạn thất bát tao gian phòng, có cần báo cảnh sát hay không nói cho thành vệ đội? Mặc dù bắt được hắn khả năng tính chất không lớn, nhưng dù sao xảy ra bắn nhau. Tào Phong cười khổ một tiếng nhìn xem càng thêm thê thảm phòng khách lắc đầu, thành vệ đội vẫn là thôi đi, tìm bọn hắn đoán chừng cũng không có gì dùng, đến lúc đó chỉ có thể phiền toái hơn nữa trong bọn hắn có ít người có lẽ chính là hát thủ sau màn cũng nói không chừng. Chu Mặc nhíu mày, nói như vậy đứng lên, ngươi có phải hay không có một số việc căn bản không có nói cho thành vệ đội? Tào Phong ngẩng đầu nghiêm túc liếc Chu Mặc một cái, sau đó hít sâu một hơi, đúng vậy. Tào Phong đứng lên có chút bực bội gãi đầu một cái, vuốt ve bụi bặm trên người, ta vốn cho rằng có một số việc ta không nói thì có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của ta vốn là dự định lén điều tra. Nhưng hiện tại xem ra, ta vẫn quá ngây thơ rồi. Những người kia là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì người biết chuyện này. Chu Mặc ngồi dựa vào ghế salon bên cạnh trên lan can, "Vậy ngươi có thể nói cho ta biết không?" Tào Phong nhe răng sờ lên chính mình sau hót chọc một khối chỗ, "Mặc dù ngươi tổn thương ta quý báu nhất óc, nhưng vừa rồi ngươi đã hướng ta đã chứng minh, ngươi cùng bọn hắn không phải người một đường." Bất quá nói đến đây Tào Phong có chút bận tâm, nhìn hai bên một chút, sẽ không lại tới đột nhiên tập kích. Chu Mặc nghĩ nghĩ, khẽ lắc đầu, "Hẳn sẽ không." Tào Phong lúc này mới thở dài một hơi, một bên đem ghế sofa dời lên tới, một bên chậm rãi nói, "Ta nghĩ ngươi hẳn nghe nói qua mấy tháng trước Băng Thành Nghị hội đột nhiên mở ra một cái bộ môn sự tình a." Chu Mặc điểm gật đầu, "Nghe nói qua, chính là cái kia Băng Thành truyền thuyết đúng không?" Tào Phong gật đầu một cái, "Đúng vậy, lão sư tiếp thu rồi hạng mục này, sau đó ngay từ đầu cũng không có gì đầu mối, mặc dù Băng Thành lịch sử lâu đời, nhưng mà đi chỗ nào tìm những cái kia không đầu không đuôi truyền thuyết. Lão sư không có biện pháp gì, cũng chỉ có thể đối với một chút cổ tịch còn có địa phương chí tiến hành điều tra, ngay từ đầu lão sư chỉ là vớ vẫn bận lộn, nhưng đột nhiên có người gửi cho lão sư tới một phần tư liệu, một phần tên là Long Thuế truyền thuyết." Nghe được giá Chu Mặc không khỏi híp mắt lại, "Ta tại vừa tới thời điểm cũng nghe đến nơi này cái từ, cái này cái gọi là Long Thuế đến tột cùng là đồ vật gì?" Tào Phong gãi đầu một cái, "Cái gọi là Long Thuế kỳ thực rất đơn giản, gián lột ngươi hẳn biết chứ. Vì thật dài thân thể sẽ lui xuống một tầng cũng vậy, cái gọi là Long Thuế chính là một vật." Chu Mặc lúc này mới chợt hiểu gật gật đầu. Tào Phong tiếp tục nói, "Tại trong truyền thuyết Long Thuế có một loại kỳ diệu năng lực, chỉ cần có thể tìm được cách sử dụng, liền có thể kéo dài tuổi thọ, thậm chí đắc đạo thành tiên." Nghe đến đó Chu Mặc nét miệng lên lướt qua một cái cười lạnh, "Cái này đúng thật là nguyên sơ chân lý kế hoạch, cất bước chính là trường sinh bất lao, đây không phải là nguyên sơ chân lý bọn hắn một mực tại làm sự tình sao? Hơn nữa đột nhiên nhận được tư liệu, Chu Mặc tin tưởng đây nhất định là nguyên sơ chân lý đưa tới, chỉ là vì cái gì nguyên sơ chân lý sẽ làm như vậy cũng không biết được. Cho nên ngươi lão sư đã tìm được Long Thuế sao? Nếu quả thật chính là Long Thuế nắm giữ kỳ diệu năng lực, như vậy có lẽ này liền có thể lời thuyết minh Chu Mặc gặp phải mấy người kia trên thân đều có loại kia cực kỳ bé nhỏ tiềm thức quái vật hương vị." Thế nhưng là Tào Phong lại lắc đầu, "Làm sao có thể? Long Thuế chẳng qua là đồ vật trong truyền thuyết, nếu là thật tồn tại, cái kia chỉ sợ toàn bộ Băng Thành đều biết điên cuồng a." Trên thực tế lão sư cảm thấy tất nhiên trong truyền thuyết có Long Thuế, như vậy tại truyền thuyết cố sự bên trong nhất định sẽ có sự tồn tại của rồng, lão sư liền nghĩ như thế nào tổng Long Thuế lấy tay, đem con rồng này tìm cho ra. Dù là chỉ có một cái đơn giản cố sự, cũng đầy đủ cho thành phố bên trong một cái công đạo. Chu Mặc đông nhiên cười một tiếng, "Ta cảm thấy ngươi lão sư đạo đức nghề nghiệp trình độ còn là rất cao, nếu như đổi ta tới nói không chừng sẽ căn cứ vào cố sự này tùy tiện nói vừa một bộ hoàn chỉnh truyền thuyết, tiếp đó cầm lấy đi giao nộp. Đương nhiên đây chỉ là ta chỉ đùa một chút, cũng không phải tại nói ngươi lão sư." Nhưng mà Tào Phong lại gật đầu một cái, trên thực tế lão sư ngay từ đầu là tính toán như vậy, nhưng mà về sau lão sư trạng thái tinh thần giống như ra một chút vấn đề. Hắn có chút điên cuồng muốn đem cái kia truyền thuyết móc ra. Chương 229, ta liền nói vẽ tranh dân tục học chuyên gia tinh thần hội xuất vấn đề a. Chương 229, ta liền nói vẽ tranh dân tục học chuyên gia tinh thần hội xuất vấn đề a. Ân. Chu Mặc sững sờ, đây là ý gì? Tào Phong thật sâu thở dài, ta cũng không biết lão sư là chuyện gì xảy ra, kỳ thực ngay từ đầu hắn liền nghĩ mau sớm đem Long Thuế truyền thuyết hoàn thiện liền kết thúc việc làm. Dù sao so với Băng Thành Nghị hội cho điểm này đáng thương tiền lương, lão sư có công phu này còn không bằng đi thêm vẽ mấy tấm vẽ tham gia triển lãm tranh kiếm được càng nhiều hơn một chút. Nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu, lão sư liền có chút tẩu hỏa nhập ma, bởi vì ngay từ đầu lão sư cũng là một người điều tra chúng ta đây cũng không rõ ràng đoạn thời gian kia đến tột cùng chuyện gì xảy ra, chỉ là có một ngày hắn đột nhiên trở về liền đem chính mình nuốt ở trong phòng. Nói xong Tào Phong đối với Chu Mặc vẫy vẫy tay, mang theo Chu Mặc một đường đi tới hai lầu trong một cái phòng, hắn mở cửa phòng sau đó nói, đây là lão sư đơn độc phòng vẽ tranh. Lúc đó lão sư liền đem chính mình nuốt ở chỗ này dòng dã 2 ngày thời gian, sau đó lại còn là sư huynh cảm thấy sự tình không thích hợp, cưỡng ép giữ cửa phá vỡ sau đó mới phát hiện lão sư toàn thân cũng là vết thương. Dường như là nhớ lại cái gì kinh khủng hình ảnh, Tào Phong sợ run cả người, nguyên căn bản là không có cách tưởng tượng lúc đó lão sư dáng vẻ có bao nhiêu dọa người, hắn dùng dao đa dụng trên người mình rạch ra rất nhiều vết thương, đem chính mình trên cánh tay làn da cắt ra từng mảnh to bằng móng tay lỗ máu chỉ có thể nói vạn hạnh chính là cái thanh kia dao đa dụng lúc trước rất xuống đất, thiếu sót mũi dao mới không có tạo thành tổn thương lớn hơn, hơn nữa sư huynh cũng phát hiện kịp thời. Nghe được giá Chu Mặc không khỏi nhíu mày. Cuối cùng là bị tiềm thức quái vật ảnh hưởng tới, vẫn là nói thật tinh thần thất thường. Sau đó thì sao? Tào Phong đi tới trong phòng, từ một cái trong tủ chén lấy ra một bộ bị màu đen vải tơ bao quanh khung ảnh lồng kính, tiếp đó chúng ta liền đem lão sư đưa đến bệnh viện, cũng may chúng ta tạm rất kịp thời, lão sư vết thương trên người cũng không có quá nghiêm trọng. Từ bệnh viện rời đi về sau, lão sư giống như một người bình thường, hắn chỉ nói là đoạn thời gian trước nhận lấy một chút kích động cùng áp lực, để cho hắn nghỉ ngơi một hồi tranh vẽ liền tốt. Chúng ta lúc đó cũng không có quá mức để ý. Nhìn lão sư trạng thái tinh thần hạ xuống, chúng ta cũng không có truy đến cùng lão sư vì sao lại biến thành cái dạng này. Dù sao lúc đó lão sư đặc biệt đầu nhập đi tới phòng vẽ tranh bên trong bắt đầu vẽ tranh, thẳng đến chúng ta thấy được hắn vẽ vẽ mới ý thức tới hắn có thể thật sự xảy ra chuyện. Tào Phong vừa nói một bên vén lên cái kia màu đen vải tơ. Đây là một bộ tương đương có lực trùng kích hỏa tác, cho dù là Chu Mặc cũng không biết được vẽ tranh, nhưng mà bức họa này bên trong triển hiện ra lực trùng kích vẫn là để Chu Mặc trái tim không khỏi vì đó căng thẳng. Màu sắc ở giữa giống như không có bất kỳ cái gì quá độ, mỗi một lần sử dụng thuốc màu đều tương đối xa xỉ, thậm chí cái kia đắp lên thuốc màu cho cả bức họa mang đến một loại đặc biệt lập thể cảm giác. Bất quá đáng sợ nhất chính là trong bức họa nội dung. Một đứa bé con bộ dáng hải tử bị một đầu màu xanh đen loài cá thôn vẹ đến phần hông vị trí, mà cái này chỉ nhảy ra mặt nước cá lớn phần đuôi lại dùng tả thực bút pháp, vẽ xuống một cái xương gò má nhô ra con mắt cùng vàng trong mồm tràn đầy răng nanh nhân loại khuôn mặt. Rõ ràng đây là một loại làm cho không người nào có thể lý giải vật bèo hóa tác, thế nhưng là có loại không hiểu thấu quỷ dị tự nhiên cảm giác. Nhìn thấy bức họa này trong nháy mắt, Chu Mặc trong đầu nhớ lại một cái ý niệm. Hoắc Dương giáo sư có thể chính mắt thấy hình ảnh như vậy. Đội vàng lắc đầu, đem quỷ dị này ý nghĩ từ trong đầu văng ra ngoài. Mà Tào Phong nhưng là than thở, tiếp tục nói, kỳ thực lao sư đang vẽ xong bức họa này sau đó hắn liền đã điên rồi. Có lẽ bị điên sớm hơn một chút. Chu Mặc đem ánh mắt từ vẽ lên thu hồi lại, sau đó thì sao? Tào Phong chăm chú nhìn bức họa này, lúc đó chúng ta còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, chẳng qua là cảm thấy lần này lão sư vẽ thật sự là quá hoàn mỹ, thậm chí vượt ra khỏi lão sư dị vãng tất cả tác phẩm. Đáng sợ như vậy lực trùng kích, rất khó tại họa tác bên trong nhìn thấy. Chúng ta lúc đó đều cho là lão sư chịu đến lần này kích động sau, trình độ lại có đột phá mới. Cũng không biết lúc đó chúng ta nghĩ như thế nào, vậy mà cảm thấy lão sư đã khôi phục bình thường. Nhưng lại tại chúng ta cho là lão sư muốn đi cầm bức họa này tham gia triển lãm tranh thời điểm, lão sư rốt cuộc lại quay đầu đi điều tra liên quan tới Long Thuế sự tình. Sư Minh lo lắng lão sư tình trạng liền bồi cùng hắn cùng đi đã điều tra, còn lại ta đây liền nhớ kỹ không phải rất rõ, ta cần lánh tính một chút mới có thể nhớ lại một chút chi tiết. Bất quá ta ngược lại thật ra nhớ kỹ sư Minh tại thứ nhất lần cho ta báo bình an thời điểm cũng đã nói, bọn hắn tại đồng sông phía nam 35 km bên ngoài trong một thôn, đang điều tra tứ đại gia tộc. Nghe nói cái kia tứ đại gia tộc bậc khởi đều cùng Long Thuế có liên quan. Chuyện về sau liền cùng ngươi hiểu được không sai biệt lắm, đầu tiên là lão sư mất tích, sư Minh báo cảnh sát tìm kiếm lão sư dấu vết. Sư Minh trở về một chuyến, liền đem tất cả tư liệu đều đốt đi, chỉ cấp ta bỏ lại một câu bảo trọng sau đó hắn cũng không thấy. Nghe đến đó Chu Mặc đuốt mi tâm. Ngoài ý liệu phức tạp a. Mà Tào Phong cũng tiếc nuối lắc đầu, ta biết cũng chỉ có nhiều như vậy, chuyện còn lại ta thật sự không biết. Ta thật không lý giải những người kia tại sao lại muốn tới giết ta, vẫn là nói những nội dung này bên trong cất giấu cái gì chân tướng. Hơi sắp xếp ý nghĩ một chút, Chu Mặc đi lên trước vô vô Tào Phong bả vai, không cần suy nghĩ, chuyện còn lại giao cho ta à, ta sẽ đi giúp ngươi điều tra rõ ràng. Kỳ thực có thể được biết nhiều như vậy nội dung, đã vượt qua Chu Mặc dự liệu. Chỉ là chính xác Chu Mặc cũng nghĩ không thông vì cái gì cái này một số người muốn tới ám sát Tào Phong, ít nhất trước mắt Chu Mặc nghe Tào Phong nói trong chuyện xưa nhưng không có cái gì quá bí ẩn nội dung. Cũng không thể là hướng về phía tự mình tới a. Chu Mặc có chút không nghĩ ra. Tào Phong nhìn xem Chu Mặc hỏi, ngươi có phải hay không muốn đi điều tra trong thôn kia tình huống? Chu Mặc điểm gật đầu, đúng vậy, người lão sư cùng sư minh của ngươi tình huống thật sự là quá kỳ hoặc, hơn nữa băng thành cũng cho ta một loại mưa gió sắp đến phong mãn lâu cảm giác, ta cảm thấy vẫn là mau chóng điều tra tình tưởng tốt hơn. Bất quá Chu Mặc lại cau mày nhìn về phía Tào Phong, ngươi kế tiếp định làm như thế nào? Bây giờ xử trí như thế nào Tào Phong trở thành một cái vấn đề lớn. Tào Phong đã bị người để mắt tới, mặc dù hắn nói ra được bí mật nhìn như không thế nào trọng yếu, nhưng tất nhiên đối phương đã từng có một lần ám sát, vậy thì rất có thể sẽ có thứ nhì lần. Mang lên Tào Phong cùng một chỗ điều tra. Cái này không thực tế. Đây cũng không phải nói Chu Mặc ghét bỏ Tào Phong là cái bưng hữu, hoàn toàn là Chu Mặc cũng không có tự tin đối đầu vừa rồi cái kia đáng sợ mũ trùng nam. Liên từ đối phương hiện ra sức chiến đấu đến xem, nếu như đối phương liều mạng Chu Mặc cũng không có tự tin chắc chắn có thể đánh qua, chớ nói chi là còn muốn mang theo Tào Phong cái này liền thiên nga đen cũng là mất quá chiến năm cặn bã. Khi thực hiện tại hồi tưởng lại, nếu như lúc đó cái kia mũ trùm nam bọn thẳng đến Tào Phong độc thủ, cái kia Chu Mặc đoán chừng là ngăn không được. Tào Phong đỗng nhiên cười cười, yên tâm đi, thám tử tiên sinh, ta nghĩ bọn hắn hẳn sẽ không lại đến tập kích ta, vừa rồi nếu như bọn hắn thật là hướng về phía ta tới, vậy bọn hắn muốn diệt khẩu kế hoạch đã thất bại. Bọn hắn dùng đầu ngón chân hẳn là đều có thể nghĩ ra được, ta đem ta biết nội dung đều nói cho ngươi. Bọn hắn nhất định sẽ ưu tiên tìm ngươi gây chuyện, ngược lại ta loại này yếu gà sẽ không bị bọn hắn để vào mắt. Chu Mặc hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn Tào Phong, mặc dù hắn lời nói có chút mạo phạm, nhưng không thể không thừa nhận chính xác xem thường cái này nhu nhu nhược nhược tiểu tử. Nhưng dạng này cũng không thể cam đoan ngươi nhất định an toàn a. Tào Phong thở dài, ngươi yên tâm, ta vẫn có chỗ nút. Chờ ngươi rời đi về sau ta liền sẽ giấu đi, ai cũng tìm không thấy. Ở phương diện này ta vẫn tương đương có tự tin, ít nhất có thể đủ nhiều nửa tháng. Nhìn hắn có tự tin như vậy, Chu Mặc hơi suy nghĩ một chút vẫn là gật gật đầu nói, vậy cũng tốt, chỉ cần bọn hắn tới tìm ta lời nói ngươi bên này an toàn hẳn không phải là vấn đề quá lớn. Tào Phong hít sâu một hơi, ánh mắt mang theo một tia lăng lệ, thám tử tiên sinh, mọi người vô luận như thế nào đều phải giúp ta tìm được hại chết sư minh hung thủ, lão sư đoán chừng cũng đã giữ nhiều lành ít. Hai người bọn họ là ta ở trên đời này còn sót lại thân nhân, chỉ cần có thể vì bọn họ báo thù ta làm cái gì đều nguyện ý. Ta sư minh có phục chế tư liệu làm dành trước thói quen, ta trở về tìm xem, nói không chừng có thể tìm được một chút đầu mối khác. Chu Mặc nhíu mày, vẫn còn có dành trước tư liệu. Bất quá trước đó có một chuyện khác để cho Chu Mặc rất để ý, ngươi nói ngươi cũng là cô nhi. Tào Phong có chút bi thương gật đầu một cái, đúng vậy, lão sư bởi vì xuất thân duyên cớ mặc dù có một chút danh khí, nhưng mà tính cách của hắn tương đối quái gở, rất khó cùng người khác thật tốt ở chung. Ta cùng sư minh cũng là cô nhi, lão sư có thể là xem chúng ta hai cái tương đối đáng thương à, cho nên vẫn luôn rất chiếu cố chúng ta, đem chúng ta xem như thân sinh hải tử đối đãi giống nhau. Chu Mặc khẽ gật đầu cũng không có đối với việc này tiếp tục truy cứu, ngược lại là hỏi, vậy ngươi nói phòng chế tư liệu bây giờ ở nơi nào? Tào Phong nhìn xem rối bời gian phòng nắm một cái tóc, sư minh cái nào đều hảo, chính là ưa thích ném loạn đồ vật, ta cũng không biết hắn sao chép được tư liệu sẽ để ở trong đâu, đoán chừng phải thật tốt tìm vừa thông suốt. Chu Mặc bất đắc dĩ gật gật đầu, tốt à, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nói xong Chu Mặc mở ra vali xách tay từ bên trong lấy ra túi vật chứng, lấy ra bên trong dùng tố phong túi chứa lấy điện thoại, còn có vỏ cứng máy vi tính sách tay, bút ký. Trong điện thoại di động có thể có một chút tin tức, nhưng thứ này bị nước ngâm qua cần thủ đoạn kỹ thuật khôi phục, ta trước hết không giao cho ngươi. Nhưng mà cái này máy vi tính sách tay, bút ký, bị nước ngâm có chút nghiêm trọng, ta rất khó phân biệt chữ viết phía trên. Ngươi đối với sư huynh của ngươi hiểu khá rõ, xem có thể hay không từ những thứ này trong bút ký nhận ra một điểm nội dung. Chu Mặc cầm tới bản bút ký này thời điểm cũng có chút vào đầu, chữ viết phía trên toàn bộ đều bởi vì bị thủy ngâm đều tản ra, đoán chừng liền xem như làm khô sau đó, hắn cũng không biện pháp phân biệt. Tào Phong ánh mắt lập tức liền sáng lên, cái này không thành vấn đề, hoàn toàn có thể giao cho ta. Sư huynh bút tích ta rất quen thuộc, chỉ cần bỏ chút thời gian, chắc chắn có thể đem nội dung phía trên sao chép được. Chương 230, Chu Mặc thỉnh cầu trợ giúp. Có thể chết đầu óc. Chương 230, Chu Mặc thỉnh cầu trợ giúp. Có thể chết đầu óc. Chu Mặc đem máy vi tính sách tay, bút ký để lại cho Tào Phong, cân nhắc đến băng thành có khả năng từ trên xuống dưới đều có vấn đề, vì để phòng kế tiếp hai người câu thông bị người nghe lén, Chu Mặc hay là cho Tào Phong lưu lại một khối tiểu thiên tài điện thoại đồng hồ. Mặc dù Chu Mặc rất muốn đem Tào Phong đưa đến Thánh Long tập đoàn khống chế trong xí nghiệp, nhưng suy tư một chút cái kia mũ trùm nam sức chiến đấu đáng sợ, Chu Mặc quyết định hay không cho người khác thêm phiền phức hảo. Ngược lại nhìn Tào Phong cái kia dáng vẻ tự tin, giống như rất tin tưởng hắn giấu chỗ tuyệt đối không có người có thể tìm tới. Rời đi Mỹ Thuật học viện sau đó, Chu Mặc liên lạc Thánh Long tập đoàn nghiệp vụ viên, giúp hắn tìm một nhà coi như không tệ khách sạn và ở đi vào. Kiểm tra một chút phòng khách sạn không có cái gì ẩn tàng camera cùng nghe lén thiết bị sau đó, Chu Mặc lúc này mới đem đầu góc ca phóng ra. Còn không đợi đầu góc ca phát biểu ý kiến, óc chó đá một cái bay ra ngoài khoang điều khiển, thở phì phò bọn ra hướng về phía Chu Mặc đánh ánh mắt, đừng để ta lần sau gặp phải tên kia. Bằng không thì ta nhất định phải truy bạo đầu của hắn. Cũng không phải tiềm thức quái vật, vẫn còn có ra không đánh lại. Đây vẫn là Chu Mặc thứ nhất lần tại óc chó trong ánh mắt thấy được phẫn nộ. Đối với sự tình khác, óc chó đều có thể cười toe toét, thậm chí căn bản đều chẳng qua đầu óc, nhưng chỉ cần là dính đến chuyên nghiệp lĩnh vực, óc chó liền vô cùng chăm chỉ. Từ lần trước cùng chết đầu óc đấu múa liền có thể nhìn ra, óc chó tuyệt không cho phép chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực chịu đến khiêu khích. Mà vừa vặn đánh nhau cùng xử lý tiềm thức quái vật cũng là óc chó sở trường. Đầu óc ca cũng có chút tức giận, đem hai cái ánh mắt va chạm vang ầm ầm, nếu như lần sau gặp phải cái kia mũ trùm nam, hay là giao cho ta tới xử lý à, dạng này quỷ đồ vật đối với các ngươi tới nói vẫn là quá nguy hiểm. Bình thường thì cũng thôi đi, dù sao coi như gặp phải người không đánh lại Chu Mặc ít nhất có thể đủ chào hỏi một đoạn thời gian. Thế nhưng là cái kia mũ trùm nam nhìn thế nào cũng không giống là một cái bình thường nhân loại, mặc dù lần này nhìn qua Chu Mặc miễn cưỡng cùng quái vật kia liều mạng mấy chiêu, nhưng trên thực tế lại hung hiểm vạn phần. Nếu như bị cái kia mũ trùm nam nắm lấy cơ hội, Chu Mặc tuyệt đối có khả năng chết ở trong tay hắn. Cái kia mũ trùm nam có thể sai lầm vô số lần, nhưng Chu Mặc lại chỉ có thể sai lầm một lần. Chu Mặc cười khoát tay áo, không có khoa trương như vậy, bất quá chính xác khó đối phó. Thân thể của hắn cứng rắn vượt qua lẽ thường, ta thậm chí cũng hoài nghi, nếu như không cần đạn sợ lụt lời nói chỉ sợ chỉ dùng đạn ria cũng rất khó đánh xuyên thân thể của hắn. Đầu óc ca có chút lo lắng nhìn xem Chu Mặc, vụ án này bây giờ càng ngày càng nguy hiểm càng ngày càng phức tạp, lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi, đằng sau sẽ xuất hiện cái gì thật sự khó mà nói. Chu Mặc nghiêm túc gật đầu một cái, không tệ, nguyên sơ chân lý sẽ không làm chuyện không có ý nghĩa, nếu như nói trong truyền thuyết cái kia long thuế có thể làm cho người đắc đạo thành tiên, nếu thật là như vậy chúng ta có thể muốn đối mặt đồ vật liền căn bản không thể nào đoán. Hơn nữa ta suy đoán có người muốn xử lý Tào Phong là bởi vì hắn biết được nội dung, rất có thể động một số người bánh gà tổ. Đầu óc ca cùng óc cho quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Chu Mặc hơi nghĩ nghĩ nói, chúng ta đều biết nguyên sơ chân lý đối với kéo dài tuổi thọ tựa hồ có một loại nào đó đặc biệt chấp nhất. Vô luận là chúng ta tại Tiểu Ngư trên trấn nhìn thấy đám người kia, vẫn là Dương Thiên Ý đều đang tiến hành tương quan nghiên cứu, chỉ bất quá đám bọn hắn nghiên cứu phương hướng lại không giống nhau. Ta hoài nghi băng thành tình trạng hòa hợp nguyên thị hoàn toàn khác biệt, chúng ta từ dưới máy bay bắt đầu tựa hồ ngay tại cùng toàn bộ thành thị đối kháng một dạng, loại này khắp nơi bó tay chân cảm giác khắp nơi có thể thấy được. Tại nghe xong Tào Phong nói lời sau đó, ta hoài nghi dấu ở chuyện này sau lưng người kia, có thể là đem loại này kéo dài tuổi thọ phương pháp công khai, nhưng mà chúng ta đang điều tra chuyện này chính là chạm tới ích lợi của bọn hắn. Ta nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có loại giải thích này, bằng không thì chính là Tào Phong còn ẩn tàng chuyện trọng yếu hơn không có nói cho chúng ta biết. Đầu óc ca cùng óc chó nghe nhiệt độ bắt đầu lên cao, dứt khoát rất lý trí lựa chọn không tiếp tục theo Chu Mặc mạch suy nghĩ tiếp tục nghĩ. Đầu óc ca vội vàng xóa khai chủ đề hỏi, vậy có muốn hay không kêu gọi công trình não cùng bác sĩ não? Dù sao cái kia mũ trùm nam mạnh không giống loài người, hay là đem bọn họ hai cái cùng một chỗ kêu đến chắc chắn một điểm. Óc chó ở bên cạnh đánh ánh mắt cẩn thận lẩm bẩm, liền nói thật giống như Chu Mặc là nhân loại. Chu Mặc do dự một lát sau gật gật đầu, cũng không biết bọn hắn muốn làm sao tới. Vô luận như thế nào Chu Mặc mạng nhỏ đều càng trọng yếu hơn, đây không chỉ là Chu Mặc một người an nguy vấn đề, quan trọng nhất là Chu Mặc cái kia trống rông sọ nao mới là mấy cái đầu góc vĩnh viễn nhà A Hợp Nguyên Thị trong nhà, to lớn trong biệt thự chỉ còn lại có ba cái đầu góc, công trình não cùng bác sĩ não ngâm mình ở trong nồi lẫn nhau đối mặt, bác sĩ não đánh ánh mắt nói, Chu Mặc bên kia kêu gọi chúng ta đã đi tiếp viện. Công trình não run lên khói bụi thở dài, sớm biết cái dạng này, chúng ta lúc đó nên đi theo Chu Mặc cùng lúc xuất phát. Bác sĩ não bất đắc dĩ móc móc trên đầu khe ránh, cái này cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai biết trên thế giới này vậy mà tồn tại so Chu Mặc còn lại càng không giống nhân loại đồ vật. Công trình nào kéo xuống dính lên thủy nhị có tình dán, ai, còn nghĩ an tâm ở nhà làm điểm đồ tốt đi ra đâu, cũng không biết Chu Mặc có bị thương không, hy vọng tại chúng ta không có đến phía trước, hắn không cần tìm đường chết. Bác sĩ nào đại ánh mắt giật giật, đột nhiên ngươi kiểu nói này, ta liền có loại dự cảm xấu. Bất quá bây giờ vấn đề là, chúng ta làm như thế nào đi qua tìm Chu Mặc đâu? Óc chó không tại, chúng ta cũng không có biện pháp ngồi thiên nga đen bay qua a, đừng nói là óc chó không tại, liền xem như óc chó ở tình huống phía dưới, khoảng cách xa như vậy ngồi thiên nga đen bay qua hai cái đầu óc cũng biết chịu không nổi. Phải biết bây giờ thế nhưng là mùa đông a. Công trình não lại đắc ý quăng một cái ánh mắt, biện pháp ngược lại là có, nhưng mà không có đi qua thí nghiệm, ta cũng không quá xác định có thể thành hay không. Bác sĩ não trợn to mắt nhìn công trình não hỏi, nói thế nào? Công trình não đắc ý đánh một cái ánh mắt, đi theo ta. Hai cái đầu óc cứ như vậy trực tiếp nhảy ra hoa, cứ như vậy một đường mang theo nước đọng đi tới trong Gaza. Công trình não nhảy tới mất đi phía trước kính chắn gió cơ bắp xe trên nóc xe, dùng ánh mắt gõ gõ, ta hoa một ngày công phu, chung quy là đem nên bản kim chốt đều đã sửa xong. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lại hoa một buổi tối, hẳn là có thể đem não cơ tiếp lời vị trí sửa sang lại. Bác sĩ não vòng quanh xe dạo qua một vòng tiếp đó lại hỏi, cái kia lái xe vấn đề người giải quyết như thế nào? Công trình não sao cũng được lắc lắc ánh mắt, cái này rất đơn giản, lúc đó có ý tưởng, ta liền đã đem não khống mổ tờ khống chế kiện làm xong, nói trắng ra là chính là một cái có thể làm cho chúng ta đầu góc lái xe phụ trợ kiện mà thôi, với ta mà nói không có độ khó gì. Bất quá bây giờ vấn đề lớn nhất là máy tính một hảo. Bác sĩ não hơi kinh ngạc nhìn xem chung không thai đã bị mở ra, tốc độ ngươi ngược lại là rất nhanh à, bất quá ngươi nói máy tính một hảo có vấn đề gì? Công trình não bất đắc dĩ từ hai bên trong đầu ở giữa trong khe hẹp lấy ra thuốc vẫn còn cái bật lửa, đốt lên một cây, bây giờ phiền phức chính là máy tính một hào cũng không có học qua lái xe, chúng ta còn không có cơ hội cho hắn ghi vào đồ cùng nhân loại điều khiển quen thuộc, gần nhất cũng chỉ là ghi vào cơ bản quy tắc giao thông. Bác sĩ não như có điều suy nghĩ điểm con mắt, đây đúng là một vấn đề, bất quá coi như giải quyết vấn đề này, thế nhưng là kính chắn gió làm sao bây giờ? Hơn nữa trên đường người thấy không người đang lái xe cũng là vấn đề lớn a. Công trình não sao cũng được bảy ánh mắt, cái này đều không phải là chuyện. Bên cạnh kính chắn gió toàn bộ dán lên màu đen phản quang màng liền tốt, ngược lại Chu Mặc lưu lại đường cái truyền thuyết đã đầy đủ nhiều, điểm ấy ngược lại là tuyệt không cần sợ. Đến nỗi ngươi nói phía trước kính chắn gió, cùng lắm thì trước hết dùng ạt dị lịp tấm cắt một khối chịu được dùng, những vật này trong nhà đều có. Bây giờ Chu Mặc nhu cầu cấp bách bọn hắn đã đi thiết viện, cho nên cũng không cần cân nhắc cái gì đẹp vấn đề, khẩn cấp mà thôi, không cần thiết làm thập toàn thẩm mỹ. Bất quá công trình não vẫn còn có chút bất đắc dĩ gãi gãi trên người khe rãnh. Có thể coi là những vấn đề này có thể giải quyết, tài xế vấn đề vẫn là giải quyết không xong a. Bác sĩ não đột nhiên ý vị thâm trưởng nhìn về phía sau lưng, cái kia chưa hẳn. Công trình não bản năng quay đầu liếc mắt nhìn, lại vừa hay nhìn thấy chết đầu góc đang lườm lớn nhỏ mắt ngoan ngoãn dùng chân nhỏ ngắn cọ sát khăn lau, đem bọn hắn hai cái lưu lại hình mở lau sạch sẽ. Công trình não cả kinh, ý của ngươi là để cho chết đầu góc tới làm não người trí năng lái xe? Cái này không thể được à, chết đầu góc cùng máy tính một hào là không giống nhau, chúng ta còn không rõ ràng lắm làm như vậy đối với chết đầu góc có thể hay không tạo thành tổn thương đâu. Bác sĩ não liếc mắt, ngươi nghĩ gì thế? Ý của ta là làm một cái não lộ quan hệ song song, để cho chết đầu góc xem như máy tính một số thao tác viên, như vậy thì có thể loại bỏ đi não cơ tiếp lời đối với chết đầu góc tổn thương. Công trình não suy nghĩ một chút, nghe vào giống như có thể thực hiện, thế nhưng là loại này quan hệ song song thật có thể làm đến sao? Bác sĩ não đột nhiên âm trầm đánh ánh mắt, ngươi cho rằng ta trong khoảng thời gian này đang nghiên cứu cái gì? Không có thi thể cho ta nghiên cứu cơ giáp số liệu, vậy cũng chỉ có thể từ máy tính một hào bên trên nghĩ một chút biện pháp. Đúng lúc gần nhất ta phát hiện máy tính một hào xem như toàn bộ não người trí năng đầu cuối mặc dù có thể thực hiện, nhưng mà thiếu khuyết mấu chốt nhất số liệu đi vào, mà bây giờ chết đầu góc vừa vặn có thể giải quyết vấn đề này. Công trình não nghĩ nghĩ, nếu là như vậy, vậy thật là có thể thực hiện được. Dù sao chết đầu góc đi theo Chu Mặc lúc ra cửa thế nhưng là được chứng kiến hắn làm sao lái xe, bất quá chết đầu góc đi theo Chu Mặc ra ngoài cũng chỉ là ngồi xe gắn máy, hắn thật sự biết lái xe không? Bác sĩ não bình tĩnh cơ ánh mắt, nhìn một đêm video cái gì cũng biết, điểm ấy ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Công trình não lúc này mới yên tâm điểm một chút con mắt, vậy được. Ta lúc này liền khởi công đem còn lại bộ phận làm xong, trong một đêm thời gian hoàn toàn đủ. Bất quá ngươi phải xem một chút chết đầu óc, nhưng tuyệt đối đừng để cho hắn nhìn một chút đồ vật loạn thất bát ao. Bác sĩ não chẳng hề để ý đánh ánh mắt, giao cho ta, ngươi yên tâm đi. Ngươi nhanh đi đem còn lại bộ phận làm xong, ta đi chọn lựa cho chết đầu óc video đi, cam đoan hắn lại là một cái văn minh điều khiển hảo hải tử. Nhưng lời tuy nói như vậy, đợi đến công trình não bắt đầu làm việc thời điểm, bác sĩ não ngay tại chết đầu óc bên cạnh tùy tiện cho chết đầu óc chọn lựa mười mấy cái video tiếp đó thiết trí xong phát ra tự động đóng cơ, cũng chậm ung dung đến trong nồi ngâm đi. Đến nơi chết đầu góc, mười mấy cái video thời gian mấy canh giờ liền tất cả đều nhìn xong, ngay tại máy tính sắp tắt máy thời điểm, trực tiếp rỗi ra chân nhỏ ngắn trên con chuột điểm hai cái, sau đó lựa chọn phía dưới tự động phát ra. Vì ngay đề cử, hợp nguyên thị màu đen bị ảnh gạo xe mới thiên cầu đường đua lịch sử độ cao mới, xe cơ thu hình lại từ xe đua đến phương trình. Chương 231, kính hương chương 231, kính hương bác sĩ não cùng công trình não bọn hắn muốn chạy tới, còn cần thời gian tương đối dài. Chu Mặc cũng không biết bọn hắn đến tột cùng muốn làm sao tới, vốn là Chu Mặc còn nghĩ muốn không để Lưu Hiển Long máy bay tư nhân đi một chuyến. Đến lúc đó tìm người tới cửa đi lấy đi, chứa công trình não cùng bác sĩ não cái dương liền tốt. Nhưng kế hoạch này bị công trình não bác bỏ, bọn hắn biểu thị tự có diệu kế. Mặc dù Chu Mặc nghĩ bề đầu, cũng nghĩ không ra được hai cái này đầu góc muốn làm sao tìm hắn. Bất quá tất nhiên cái kia hai cái đầu góc nói có biện pháp tới tìm hắn, cái kia Chu Mặc cũng sẽ không lại thay bọn hắn lo lắng, dù sao đầu góc có thể so sánh hắn lợi hại hơn. Thứ hai mỗi ngày sáng lên, Chu Mặc liền từ Tảo Phong nơi đó lấy được cái thôn kia chỗ vị trí cụ thể, tiếp đó liền mang theo đầu góc ca bọn hắn xuất phát. Cưới xe ở trong thành thị còn tốt, thế nhưng là một khi đến khu vực ngoại thành sau đó nhiệt độ liền bắt đầu thẳng tắp hạ xuống. Hơn nữa hôm qua vốn đang là tinh không vật lý, hôm nay lại mây đen dày đặc, cái kia vừa dày vừa nặng tầng mây phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống càng nhiều tuyết. Mặc dù Chu Mặc hôm nay mặc thêm giày da thảo áo khoác, mang theo công trình não đặc chế làm nóng thủ sáo, thế nhưng là Chu Mặc cưỡi xe vẫn như cũ cảm thấy nhiệt độ trên người đang nhanh chóng bị mang đi. Lại thêm thông hướng cái thôn kia lộ cũng không khá lắm đi, cho dù là năng lực tiếp nhận tương đương mạnh, Chu Mặc cũng không nhịn được lẩm bẩm, ta bắt đầu hoài niệm xe của ta. Óc chó không nhịn được tại trong Chu Mặc sọ não một hồi cô kén, phát tới tin tức, ngươi còn có mặt mũi nói. Phàm là ngươi coi đó đụng nhẹ một chút, hoặc không nên đánh nát phía trước kính chắn gió, chúng ta có lẽ đều không cần chịu tội như vậy. Đầu óc ca cũng trốn ở trong dương phát tới tin tức, ai nói không phải thì sao, tiểu đặng cũng thật là, cũng không biết tiến đưa một chiếc xe còn tiến đưa cái gì mô tô a, óc chó cũng liền vội vàng chửi bậy một tiếng, có lẽ là tiểu đặng bằng lái phân không đủ chụp á. Chu Mặc thẹn quá hóa giận, ngậm miệng, đừng ảnh hưởng ta cưỡi xe. Nói thật, nếu không phải là Chu Mặc tố chất thân thể đã đến khoa trường tình cảnh, phàm là biến thành người khác tới, chỉ là dạng này rất lạnh, chỉ sợ cũng muốn ủng hộ không được. Giữa mùa đông cưỡi xe gắn máy đơn giản quá phản nhân loại. Chu Mặc một mực cưỡi xe, đến buổi chiều mới rốt cục đến Tào Phong cho địa chỉ phụ cận, bất quá chờ đến lúc đó sau đó, Chu Mặc lại nhíu mày. Tại sao là một cái hoang thôn? Không tệ, thôn này rõ ràng nhìn qua đã hoang phế, cái kia bay xuống tiểu tuyết cũng tại trên thôn kia đổ nát thê lương rơi lên trên một tầng tuyết động trắng xóa, nhìn qua tựa hồ mới vừa vặn vứt bỏ không lâu thời gian. Đầu óc ca từ vali sách tay bên trong rỗi ra ánh mắt có Hàn Phong Đông dùng mình một cái, nhưng vẫn là đánh ánh mắt hỏi, ngươi xác định không đi sai? Chu Mặc lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn định vị, hẳn sẽ không sai, phụ cận đây gần nhất thôn chính là cái này. Chẳng lẽ nói vị kia Hoắc Dương tiến sĩ chính là trong tại cái này hoang thôn điều tra ra được tin tức sao? Đầu óc ca quét mắt một mắt bốn phía, lánh ánh mắt hỏi, xác định chúng ta muốn ở chỗ này điều tra sao? Cái này thời tiết chúng ta bây giờ trở về còn kịp, nếu như tiếp tục tốn tại nơi này, một hồi xuống tuyết lớn, nhưng là không dễ đi. Lúc này bầu trời đã bắt đầu rơi ra tiểu tuyết, tựa hồ còn có tiếp tục phía dưới lớn dấu hiệu. Mặc dù nói Chu Mặc mang theo vali sách tay bên trong có một chút chuyên môn ứng đối loại này nhiệt độ thấp hoàn cảnh khẩn cấp vật phẩm, nhưng cũng không phải vì lúc này dùng, đó là công trình não để cho Chu Mặc dưới tình huống ép bất đắc dĩ sử dụng. Chu Mặc quét mắt một vòng, đầu óc ca nói rất có lý, ở đây nhìn qua cũng không có cái gì đáng giá điều tra chỗ. Nhưng lại tại Chu Mặc chuẩn bị rời đi, chợt nghe nơi xa truyền đến hai đứa bé tiếng cười vui sướng. Thanh âm này để cho Chu Mặc cùng đầu óc ca cùng nhau sững sờ. Nếu không thì chúng ta đi vào điều tra một vòng, nếu như không có phát hiện gì mà nói, liền lập tức rời đi. Đầu óc ca cũng không do dự, lập tức từ vali sách tay bên trong chui ra, chạy tới Chu Mặc áo khoác phía dưới. Ai cũng không biết tiếng cười kia sau lưng ẩn tàng đến tột cùng là tiềm thức quái vật vẫn là nói thật là hài tử. Tại dạng này một cái hoang thôn bên trong xuất hiện hài tử tiếng cười, làm sao đều cảm giác không quá bình thường. Chu Mặc dừng xong xe gắn máy, hướng về trong thôn tìm kiếm, có lẽ là bởi vì những thứ này đổ nát thê lương quan hệ, để cho hai đứa bé kia tiếng cười lúc xa lúc gần. Chu Mặc lượn quanh thật lớn một vòng, mới rốt cục đi tới thôn ranh giới ngoại vi, tại một đầu đã bị đông lạnh lên một chút băng thành bờ sông thấy được hai cái tại đắp người tuyết tiểu hài. Óc chó, không phải tiềm thức quái vật. Chu Mặc lúc này mới khẽ gật đầu ho khan một tiếng. Hai đứa bé kia nghe được Chu Mặc cố ý truyền tới động tĩnh, đột nhiên quay đầu. Kết quả lại nhìn thấy một người mặc áo khoác đeo kính dâm quái nhân hướng bọn hắn chậm rãi đi tới, cái đầu lớn một điểm tiểu nữ hài, hé miệng liền muốn thét lên. Chu Mặc thấy thế, vội vàng khoát khoát tay nói, ta chỉ là đi ngang qua, ta không phải là người xấu. Cô bé kia đem tiểu nam hài ngăn ở phía sau, cảnh giác nhìn xem Chu Mặc nhút nhát hỏi, ngươi tới nơi này làm gì? Ở đây đã hoang phế, bình thường sẽ không có ai tới. Chu Mặc vừa cười vừa nói, ta cưỡi xe gắn máy tới, vốn là chỉ là muốn hong gió một chút, kết quả không nghĩ tới là đường, lại thêm bây giờ bắt đầu tuyết rơi, ta không quá quen thuộc lộ liền đi vòng qua ở đây. Các ngươi biết hẳn là từ chỗ nào rời đi chỗ này sao? Hoặc phụ cận có hay không có thể chỗ ở, tuyết rơi, lộ quá trơn không dễ đi lắm. Chu Mặc khổ não dáng vẻ không thể là giả. Khoan hay nói, tiểu nữ hài này mặc dù nhìn qua mới 7, 8 tuổi, nhưng lại rất cơ cảnh. Nàng một mặt không tin bộ dáng, không có khả năng. Cha ta nói, giữa mùa đông chỉ có người không có đầu óc mới ra ngoài cưỡi xe gắn máy đâu, trong thôn nhị đại gia cũng là bởi vì mùa đông cưỡi xe gắn máy trượt chân, mới thiếu hai quả răng cửa. Chu Mặc đông nhiên bật cười, đúng à, ta chính là bởi vì không có đầu óc mới ra ngoài cưỡi xe gắn máy, bằng không thì ai trời đang rất lạnh chạy đến hóng mắt đâu. Tiểu nữ hải vẫn như cũ gương mặt không tin, nhưng mà phía sau hắn đệ đệ lại ha 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 cười đi ra. Chu Mặc thấy thế lấy ra chìa khóa xe run lên, lại chỉ vào sau lưng cách đó không xa dừng lại xong xe gắn máy, ngươi nhìn, ta xe gắn máy là ở chỗ này, ta thật sự không có đầu óc mới ra ngoài cưỡi xe gắn máy, không lừa ngươi. Tiểu nữ hải lúc này mới yên tâm lầm bầm một câu, cha nói quả nhiên không tệ, người trong thành cũng là thiếu thông minh, không chỉ có thiếu thông minh còn không có đầu óc. Trời lạnh như vậy, chỉ có trong thành không có đầu óc 250 mới có thể làm như vậy. Chu Mặc bất đắc dĩ cười cười, không có đầu óc ta nhận, nhưng mà ngươi nói ta 250 ta cũng không nhận à. Tiểu nữ hải vừa định nói chút gì, thế nhưng là bởi vì nhất thời sơ suất không có kéo lấy đệ đệ, cái tiêu nghịch ngậm phá phách tiểu gia hỏa trực tiếp vung lòng ra tỉ tỉ tay giang hai cánh tay cười ha hả hướng về phía Chu Mặc xe gắn máy chạy tới. Tiểu nữ hải thấy thế lập tức luôn cuống hô to, trần cầu ga ngươi trở lại cho ta, nếu để cho nương biết ngươi chạy loạn cần phải đánh chết ngươi. Nhưng rất đáng tiếc, tiểu nữ hải uy hiếp đối với thành cầu ga tới nói đã vứt xuống sau đầu, trực tiếp liều mạng vọt tới Chu Mặc bên cạnh xe, dùng tay chỉ bên cạnh vượt đấu lại thanh mại khí hô, tỉ 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 tỉ, lung lay xe, ta muốn ngồi lung lay xe. Tiểu nữ hải sắc mặt xấu hổ đỏ bừng, liếc mắt nhìn Chu Mặc, ta cái này liền đem đệ đệ lôi trở lại. Tiểu nữ hải xông lên một cái dắt trần cầu ga cổ áo, hướng về phía cái mông chính là 3333 bàn tay, gọi ngươi không nghe lời, gọi ngươi chạy loạn, xem ta có thu thập ngươi hay không, còn không cho ta xuống. Nhưng rất đáng tiếc Trần Cẩu Hoa tương đương chấp nhất, lại thêm quần mặc rất dày, gắt gao đời lây Chu Mặc vừa đấu, ta không cần, ta muốn ngồi lung lay xe. Trong thôn không có, trên thị trấn cha không để ta ngồi. Chu Mặc nhìn qua một màn này cười đi tới, đợi lát nữa lộ cũng không như thế nào dễ đi, lập tức sẽ phải trời tối, nhà các ngươi đại nhân không lo lắng sao? Nghe được Chu Mặc nói như vậy, tiểu nữ hài lập tức luống cuống, hỏng, nếu để cho nương biết rõ chúng ta đi ra chơi lâu như vậy, hôm nay không thể thiếu muốn bị đánh một trận. Nói xong tiểu nữ hài ánh mắt bên trong liền bị kín một tầng hơi nước, nhìn xem Trần Cẩu Hoa đoán giận nói, đều tại ngươi, nếu như không phải ngươi nhất định phải đi ra ngoài, ta làm sao lại cùng ngươi chạy xa như vậy chỗ, nương biết sẽ đánh chết ta. Chu Mặc nghe nhãn tỉnh sáng lên, như vậy đi, ta đưa các ngươi trở về như thế nào? Ta nhìn ngươi đệ đệ cái này không lên xe là không có ý định đi, dạng này tiễn đưa các ngươi trở về cũng có thể nhanh một chút. Tiểu nữ hải vốn là còn chút do dự, nhưng nhìn xem đệ đệ dáng vẻ, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, vậy ngươi không thể nói cho mẹ ta biết cùng ta cha, coi như thù lao, ta đến lúc đó có thể để cha ta cho ngươi tìm chỗ ở, điều kiện tiên quyết là ngươi không thể ngoặt ta đi. Nhìn xem tiểu nữ hải dáng vẻ nổi giận đùng đùng, Chu Mặc không khỏi bật cười, hảo, ta bảo đảm. Đem hai cái tiểu gia hỏa ôm vào vật đấu, cho hai người bọn hắn cái thắt chặt dây an toàn. Chu Mặc lúc này mới dọc theo tiểu nữ hài chỉ lộ một đường đi vào một đầu bí ẩn trong đường nhỏ. Cũng không lâu lắm liền thấy một chỗ bị giấu ở trong rừng rậm thôn xóm, nhìn xa xa liền có thể nhìn thấy thôn khắp nơi bốc lên chầm chậm khói trắng, ở đây mới là có người sinh sống chỗ. Nhưng Chu Mặc trong đầu lại sinh ra một cái nghi vấn. Thôn này rõ ràng nhìn qua là cũng tại ở đây thời gian rất nhiều năm, như vậy vừa rồi đi cái thôn kia lại là như thế nào hoang phế. Mấu chốt nhất là, Chu Mặc còn chưa tới cửa thôn, liền đã ngửi thấy một cỗ tiềm thức quái vật hương vị. Đến cửa thôn sau, Chu Mặc đem xe gắn máy dừng lại, đem hai cái tiểu gia hỏa mới vừa vặn bung ra thôn kia bên trong một cây cọc gỗ bên trên loa bỗng nhiên chuyển ra tạc âm. Ui ui ui, có thể nghe được không? Hiện tại tuyên bố chuyện gì gạo? Lập tức tới ngay muốn mời hương thời gian, trong thôn có ý tưởng lão nhân liền chính mình mà đi đầu thôn tây từ đường. Mang yêu tiền mang lên hương, quá hạn không đợi. Tiểu nữ hải cực kỳ hoảng sợ, hỏng, đều lúc này. Trong thôn lão nhân đều phải đi ra cửa kính hương, không thể để cho bọn hắn nhìn thấy ta ở bên ngoài lắc lư, nhanh nhanh nhanh. Chúng ta chia ra đi, đợi một chút ta sẽ để cho cha ta giúp ngươi tìm nhà. Nói xong tiểu nữ hải liền lôi kéo đệ đệ Trần Cẩu Hoa nhanh chóng gọn vào trong thôn. Mà Chu Mặc đống nhiên híp mắt lại. Nga hống. Giống như đến đúng địa phương. Chương 232, Hoắc Dương giáo sư khi xưa cư trú điểm. Chương 232, Hoắc Dương giáo sư khi xưa cư trú điểm. Cưỡi xe gắn máy chậm rãi tiến nhập cái thôn này, tại Chu Mặc có khả năng nhìn thấy tất cả địa phương mỗi một gia đình trong cửa phòng, từng đợt thuộc về tiềm thức quái vật hương vị chui vào Chu Mặc trong lỗ mũi. Bất quá Chu Mặc còn có thể phân biệt ra được mùi vị này cùng phía trước cái kia mũ trùm nam mùi trên người có chút không giống nhau lắm. Óc chó bỗng nhiên ngọ ngậy cơ thể cho Chu Mặc phát tới tin tức, có chút kỳ quái, luôn cảm thấy mùi vị kia có chút quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra. Đầu óc ca cũng phát tới tin tức, quả thật có chút. Chu Mặc khẽ nhíu mày, mùi vị quen thuộc. Ngay tại Chu Mặc hơi nghi hoặc một chút lúc đúng lúc thấy được không thiếu lão nhân đều từ trong nhà đi ra, bọn hắn tại trong phong tuyết bên trong rời bước chân quẳng lưng lưng, Chu Mặc chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy trên mặt của bọn hắn tựa hồ tràn đầy một loại nào đó nụ cười quỷ dị. Mặc dù hôm nay thời tiết rất lạnh, nhưng Chu Mặc chú ý tới những lão nhân này quần áo trên người tựa hồ cũng không trầm trọng, trên đường phố ngoại trừ lão nhân rất ít có thể nhìn thấy những người khác, những lao nhân này lẫn nhau chào hỏi, từng cái giống như là gặp việc vui gì. Càng có lao nhân tại chỗ biểu diễn lên ném gậy trống, cái này gây những lao nhân khác đều hét lên kinh ngạc. Nhưng rất nhanh ánh mắt của bọn hắn liền toàn bộ đều nhìn về phía tây một cái phương hướng, dạng như vậy lộ ra một loại nào đó kính sợ cùng cảm kích. Những lao nhân này lại nói đùa trong chốc lát tiếp đó đều cùng nhau hướng về một cái phương hướng đi tới. Kính hương nghi thức sao? Chu Mặc hơi nghĩ, liền với xe chuẩn bị theo sau xem. Nhưng lại tại lúc này, một cái khoác lên trầm trọng áo đông nam nhân bỗng nhiên chắn Chu Mặc trước mặt. Hắn cảnh giác nhìn xem Chu Mặc nghiêm khắc chất vấn, ngươi là người nào? Như thế nào đến chúng ta thổ tới? Là tới làm cái gì? Người trung niên này nhìn qua 50 tới tuổi, miệng trung quanh có một vòng rối bời râu ria gốc dạng, trên đầu mang theo thái bộ, con mắt bởi vì phong tuyết đều híp lại, mang theo một tia lăng lệ. Chu Mặc đang chuẩn bị giảng giải, phía trước Chu Mặc gặp phải tiểu nữ hài kia liền mang theo Trần Cẩu Hoa hoạt bát đi tới, bắt được cái này trung niên nam nhân cánh tay hô, cha, người này là ta trên đường gặp phải người hảo tâm, lúc đó ta cùng đệ đệ tại thôn chúng quanh đắp người tuyết, hắn nói hắn ở bên ngoài lạc đường, chúng ta đem hắn mang về. Là chúng ta cứu được mệnh của hắn đâu, hắn là người tốt, không phải người xấu. Không thể không nói tiểu cô nương này tương đương giữ uy tín, vốn là Chu Mặc còn nghĩ làm sao tìm được tiểu gia hỏa này, để cho hắn hỗ trợ giảng giải đâu bây giờ đổ bất đi hắn không ý chuyện. Bất quá nàng nói lời này giống như đã lộ tẩy ai trung niên nam nhân mà người, cô nàng, ngươi nói hắn có lòng tốt người. Tiểu nữ hài ngây thơ gật đầu một cái, căn bản không có ý thức được mình đã nói lộ ra miệng, đúng thế. Trung niên nam nhân tỏ dài, ai, liền ngươi tên óc heo này, thật không biết về sau sẽ bị cái nào đầu heo ủi, đoán chừng bị người bán còn hỗ trợ kiếm tiền đâu. Đi. Chính mình mang theo Cẩu Hoa đi về nhà ăn cơm a, bên này giao cho ta xử lý. Tiểu nữ hài gặp phụ thân cũng không có phát hiện nàng tiểu thông minh, vui vẻ hướng về phía Chu Mặc nháy nháy mắt, tiếp đó liền mang theo Trần Cẩu Hoa hoạt bát đi về nhà. Cái kia trung niên nam nhân lúc này mới lộ ra cái nụ cười, xin lỗi à, tiểu huynh đệ hút thuốc không? Chu Mặc cười khoát tay áo, không cần, ta không hút thuốc lá. Trung niên nam nhân có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, ta là trong thôn này thôn chủ nhiệm, ngươi kêu ta Trần Đại Bảo là được, ta phải hỏi tình tưởng là gì tình huống, dù sao cái này trời đang rất lạnh dễ dàng xảy ra vấn đề. Đúng, ngươi làm sao chạy đến trước đây không được phía sau thôn không được cửa hàng địa phương quỷ quái. Chu Mặc Diễn kỹ thuật tuyến, than thở một tiếng, vốn là cho là hôm nay khí trời tốt, liền nghĩ cơi xe gắn máy tùy tiện hóng gió một chút, kết quả nửa đường lạc đường, liền không hiểu thấu chạy đến nơi này tới. Ta đến phía trước cái kia hoang thôn thời điểm dự định trước tiên tìm một nơi tránh một chút tuyết, kết quả nhìn thấy trong nhà ngài cái kia hai cái tiểu gia hỏa tại bờ sông chơi đùa, ta xem tuyết càng lúc càng nhiều, liền nghĩ đem bọn hắn đưa tới. Trần Đại Bảo sắc mặt thay đổi một sát, liền vội vàng hỏi, ngươi nói là hai người bọn họ tại bờ sông chơi, chung quanh còn có khác đồ vật, những người khác sao? Chu Mặc trong lòng hơi động, nhưng trên mặt vẫn là mờ mịt lắc đầu, không có, lúc đó bờ sông đã đông lạnh lên một lớp băng mỏng, trừ bọn họ hai cái, ta không còn nhìn thấy những người khác. Trần Đại Bảo lúc này mới sâu đậm thở dài một hơi, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, bất quá như là đã đông lạnh lên, cái kia gần nhất liền không thể để cho người ta tới gần bờ sông. Trần Đại Bảo đống nhiên không giải thích được lẩm bẩm một tiếng, sau đó giống như là hậu chi hậu giác, nhìn xem Chu Mặc lộ ra một nụ cười, à, ngươi lạc đường đúng không? Chu Mặc điểm gật đầu, tận lực để cho chính mình lộ ra ủy khuất đáng thương, đúng vậy à, xin hỏi một chút phụ cận có hay không nhà ga, ta muốn mau trở về. Chu Mặc đương nhiên biết phụ cận đây là không xe đứng, hơn nữa tuyết rơi thành cái dạng này, liền xem như có xe cũng rất không có khả năng rời đi. Trần Đại Bảo trên dưới nhìn một chút Chu Mặc, cảm giác cái mới nhìn qua này rất đô thị thanh niên cũng không có cái uy hiếp gì, hơi nghĩ nghĩ nói, hôm nay phong tuyết quá lớn, chúng ta ở đây cũng không có nhà ga. Vậy dạng này, bên trong làng của chúng ta còn có một cái để đó không dùng không người ở tiểu viện, ngươi đi chịu được một buổi tối như thế nào? Bất quá cái tiểu viện kia đoạn thời gian trước có người ở qua một đoạn thời gian, làm cho loạn thất bát ao, ngươi không chê liền đi theo ta, đợi đến ngày mai tuyết ngừng ngươi lại đi cũng được. Có người ở qua một đoạn thời gian. Chu Mặc trên mặt vội vàng lộ ra cảm kích biểu lộ, thật cảm ơn. Làm phiền ngài. Trần Đại Bảo gật đầu một cái kia liền cùng ta đến đây đi. Nói xong Trần Đại Bảo liền từ bên hông bắt lại một nhóm lớn chìa khóa, mang theo Chu Mặc xuyên qua trong thôn tiểu đường đất, cũng không lâu lắm liền đi đến một cái có chút hẻo lánh nhà dân cửa ra bảo. Trần Đại Bảo một bên lấy ra chìa khóa mở cửa, một bên lẩm bẩm, cái thời tiết mắc toi này thực sự là càng ngày càng kỳ quái. Ta nhắc nhở ngươi một tiếng a, phòng này phía trước ở hai người kia làm cho có chút không dễ nhìn, nếu như ngươi thực sự không muốn, ta lại đi hỏi một chút có ai nhà có phòng chống nhường ngươi trước tiên ở lại một đêm. Nói xong Trần Đại Bảo liền mở ra cửa tôn, vừa tiến đến liền thấy một cái trắng xóa tiểu viện. Bất quá loại này rất có nông gia khí tức tiểu viện không khí, rất nhanh liền bị trong viện trên cửa sổ màu sắc cho pha vỡ. Bên cạnh một cái bị mở ra môn gian phòng, từ cửa sổ tới điệu tấm thậm chí ngay cả cùng mặt tường khắp nơi đều là một chút đủ mọi màu sắc thuốc màu, tại cái này trắng xóa trong hoàn cảnh lộ ra phá lệ chói mắt. Giống như là có người lung tung sức lên đi, càng quan trọng chính là Chu Mặc ở đây còn ngửi thấy tiềm thức quái vật hương vị. Trần Đại Bảo nhìn xem Chu Mặc nhìn chằm chằm vào những cái kia thuốc màu nhìn, nghĩ nghĩ hỏi, có phải hay không cảm thấy âm trầm? Ngươi nếu là không thích, ta lại đi cho ngươi tạm thời tìm nhà khác ở cũng được. Chu Mặc đội vàng khoát tay áo, không cần, ta chỉ là chịu được một đêm, ở đâu ở đều như thế. Bất quá ta có thể hỏi một chút, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sao? Chu Mặc trên mặt viết đầy hiếu kỳ. Trần Đại Bảo thở dài một hơi, còn có thể là chuyện gì xảy ra, đoạn thời gian trước tới một cái gì giáo thụ, nói là nghị hội an bài hắn đến điều tra băng thành truyền thuyết cố sự gì, tiếp đó chúng ta liền để hắn ở đến nơi này. Lần đầu còn tốt, ít nhất trả vốn bản phân, tại chúng ta chỗ này ở mấy ngày hơi hỏi lão nhân gia truyền thuyết nơi này cố sự, tiếp đó liền tại đây vẽ lên mấy ngày vẽ. Về sau không biết thế nào liền tinh thần xảy ra chút vấn đề, đợi đến hắn thứ nhì lần tới thời điểm A liền triệt để như bị điên, có thể là chướng mắt chúng ta nông thôn nơi này à, tùy tiện giày vò một trận, cuối cùng người còn chạy mất. Trần Đại Bảo rõ ràng không muốn nói ra chuyện này, chỉ là hàm hồ tùy tiện nói vài câu liền lừa gạt tới, tiếp đó liền lập tức chỉ vào tại môn sau lưng lều phía dưới để tủi. Tận cùng bên trong nhất cái phòng nào là dùng để người ở, bên trong có lò ấm áp giường, chính ngươi cầm lên tủi lửa điểm liền tốt, tối ngủ thời điểm nhiều phóng một chút không cần nửa đêm châm tủi. Đúng, nhớ kỹ đem ngươi cái kia xe gắn máy cũng cưỡi qua tới đặt ở lều phía dưới, nhìn ngươi cái kia xe gắn máy cũng thật mới thật đắt, đừng bị tuyết để hỏng. Chu Mặc liếc mắt nhìn thùng xe, đúng lúc gặp lúc này, hắn vừa hay nhìn thấy tại thùng xe ngay phía trên có một cái hình dạng xưa cũ mái hiên, tựa hồ có từng trận khói trắng đang từ cái kia mái hiên đỉnh xông ra. Chẳng lẽ nói vị trí kia chính là từ đường? Chu Mặc giả vờ một bộ dáng có chút kinh ngạc hỏi, nơi đó là địa phương nào? Nhìn xem vẫn rất xưa cũ. Trần Đại Bảo sắc mặt chợt trở nên có chút âm trầm, đó là chúng ta từ đường, không phải ngươi người ngoài này hẳn là hỏi sự tình. Chu Mặc còn muốn hỏi thăm, thế nhưng là Trần Đại Bảo lại lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian một cái, không chút nào cho Chu Mặc cơ hội nói chuyện, thời gian không còn sớm, ta bên kia còn có chút việc phải xử lý, đợi một chút ta tới lấy cho ngươi chút đồ ăn, nông thôn không có gì đồ ăn ngon, ngươi liền thích hợp ăn đi. Quay đầu trò chuyện tiếp. Nói xong Trần Đại Bảo liền đem chìa khóa đập vào Chu Mặc trong tay, sau đó chắp tay sau lưng rời đi chỉ để lại Chu Mặc một người ở lại đây trong viện. Chu Mặc nghe cái kia sắt lá nhóm tại trong phong tuyết bên trong phát ra chi chi âm thanh, âm thầm cười một cái, thực sự là càng ngày càng có ý tứ, thôn này xem ra chính là chúng ta muốn tìm chỗ cần đến. Óc chó vén lên khoang điều khiển, hai cái ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia tràn đầy đủ loại thuốc màu gian phòng, cẩn thận một chút, gian phòng này có cái gì rất không đúng, tiềm thức quái vật hương vị chính là từ bên trong này chuyển tới, hơn nữa ký thác vật hẳn là cũng ở bên trong, muốn hay không đi xử lý đi. Chu Mặc điểm gật đầu, không nóng nảy, chúng ta đi trước bên cạnh ấm áp thân thể. Nói xong Chu Mặc đi qua ôm bó tuổi tới trước đến đó tận cùng bên trong nhất phòng ngủ, bên trong que tuổi nhóm lửa nhét vào trong lò lửa. Đầu óc ca rồi mới từ Chu Mặc áo khoác phía dưới chui ra ngoài, hết sức trịnh trọng mà đánh lấy ánh mắt, cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng sơ suất, thôn này tà môn lợi hại. Chu Mặc đưa tay đặt ở trên lò phương cảm thụ được nhiệt độ một chút lên cao, khóe miệng của hắn khơi gợi lên như có như không nụ cười, "Tà môn là được rồi, không nghĩ tới để chúng ta đánh bậy đánh bạn, đã tìm được Hoắc Dương giáo sư phía trước ở qua chỗ. Còn có cái kia Từ Đường cùng lão nhân, ta ngược lại thật ra càng ngày càng hiếu kỳ cái này băng thành đến tụt cùng đang làm những chuyện gì." Chương 233, thế giới trong tranh chương 233, thế giới trong tranh nướng một hồi lò, cuối cùng để cho cơ thể ấm, đợi đến áo khoác cùng trên mũ tuyết cũng đã bị hơi cho khô, Chu Mặc lúc này mới đứng lên, nhìn xem hai cái lười biếng đầu góc, nên đi xem bên cạnh trong phòng cái kia tiềm thức quái vật là chuyện gì xảy ra, chúng ta ở chỗ này chờ lâu như vậy cũng không thấy nó tới. Óc chó cùng đầu óc ca đều lười rào rạt đốn tại bên cạnh lò lửa bên cạnh trên đế, tại trong cái này trời lạnh lớn sưởi ấm lô thật sự là rất thư thái, liền xem như đầu óc cũng không nguyện ý động a đầu óc ca đánh ánh mắt, thứ quỷ này vì cái gì liền không thể tự đưa tới cửa tự tìm cái chết đâu. Cần phải để chúng ta đi qua. Óc chó ngược lại là nhìn xem phía ngoài tuyết rất muốn ra ngoài vui chơi, đi đi đi. Để cho ra xem kết quả một chút là cái gì phách lối như vậy. Chu Mặc mặc vào áo khoác mang lên hai cái đầu óc lúc này mới đi tới bên cạnh cửa gian phòng, phía ngoài phong tuyết càng lúc càng lớn, thế nhưng là lại làm cho trong phòng kia thuốc màu lộ ra càng thêm chói mắt. Không chỉ là trong phòng, liền trên cửa sổ đều bị cực kỳ chặt chẽ mà bôi lên một tầng thuốc màu, một tia sáng đều không thể xuyên qua gian phòng. Nhưng mà ngoại trừ những cái kia thuốc màu, trong phòng nhìn qua lại phá lệ sạch sẽ gọn gàng. Loại này hữu tạng loạn lại chỉnh tề không khí, để cho người ta có một loại cực kỳ khó chịu cảm giác khó chịu. Đầu óc ca nhìn một vòng đánh ánh mắt hỏi, đây sẽ không là cái gì cảm bẫy a? Nhìn xem trong phòng chỉ có ghế và bàn, không giống như là có thể giấu tiềm thức quái vật dáng vẻ a. Chu Mặc cũng cau mày quét mắt một vòng, hắn cũng không thấy gì cả. Nhưng một lát sau đó, Chu Mặc giống như là suy nghĩ minh bạch vừa cười vừa nói, thì ra là thế, ta nghĩ ta biết là chuyện gì xảy ra, hai người các ngươi đợi một chút nhưng phải theo sát điểm. Đầu óc ca liền vội vàng hỏi, ngươi phát hiện cái gì? Chu Mặc gãi đầu một cái này chỉ sợ là không tốt nhất xử lý cái chủng loại kia, chính là trong có thể mang bọn ta tiến vào một không gian khác cái kia loại hình. Lần này óc chó cũng không đẩy mà vén lên khoang điều khiển, không dễ làm lắm, ra ghét nhất này chủng loại hình. Loại này có thể đem người kéo vào đến một không gian khác tiềm thức quái vật loại hình, liền xem như óc chó cũng không quá nguyện ý giao tiếp, dù sao đến một cái không gian khác, đó là thuộc về tiềm thức quái vật sân nhà. Chu Mặc sao cũng được cười cười, kỳ thực ta cảm thấy còn tốt, chỉ cần biết là cái này loại hình thì dễ làm. Nay chủng loại hình phiền toái nhất chỗ ở chỗ, sẽ xuất kỳ bất ý đem chúng ta kéo đến một cái không gian khác bên trong. Nhưng chỉ cần chúng ta có thể phát hiện, liền tất cả đều dễ nói chuyện. Đợi một chút theo sát điểm, có bất kỳ tình huống ngoài ý muốn nhớ kỹ đi ra hỗ trợ. Mà đầu óc ca hơi nghĩ nghĩ, liền trực tiếp chạy đến Chu Mặc trên bờ vai xốc lên khoang điều khiển, đem óc chó xách ra đổi lại chính mình chui vào, vẫn là ta với ngươi đi vào đi, ngược lại bên trong gặp phải cũng là tiềm thức quái vật. Óc chó coi như lại không vui lòng, cũng chỉ có thể chui vào Chu Mặc áo khoác phía dưới. Chu Mặc nhấc chân bước vào trong gian phòng kia. Ầm ầm. Khắp nơi đều là tranh sơn dầu tầm thường màu sắc, Chu Mặc miễn cưỡng mới có thể nhận ra ở đây tựa như là một cái cũ nát một phòng. Trên tay của hắn tràn đầy khô khốc vết rách, làn da là dùng màu nâu đậm phát họa đi ra, mà quần áo trên người nhưng là một loại màu xám cho vải bóc, nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì, nhưng có thể biết rất giá rẻ, bởi vì phía trên đánh đầy đủ loại màu sắc miếng vá. Ai Chu Mặc thở dài, một tay cầm tẩu hút thuốc nhìn qua ngoài cửa sổ nào giống như là di động thuốc màu mờ mịt bầu trời. Thế giới này là dùng tranh sơn dầu tạo thành, chỉ là hình ảnh cũng không liên tục, tất cả tranh sơn dầu và ngoại không ngừng, ở trong mắt Chu Mặc giống như là tại phát ra rút tấm video, nhìn có chút mê muội cùng ngắt tâm. Đúng lúc này một cái 3-4 tuổi hài tử bắt vào, ôm Chu Mộ chân, mại thanh mại khí hô, cha, ta thật đói a. Chu Mặc đưa tay ra tại trên đầu của đứa bé sờ lên, sau đó thả xuống tàu hút thuốc, đem trên mặt bàn cái kia một bát chỉ có mười mấy quả hạt gạo nước cơm đưa cho hài tử, tới ăn cha, cha không đói bụng, ngươi ăn no rồi mới có thể giải cơ thể. Còn không đợi hài tử tiếp nhận phá một cái miệng chén canh, ngoài cửa lại đi tới một người mặc cổ đại quần áo nữ nhân bước nhanh tới một tay lấy tiểu hài bế lên, cha ngươi muốn đi ra ngoài đánh cá cần khí lực, đến lúc đó ăn không đủ no sẽ bị cá kéo vào trong sông. Chờ ngươi cha đánh xong cá trở về cho ngươi mua đồ ăn, nghe lời. Đứa bé kia cắn ngón tay, hơn nửa ngày đi qua mới mở ra một tấm giống lô xoáy đen ăn nói dễ thương đúng dịp hô, cha, ta nghe lời. Ta muốn ăn bánh bao chay. Chu Mặc cười lớn một tiếng, hảo, cha đánh xong cá trở về liền mua cho ngươi màn đầu. Nữ nhân đem tiểu hài bông ra vô vô cái mông của hắn, mau đi ra chơi a. Đợi đến tiểu hài đi sau đó, nữ nhân ngồi ở trên giường cầm lên kim khâu may vá lấy phá quần, trong nhà thật muốn nói, tiếp tục như vậy nữa, ba ngày sau liền phải cạn lương thực. Chu Mặc hút một hơi thuốc, nhìn qua âm trầm sắc trời trầm mặc nửa ngày, ta hôm nay buổi tối đi một chuyến nữa, buổi tối không người hẳn là cá sẽ nhiều hơn một chút. Nữ nhân lo lắng ngẩng đầu lên, buổi tối sẽ thủy triều, đó cũng quá nguy hiểm. Chu Mặc chép một điếu thuốc, nam nhân sự tình ngươi trả thẻ quản, ngươi ngay tại nhà chiếu cố tốt hải tử. Nữ nhân cúi đầu xuống, dùng tay áo lau lau nước mắt, chỉ có thể tiếp tục may vá trong tay quần. Đúng lúc này trước mặt tất cả màu sắc giống như ngưng kết trở thành một cái vòng xoáy, mà cơ thể của Chu Mặc cũng theo màu sắc bị xé nát cuốn vào đến trung tâm, sau đó lại lần nữa tản ra. Đợi đến thị giác khôi phục thời điểm, Chu Mặc phát hiện đã ngồi ở tranh sơn dầu trên thuyền cá, ném ra lưới đánh cá nhìn qua nguyệt quang chậm rãi chờ đợi. Cũng không biết qua bao lâu, Chu Mặc lúc này mới thu hồi lưới đánh cá, thế nhưng là to lớn lưới đánh cá bên trong vậy mà chỉ có mấy cái chừng đầu ngón tay mấy con cá. Nhìn qua những cá này, Chu Mặc sụp đổ bưng kín khuôn mặt lớn tiếng kêu rên. Hồi lâu sau, hắn đứng lên trực tiếp đem lưới đánh cá ném vào mặt sông bên trong. Màu trắng thuốc màu tại trong tấm hình phát họa lên nguyệt quang rọi sáng ra tới gợn sóng, nhưng rất nhanh một đạo màu đen cự ảnh từ trong mặt nước hiện lên, nhấc lên từng trận sóng lớn, để cho Chu Mặc không có cách nào đứng vững, chỉ có thể hốt hoảng đối lấy mặt thuyền. Mà lúc này một thanh âm vang lên tại bên tai hắn, "Ngư dân, ngươi tại sao muốn vứt bỏ ngươi lưới?" Chu Mặc hốt hoảng nhìn hai bên một chút, không phát hiện chút gì, chỉ có thể dùng thê lương âm thanh nói, "Ta nắm giữ nó lại không thể bắt được cá, cũng không thể cho ta người nhà đổi lấy đồ ăn. Ta muốn cái này lưới đánh cá thì có ích lợi gì đâu?" Cái kia trong nước bóng đen to lớn vây quanh thuyền gỗ nhỏ lung lay một vòng, sau đó chậm rãi từ trong mặt nước giơ lên, che lại bầu trời nguyệt quang. Mà ở trong mắt Chu Mặc, lại chỉ có thể nhìn thấy từ màu đen cùng thanh sắc thuốc màu tạo thành lân phiến. Thanh âm sâu kín kia từ bảy khe hở bên trong truyền ra, "Ngư dân, từ nay về sau ngươi mỗi lần ra thuyền đều có thể thu được vốn có cá lấy được." Nói xong cái kia đen như mực cái bóng lại một lần nữa trở lại trong nước, nổi lên từng trận sóng lớn. Chu Mặc Tả Diêu hữu hoảng ngồi ở trên thuyền cá, hốt hoảng nhìn qua Tả Hữu không rõ ràng vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng khi hắn túi đầu xuống, lại phát hiện chẳng biết lúc nào hắn cái kia nguyên bản trống rông cái gùi, bây giờ lại có đầy cá. Cái kia thanh sắc mắt cá tạo thành một cơn lốc xoáy lại một lần nữa đem Chu Mặc cuốn vào, hình ảnh giãn thời điểm là Chu Mặc đã đến trên đường về nhà, mà lao bà và hài tử trên mặt đều mang theo phấn hồng sắc thuốc màu, vui vẻ hướng về phía hắn vẫy tay. Chu Mặc về đến nhà đem cái gùi giao cho nữ nhân kia, quay đầu nhìn xem đàn bà và con nít đều mặc chỉnh tề quần áo ngồi ở trước bàn, trên mặt bàn để thức ăn nóng hổi, hắn không nhịn được cười một tiếng. Hắc, đây mới là người qua thời gian. Tại ngoài phòng trên ghế nằm đang ngồi Chu Mặc đỗng nhiên đứng dậy muốn đi sửa sang một chút cái kia đang tại phơi nắng lưới đánh cá, nhưng hắn cái kia tay xù xì vừa mới đụng tới lưới đánh cá, ngón tay của hắn cư nhiên bị thô ráp lưới đánh cá cắt ra một đạo vết nước, đỏ thâm thuốc màu từ hắn giữa ngón tay rỉ ra. Cái kia màu đỏ lại một lần ngưng kết thành vòng xoáy, đợi đến hình ảnh giãn sau đó, Chu Mặc lại tới trên thuyền cá. Trên mặt sông thổi lên cuồng phong bạo vũ, vô số màu trắng mực in đánh vào trên thân Chu Mặc. Mặc dù Chu Mặc cực lực dùng thuyền mái chèo khống chế thân thuyền, thế nhưng là cuối cùng vẫn là bị sóng lớn vô tình vỗ tới trong nước. Rất nhanh Chu Mặc liền bị nước sông dội rửa đến bên bờ, hắn ngồi ở trên đá ngầm, thống khổ nắm cái kia còn sót lại thuyền mái chèo. Nhìn xem cái kia không ngừng bị sóng biển dội rửa lên bờ thuyền gỗ xác, hắn lại một lần nữa phát ra tiếng kêu rên, phẫn hận đem thuyền mái chèo vứt xuống trong sông. Khi thuyền mái chèo tiến vào trong nước lại quỷ dị biến mất, thay vào đó nhưng là một đoàn bóng đen to lớn hiện lên ở trong mặt nước. Bóng đen kia chậm rãi nâng lên cơ thể, vậy màu xanh tựa hồ trở nên càng thêm rõ ràng, nhưng vô luận Chu Mặc như thế nào ngẩng đầu, tựa hồ cũng không cách nào thấy rõ cái này bóng người to lớn đầu người ở nơi nào. "Ngư dân, ngươi tại sao muốn vứt bỏ thuyền của ngươi mái chèo?" Chu Mặc than thở một tiếng, "Ta mặc dù nắm giữ thuyền mái chèo, thế nhưng là ta lại không cách nào tránh né phong bạo, vậy ta muốn nó thì có ích lợi gì đâu?" Cái kia to lớn thân ảnh lại một lần nữa chìm vào đến trong nước, "Từ nay về sau ngươi có thể tránh né phong bạo, mà phong bạo cũng không còn cách nào tổn thương ngươi cùng thuyền của ngươi." Đợi đến trên mặt nước màu đen hoàn toàn biến mất, ngồi ở trên đá ngầm Chu Mặc xoa xoa nước mắt chuẩn bị về nhà. Đúng lúc gặp lúc này, hắn ném vào trong nước thuyền mái chèo lại bị chụp lên mở. Chu Mặc tiến lên muốn cầm lấy thuyền mái chèo, nhưng khi tay của hắn vừa mới nắm chặt thuyền mái chèo một sát na kia, thuyền mái chèo đột nhiên bắt đầu hư thối bị bại, nhanh chóng hóa thành một đống màu nâu bột phấn. Khi hình ảnh lại một lần nữa bắt đầu tái tạo, Chu Mặc đã đứng ở một chiếc thuyền lớn bên trên, đang chỉ huy những cái kia thấy không rõ dung mạo người huy động thuyền mái chèo. Khi thuyền cập bờ những người kia đều đang khen ngợi hắn, mỗi lần đều có thể tránh né phong bạo mang đến được mùa cá lấy được. Thế nhưng là Chu Mặc lại đều chỉ là cười hai tiếng không làm bất kỳ giải thích nào. Hắn bây giờ chỉ muốn mang theo cho nhi tử mua chống lúc lắc, nhanh lên về nhà. Thế nhưng là đợi đến hắn đến cửa nhà thời điểm lại phát hiện khắp nơi đều là gầy yếu người, bọn hắn lấy tay che lấy khô đét miệng trên mặt khắp nơi đều là mủ đau nhức, nhưng đợi đến trở về trong phòng thời điểm lại nhìn thấy lao bà của mình cùng hài tử đã nằm ở trên giường đau đớn tê thảm. Chu Mặc sụp đổ mà chạy tới bờ sông khóc. Mà lúc này bóng đen lại một lần nữa xuất hiện, lân phiến lập lòe trong suốt quang, "Ngư dân, ngươi tại sao muốn thúc thiết?" Chu Mặc khóc sụt sùi nói, "Ta kiếm được tiền, tránh né phong bạo, thế nhưng lại không cứu được người nhà của ta. Mà cái kia thanh sắc cái bóng chui vào trong mặt nước, ta có thể cứu ngươi người nhà." Chu Mặc đứng tại chỗ lớn tiếng la lên, "Ngươi muốn làm sao cứu?" Thế nhưng là vô luận Chu Mặc như thế nào hô, màu đen kia cái bóng tựa hồ cũng không muốn cho Chu Mặc một đáp án. Hồi lâu sau, đi qua đủ loại không ngừng tại Chu Mặc trước mắt hiện lên, Chu Mặc đông nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nhảy vào đến trong sông. Chương 234, ngươi nói cái này đúng sao? Chương 234, ngươi nói cái này đúng sao? Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn đi qua, Chu Mặc thối lui ra khỏi cái kia đặc thù tranh sơn dầu thế giới. Chu Mặc mới vừa vặn tới kịp thở một ngụm, đều không có lo lắng nói chút gì, nhưng vào lúc này trên tường kia tùy tiện thoa lên thuốc màu đông nhiên bắt đầu nhúc nhích, một chi từ thuốc màu tạo thành cánh tay từ giữa đó vươn ra, vồ một cái về phía Chu Mặc. Đủ loại màu sắc tại trên cánh tay kia hợp thành từng viên lân phiến, đủ mọi màu sắc móng tay sắc bén đâm về Chu Mặc. Nhưng Chu Mặc lần này cũng không phải lẻ loi một mình, hơn nữa bây giờ lại không có người ngoài ở tại. Cái cánh tay này mới vừa vặn đến gần Chu Mặc khuôn mặt, mà Chu Mặc sọ não đã bay lên giữa không trung, hai cái ánh mắt trực tiếp hướng về phía cánh tay kia liền nên đón tiếp lấy. Óc chó cũng hóa thành một đạo hắc quang. Cơ hồ trong nháy mắt cái kia thuốc màu hình thành thân thể liền bị hai cái đầu góc đập nát ấy. Chu Mặc hậu chi hậu giác mới dự định móc ra M1887, nhưng nhìn xem đầu góc ca cùng óc chó bộ dáng khí thế hung hăng kia, Chu Mặc suy nghĩ một chút vẫn là thu thương nhìn xem hai người bọn họ biểu diễn, dù sao tại trong thôn này nổ súng, rất có thể sẽ hấp dẫn những người khác chú ý, gian phòng các nơi tất cả bôi lên đại lượng thuốc màu, chỗ toàn bộ đều tại chui ra những cái kia tiềm thức quái vật, đã sớm mổ nổi giận trong bụng óc chó cùng đầu góc ca căn bản là không có chút nào lưu thủ, hai cái đầu. Có tại cái này không lớn trong phòng bạch ra từng đạo bóng đen, những cái kia tiềm thức quái vật còn chưa kịp từ thuốc màu bên trong leo ra liền bị giải quyết hết. Mắt thấy chính mình không giúp đỡ được cái gì, Chu Mặc hơi nghĩ nghĩ liền túi đầu xuống tại dưới mặt bàn thấy được một cái rõ ràng có chút hạng sang vali xách tay, cái này rất có khả năng chính là Hoắc Dương giáo sư lưu lại. Dùng xà beng đem hắn câu đi ra, sau khi mở ra lại phát hiện bên trong tràn đầy nhiều loại thuốc màu quản. Bất quá trong đó có một thanh phi thường nhỏ cái xẻng hấp dẫn Chu Mặc chú ý, nếu như ta nhớ không lầm, đây cũng là vẽ tranh sơn dầu dùng óc chó. Lúc này một cái lắc mình đi tới Chu Mặc trước mặt, đây chính là ký thác vật. Vừa mới đánh xong ánh mắt, óc chó lại vạch ra một đạo tàn ảnh đi đánh cho tê người tiềm thức quái vật. Chu Mặc không chút do dự, trực tiếp dùng xà ben hướng về phía cái này vẽ tranh sơn dầu cái xẻng nhỏ đập đi lên, cái kia cái xẻng nhỏ trong nháy mắt phá toái, ngay sau đó những cái kia bám vào tại trên mặt tường cùng trên thủy tinh tranh sơn dầu màu sắc cũng dần dần nhạt đi, mà những cái kia từ trong tranh sơn dầu chui ra ngoài tiềm thức quái vật cũng biến thành một đống đống thuốc màu trên mặt đất ngưng kết. Chu Mặc thở ra một hơi thật dài, quả nhiên để cho đầu góc nhóm ra tay chính là không tầm thường. Vẹn vẹn mấy hơi thở, liền đem những thứ này tiềm thức quái vật toàn bộ xử lý xong, nếu để cho Chu Mặc đích thân tới, đoán chừng muốn phí hảo một phen công phu mới có thể giải quyết đi. Đầu óc ca cùng óc chó liếc mắt nhìn không có uy hiếp sau liền chạy đến Chu Mặc trên bờ vai. Đầu óc ca lo lắng đánh ánh mắt hỏi, như thế nào? Ngươi không có vấn đề gì chứ? Có hay không bị bên trong không gian kia tiềm thức quái vật ảnh hưởng đến? Chu Mặc cười lắc đầu, ở bên trong ngược lại là không có gặp phải cái gì tiềm thức quái vật, ngược lại là thấy được một chút có ý tứ hình ảnh. Bất quá cái này tiềm thức quái vật thật đúng là âm hiểm, vậy mà chờ ta từ thế giới kia đi ra ngoài mới tập kích. Nếu như không phải là của các ngươi mà nói không chừng mới vừa rồi còn thật bị bọn hắn được như ý. Óc chó có chút anh tuấn điểm một chút con mắt, về sau tại ký thác vật không có bị phá hư phía trước, nhưng muôn ngàn lần không thể buông lòng cảnh giác. Bây giờ tiềm thức quái vật năng lực càng ngày càng phức tạp, nói không chừng lúc nào liền trúng chiêu. Chu Mặc điểm gật đầu, biết, về sau sẽ chú ý. Sau đó Chu Mặc liền đem ánh mắt nhìn về phía mặt kia thoa khắp đủ loại thuốc màu trên vách tường, ngay từ đầu Chu Mặc chỉ cảm thấy đây là tùy tiện đắp màu sắc, nhưng bây giờ hắn luôn cảm thấy những sắc thái này tựa như là trong bức họa thế giới nhìn thấy hình ảnh. Thứ này không có gì bất ngờ xảy ra là Hoắc Dương giáo sư lưu lại. Chu Mặc sẽ tại trong thế giới trong tranh nhìn thấy nội dung, toàn bộ đều nói cho hai cái đầu óc. Óc chó móc móc trên người khe rãnh, cái này diễn chính là gì? Chu Mặc cười cười, kỳ thực thật đơn giản, cái kia thế giới trong tranh chỗ diễn dịch đi ra ngoài kịch bản, rất như là một cái ngụ ngôn cố sự. Còn nhớ rõ phía trước Tào Phong nói nội dung sao? Ta nghĩ chúng ta nhìn thấy cố sự này kỳ thực chính là Long Thuế, chỉ có điều sáng tác chuyện xưa người đem Long Thuế nghệ thuật hóa. Bây giờ cái này Long Thuế, khẳng định cùng cái thôn này cùng với vừa rồi quảng bá bên trong nâng lên nội dung có liên quan. Chu Mặc vừa suy nghĩ lấy một bên sở lấy cằm của mình. Long truyền thuyết, Long Thuế, còn có hoang phế thôn Ngô Giang, Tào Phong, còn có cái này Hoắc Dương giáo sư. Chu Mặc híp mắt tại hắn trống rông trong đầu, từng viên nhãn hiệu trôi nổi xoay tròn lấy. Chờ từ căn phòng kia sau khi đi ra ngoài, Chu Mặc vừa vặn có thể nhìn thấy bên kia đang tại dâng lên từng trận phiêu khói từ đường. Tuyết lúc này đã phiêu rất nhiều lớn, từ góc độ này trông đi qua, để cho cái kia cực lớn từ đường lộ ra phá lệ thần bí, thật giống như có một loại nào đó không thể nói đồ vật đang bao phủ ở nơi đó. Phát giác Chu Mặc ánh mắt, tại Chu Mặc trên bả vai óc chó, con mắt tích lưu lưu găng, nếu không thì chúng ta thừa dịp tuyết lớn hơn đi xem một chút. Đầu óc ca một mắt cầu nện vào trên thân óc chó, đường ra loại này chủ ý ngu ngốc, bây giờ chúng ta ưu tiên nhất hạng mục công việc là điều tra trong thôn này tình huống, cũng không cần trêu chọc thị phi hảo. Chu Mặc cũng gật gật đầu óc ca nói rất đúng, hơn nữa cái kia Trần Đại Bảo còn nói qua sẽ tiến đưa bữa tối tới, hiện tại đi ngươi nhất định sẽ bị phát hiện. Óc chó che lấy thân thể tại Chu Mặc trên bờ vai dạo qua một vòng, ta có thể biến thành thiên nga đen đi qua nghe lén, lại không để các ngươi đi. Chu Mặc nghiêm túc nghĩ còn giống như thật có thể, vậy cũng được, bất quá ngươi biến thành thiên nga đen sau đó, tại trong đại tuyết vẫn là quá rõ ràng. Chu Mặc chạy về phía trước sưởi ấm gian phòng kia, mở ra vali xách tay, từ bên trong lấy ra một cái ánh mắt, ném cho óc chó, cái này ánh mắt là công trình nào chế tác giám sát, có thể thu nhận âm thanh cùng hình ảnh. Người ngang nhiên xông qua sau đó liền lặng lẽ đem cái này đổ vật đặt ở có thể nhìn thấy chỗ liền tốt. Óc chó trực tiếp nhảy đến giữa không trung, đã biến thành thiên nga đen, đem ánh mắt gắn lên miệng run rẩy cánh bay vào phong tuyết chi trung rất nhanh liền biến mất không thấy. Chu Mặc cùng đầu óc ca trở về trong phòng tiếp tục sưởi ấm, cũng không có đợi bao lâu ngoài cửa lớn cửa tôn liền bị người gõ đến phanh phanh vang dội. Chu Mặc đội vàng đi ra khỏi phòng mở cửa. Liền thấy Trần Đại Bảo xách theo cái sọt cười ha hả giá Chu Mặc nói, mang cho ngươi điểm đồ ăn, lại nói ngươi uống rượu sao? Còn mang cho ngươi bình rượu. Chu Mặc đội vàng mời Trần Đại Bảo đi bảo, cái này quá không tốt ý tứ, ngài phiền toái như vậy. Trần Đại Bảo ánh mắt lơ đãng liếc mắt nhìn từ đường phương hướng, có cái gì phiền phức, vừa vặn hôm nay không có chuyện gì, lại xuống lớn như thế tuyết, ngồi ta uống hai chén như thế nào? Đây thật ra là một loại nào đó giám thị, không muốn để cho ta đi từ đường gây sự. Chu Mặc nở nụ cười, ta tiểu lượng không thế nào tốt, liền bồi ngài uống ít một chút ta. Chu Mặc vừa vặn muốn biết không có đầu óc hắn uống rượu đến tột cùng có thể hay không say. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Chu Mặc cũng chỉ là lướt qua mấy ngụm, phần lớn rượu đều bị Trần Đại Bảo uống, đến mức Chu Mặc không phân rõ Trần Đại Bảo đến tột cùng là tới giám thị mình vẫn là đến tìm lý do uống rượu. Bất quá Trần Đại Bảo sau khi uống rượu không cẩn thận không ít, hai người bịa chuyện chém gió trò chuyện một hồi sau Chu Mặc thận trọng hỏi, lại nói ngài biết sắt vách trong gian phòng kia phía trước ở là người nào sao? Những cái kia tranh sơn dầu thuốc màu giá cả cũng không thấp, như thế tùy tiện bôi quét đến là có nhiều tiền người a. Trần Đại Bảo đã uống có chút hồ đồ rồi. Quên Chu Mặc phía trước hỏi qua một lần, hắn lau khỏe miệng vết rượu thở dài, ai biết các ngươi người trong thành cũng là nghĩ như thế nào. Ngay từ đầu cái kia thầy giáo giả vừa tới thời điểm vẫn rất tốt, chỉ là nghe ngóng một chút chúng ta nơi này truyền thuyết cố sự. Không nói những cái khác, lúc đó chúng ta đều cảm thấy cái này thầy giáo già lại có văn hóa, vẽ tranh còn đẹp mắt, có chút cũ người để cho hắn cho chúng ta vẽ lên mấy tấm vẽ đâu. Nhưng mà chậm rãi quen thuộc, chúng ta liền buông lòng cảnh giác, ai biết lão nhân này vậy mà không tuân quy củ, muốn chạy đến chúng ta từ đường đi, bị đuổi kịp vẫn còn nói muốn nghe ngóng liên quan tới tứ đại gia tộc sự tình. Tứ đại gia tộc không phải hắn có thể. Không nói cái này, ta tiếp lấy kể cho ngươi a. Bị đuổi kịp sau đó đâu, hắn lại thành thật một đoạn thời gian, kết quả quay đầu lại muốn đi sát vách cái kia hoang thôn phế từ đường xem. Đi chỗ đó nhìn cũng không gì, chúng ta ngay từ đầu cũng không để ý hắn, này ai biết hắn đi dòng dã một ngày cũng không thấy người trở về. Chúng ta lo lắng xảy ra chuyện liền mang theo người đi qua nhìn một vòng, kết quả là phát hiện lão đầu kia tại trong đường ngủ thiếp đi, chúng ta vội vàng đem hắn cho mang theo trở về. Nhưng về sau cả người hắn trở nên lại ngại. Chu Mặc nhíu mày, vội vàng cầm chai rượu lại cho Trần Đại Bảo rót đầy, như thế nào cái thần thần thao thao bộ dáng. Trần Đại Bảo kẹp một bông hoa sinh nhét vào trong miệng, dựa sát rượu, trong miệng lừa gạt không rõ, không biết lại nói chút vật gì, chúng ta hoài nghi hắn chính là bị trong đường đổ vật dọa. Từ đường đều là tổ tiên đợi chỗ, có thể là người nào đều đi sao? Gặp Trần Đại Bảo không muốn nói, Chu Mặc liền hỏi tiếp, vậy sau đó thì sao? Trần Đại Bảo thở dài, về sau cái kia thầy giáo già đi trở về, cũng không có qua bao lâu, hắn lại dẫn một học sinh tới. Bởi vì lúc trước sự tình, chúng ta thực sự không muốn để cho hắn ở nơi này nữa, ta thực sự chịu không nổi hắn quấy rầy đòi hỏi, hơn nữa hắn mang tới người học sinh kia vẫn rất lễ phép, cho chúng ta giúp không ít việc. Nhưng mà ai biết để cho hắn chờ đợi không có mấy ngày sau, cái kia thầy giáo già vậy mà chạy vào chúng ta trong đường. Chúng ta Trần gia thôn từ đường là tổ tông an nghỉ chỗ, cái này không phải chúng ta có thể nhịn. Đợi đến thứ nhị điên, chúng ta tại trong đường bắt lại hắn thời điểm, hắn lại tại bên trong ngủ một giấc. Nếu không phải là nhìn hắn lớn tuổi, không thể thiếu muốn bị đánh một trận, học sinh của hắn nói hết lời, mới đem chúng ta khuyên xuống, cuối cùng nhìn hắn đã điên rồi phân thượng mới buông tha bọn hắn. Nhưng mà ai biết ta, hai người bọn họ ở tại cái này, vẹn vẹn mới là mấy ngày, kết quả là đem chúng ta gian phòng biến thành cái dạng này, ngươi nói cái này đúng sao? Chương 235, Long Sát. Chương 235, Long Sát. Óc chó ngậm con mắt lặng lẽ bay đến từ đường bầu trời, hắn ở đó phủ kín mảnh ngói từ đường trên đỉnh chậm rãi hạ xuống, một bên nghe lén lấy động tĩnh bên trong một bên lặng lẽ nhìn chằm chằm mắt nhìn, có cơ hội hay không đem con mắt nhét vào. Bất quá óc chó rất nhanh liền nghe được trong đường có người ở từng trận có từ, không biết đang lẩm bẩm cái gì. Óc chó cẩn thận từng ly từng tí từ bên trên dò xét đầu, nhìn thấy trên cái kia xưa cũng một cách cửa sổ vừa vặn có thể tắt hạ một cái ánh mắt, vị trí cũng vừa vặn có thể nhìn thấy bên trong. Óc chó cẩn thận từng ly từng tí ngậm ánh mắt vây quanh đi vào, nhưng là bởi vì động tác có chút lớn, phát ra một chút âm thanh, một cái đang giữ cửa người nghe được vận động, trực tiếp đẩy cửa ra. Ai? Óc chó vội vàng huy động cánh phát ra cặc 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 tiếng kêu, bay vào phong tuyết trung. Trung niên nhân kia đẩy cửa ra vừa hay nhìn thấy óc chó bay đi thân ảnh mơ hồ, hắn lúc này mới thở dài một hơi. Mà lúc này từ bên trong phòng đi tới một người mặc đấu đồng màu đen, để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt, liền tay đều bị tay áo che giấu một cái thân ảnh màu đen chậm rãi hỏi, lại có người tới. Trung niên nhân kia cung kính lắc đầu, hẳn là nhà ai nuôi đại nga chạy ra ngoài à, không phải là người. Hắc bào nhân chậm rãi gật đầu, vậy là tốt rồi, gần nhất đừng cho người tới gần từ đường. Lần trước Hoắc Dương xông vào, kém chút ủ thành đại họa. Hắc bào nhân lại ngay sau đó nói tiếp, nếu như lại có ngoại nhân tính toán tới gần từ đường, không nên để lại tai họa. Trung niên nhân vội vàng túi lầu xuống, hiểu rồi. Bất quá trong thôn tới một người, bây giờ đang ở tại Hoắc Dương giáo sư phía trước chỗ ở, ta đã để cho chủ nhiệm Trần đi qua cuốn lấy hắn, hôm nay hẳn sẽ không tới náo sự. Hắc bào nhân gật đầu một cái, vậy cũng không cần quản hắn, nếu như hắn đi vào trong gian phòng kia liền mất chuyện, nếu như ngày mai hắn còn sống hoặc là đuổi đi, hoặc là xử lý sạch. Trung niên nhân gật đầu một cái, liền theo Hắc bào nhân cùng một chỗ về tới trong phòng, xác định ngoài cửa không còn những người khác sau đó lúc này mới đóng cửa lại. Má óc chó lặng lẽ từ bên tường thò đầu ra, mặc dù Chu Mặc chỉ là để cho hắn đem ánh mắt thả xuống liền trở về, nhưng óc chó bây giờ cũng đối trong này tương đương cảm thấy hứng thú, cũng đã chạy tới, còn có thể nghe Chu Mặc. Quan trọng nhất là hắn ở đây ngửi thấy cực kỳ nặng hương vị, nhất là tại cái kia Hắc bào nhân trên thân ngửi thấy cùng phía trước cái kia mũ trùm nam mùi không sai biệt lắm, chỉ là càng thêm dày đặc mà thôi. Vừa nghĩ tới lần trước thả chạy cái kia mũ trùm nam, óc chó đã cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Nếu như không đem loại này tiềm thức quái vật biết rõ ràng mà nói, lần sau gặp lại thời điểm hắn cùng đầu óc ca có thể chưa chắc có cơ hội ra tay. Nghĩ đến đây, óc chó liền cẩu cẩu túy túy nhảy vào trong viện, thông qua cái kia cửa sổ khe hở, cẩn thận nhìn chăm chú lên tình huống bên trong. Cả phòng lộ ra âm trầm quỷ dị, không có bất kỳ cái gì thiết bị điện tử, chỉ có mấy cái chậu than đang liệu lĩnh lấm ta lấm tấm ánh lửa. Rất nhiều lão nhân đều ngồi xổm tại bồ đoàn bên trên, đầu hơi hơi rủ xuống trong miệng không biết đang lẩm bẩm cái gì. Nhưng ở những lão nhân này phía trước, cả căn phòng chính giữa có một cái hình vuông sơn hồng giá gỗ. Trên giá gỗ đặt vào một đoàn màu xám trắng, có chút tương tự với hổ phách một dạng đồ vật. Cái này đoàn màu xám trắng đồ vật hiện ra một loại vặn bẹo tư thái, nhìn qua tựa hồ cùng nhân loại hình thái có mấy phần tiếp cận, chỉ có điều tư thái kia quá mức vặn bẹo cùng cái gì, mỗi chỗ đều có giống vậy cá điểm lấm tấm, nhất là ở hậu phương còn có một đầu dựng thẳng khe hở. Thủy vô thường hình không người nào thường thế, như nước mà đến theo mưa mà đi. Chuyên tâm hỏi long, gõ hỏi trường sinh. Chư vị, kính hương a. Người áo đen kia cầm một cây cái rủi một dạng pháp khí, giang hai cánh tay vây quanh cái kia màu xám hổ phách xoay tròn một vòng, lúc này mới nhìn về phía những lão nhân kia. Ngồi ở bồ đoàn bên trên các lão nhân tranh nhau chen lấn mà đứng lên, nhưng vẫn là dựa theo trình tự, từ tối tới gần màu đỏ giá gỗ lão nhân bắt đầu tiến lên. Lão nhân hướng về phía cái kia màu xám hổ phách trọng trọng dập đầu, run run cầm hương từ bên cạnh trong chậu than nhóm lửa, cắm vào màu đỏ trên giá gỗ trong lư hương. Làm xong đây hết thảy sau, liền thận trọng quỳ gối giá gỗ phía trước túi đầu. Mà người áo đen kia khẽ gật đầu đi tới giá gỗ bên cạnh, dùng cái thanh kia cái rủi cẩn thận từ cái kia hộ phách nết lên xuống một khối lân phiến. Đem viên kia lân phiến bỏ vào trong một chén nước đưa tới trước mặt lão nhân hết sức sợ sệt nhận lấy bát nước, mà hắc bảo nhân nhưng là dùng thanh âm sâu kín tiếp tục nói, trong lòng còn có kinh ý, long thần mới có thể phù hộ ngươi. Hôm nay sau khi trở về, nhớ kỹ uống nhiều chút thủy. Lão nhân liên tục gật đầu, không kịp chờ đợi đem chén kia nước uống sạch sành sanh. Mà hắc bảo nhân nhưng là chậm rãi dùng nước tát hất tới cái kia xám trắng hổ phách phía trên, óc chó chú ý tới nó tạt nước chỗ chính là vừa rồi cắt ra vị trí. Khi cái kia màu xám hổ phách nhiễm đến thủy vậy mà bắt đầu trở nên trong suốt, giống như là một loại nào đó hóng ánh trong suốt lưu ly. Mà mới vừa rồi bị cậy mở một khối vậy vị trí, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Thậm chí ngay cả sau lưng đầu kia vết rách tựa hồ cũng phải có khép lại dấu hiệu. Hơn nữa óc chó cũng phát hiện những cái kia uống vậy trên người lão nhân tiềm thức quái vật hương vị cũng càng ngày càng dày đặc. Nga hống, cái này màu xám trắng hổ phách có vấn đề lớn. Theo thứ hai cái lão nhân tiến lên, hắc bảo nhân không ngừng dùng viên kia cái rùi đem lân phiến cậy xuống, mà nước trong tay cũng không ngừng xối tại phía trên. Cũng không lâu lắm, toàn bộ màu xám trắng hổ phách đều trở nên trong suốt, thật giống như một loại nào đó tuyệt đẹp pha lê chế phẩm. Còn tại đằng sau xếp hàng trên mặt lão nhân đều lộ ra thần sắc lo lắng, thế nhưng là hắc bảo nhân cũng đã buông xuống trong tay cái rùi, chậm rãi nói, long thuế khôi phục lân phiến số lần có hạn, không có xếp tới người liền tỉnh chờ lần sau lại đến đây đi. Đến nơi đã uống xong long thuế, đem tiền phóng tới hòm gỗ bên trong liền có thể rời đi. Đến nơi phóng bao nhiêu tiền, toàn bằng tâm ý. Những cái kia đã uống thủy lão nhân đều vội va đến cái kia dương gỗ bên cạnh, bất quá mỗi người tại đưa tiền thời điểm đều ngừng dừng một chút, tựa hồ cần phải khiến người khác nhìn thấy chính mình lắc bao nhiêu tiền mới vui lòng. Bất quá hốc chó cũng phát hiện những lão nhân này ra tiền cũng không phải rất nhiều, tối đa cũng liền mấy trăm khối, tuyệt đại đa số cũng chỉ là lớp 7, 80 mà thôi. Bất quá những cái kia không có xếp tới đội lão nhân lại lấy ra một nắm lớn tiền, từng cái hốt hoảng đi tới hắc bảo nhân trước mặt, khẩn cầu nói, tế tự đại nhân, lần tiếp theo có thể hay không để cho chúng ta xếp tới phía trước? Chúng ta thật sự chân tâm thật ý muốn cung phụng long thần. Hắc bảo nhân liếc mắt nhìn dương gỗ, chậm rãi gật đầu một cái, long thần thấy được thành ý của các ngươi, mà ta cũng thấy được các ngươi thành khẩn. Ta nhớ ở bộ dáng của các ngươi, lần tiếp theo kính hương nghi thức thời điểm, các ngươi quỳ gối hàng phía trước a. Những lão nhân kia cảm động đến rơi nước mắt đập lấy đầu, cảm tạ tế tự, rất đa tạ ngài. Những lão nhân kia lúc này mới lưu luyến không rời nhìn xem đâu, giống lưu ly óng ánh trong suốt long thuế, lúc này mới chậm rãi rời đi. Óc chó thận trọng trốn đi, nhưng vẫn là tại gian phòng ngoại vì muốn nhìn một chút tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Lão Lý đầu, ngươi cảm giác thế nào? Ta cảm giác tốt hơn nhiều, ta cảm giác ta phổi giống như đều bung lỏng không thiếu, trời lạnh như vậy đều không cảm thấy hô hấp không khoái. Ta cũng là a, trái tim của ta giống như cũng không khó chịu như vậy. Ta là cảm giác a, còn có thể xuống đất làm mấy năm sống, nói không chừng còn có thể ôm cái chắc trai đâu. Long thần nguyên lai là thật sự. Đừng nói những thứ này, đến nhà ta đi uống hai chén. Đi đi đi. Mấy cái lao nhân tiếng cười vui sướng tại trong phong tuyết quanh quẩn, mà óc cho ánh mắt lại phá lệ nghiêm túc. Người trung niên kia từ sau cửa trong bóng tối đi ra, liếc mắt nhìn đổ đầy tiền hòm gỗ, lúc này mới cung kính hướng về phía hắc bảo nhân thi lễ. Chúng ta nhận được tiền càng ngày càng nhiều, đây thật là quá tốt rồi. Hắc bảo nhân con qua tay chậm rãi nói, tiền những vật này đều là cho các ngươi dùng, đến chúng ta cấp độ này, những thứ này vật thế tục đã không có gì dùng. Lại tiến hành một lần nghi thức, liền từ nơi này rời đi à, chúng ta tại cái thôn này đợi thời gian quá lâu, có thể phát triển đều phát triển không sai biệt lắm, đoán chừng chỉ cần một lần, ở đây liền có thể biến thành xào huyệt. Trung niên nhân hơi sững sờ, thế nhưng là trong thôn còn có hơn phân nửa người không có thờ phụng long thần, đến lúc đó có thể hay không ra loạn gì. Hắc bảo nhân chậm rãi lắc đầu, không cần đến nhiều người như vậy, lập tức mặt sông thì sẽ hoàn toàn đóng băng, thời gian đã không sai biệt lắm phải đến. Đi mua thêm một chút cà à, đoán chừng không bao lâu nữa, người trong thôn này liền sẽ bắt đầu đại quy mô thích ăn nước hiếp. Cái này thời tiết muốn ăn cá cũng không có dễ dàng như vậy, đem chuyện này làm tốt là được, sự tình khác không cần người quản. Trung niên nhân không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu, hiểu rồi, ta ngày mai liền sắp xếp người tới tiễn đưa cá. Hắc bảo nhân nghĩ nghĩ, đúng, Hoắc Dương giáo sư bên kia có tiến triển sao? Trung niên nhân lắc đầu, lão đầu kia vẫn là rất cố chấp, tình nguyện biến thành điên rồ cũng không nguyện ý phối hợp công việc của chúng ta. Nghe bọn hắn bên kia ý tứ nói, Hoắc Dương giáo sư còn giống như không thể nào tiếp thu được sự thật này. Người áo đen thoáng gật đầu, không quan trọng, chậm rãi hắn liền sẽ thích ứng, ngươi để cho bên kia không nên làm khó hắn, chờ hắn hoàn toàn biến thành chúng ta như vậy thì có thể lý giải chúng ta chỗ việc làm mới là trí cao truy cầu. Ha ha, ai bảo hắn chạy chúng ta Hoắc gia huyết mạch đâu? Hắn nhất định là muốn thành tiên. Đứng tại trên mái hiên óc chó hơi kinh hãi. Thành tiên? Hoắc gia? Trung niên nhân kia cung kính gật đầu một cái rời đi, người áo đen ngồi ở kia cái gian phòng bên trong, đem trong chum nước thủy toàn bộ đều tưới lên long thuế bên trên. Óc chó lúc này mới chú ý tới những cái kia thủy theo long thuế chảy vào gạch bên trong, thế nhưng là gạch lại giống như là có thể đem thủy toàn bộ hút sạch sẽ vĩnh viễn duy trì khô ráo. Người áo đen kia làm xong đây hết thảy mới chậm rãi đi tới trong một cái góc tối vén lên một khối phiến đá chui vào. Óc chó đứng tại bên ngoài gian phòng, người ngửi mùi vị đó càng lúc càng mờ nhạt, thẳng đến xác định không có mùi vị khác xuất hiện óc chó, lúc này mới nhìn thật sâu một mắt long thuế. Nên trở về đi đem trạng huống này nói cho Chu Mặc. Mẹ a, cảm giác cái này phá sự càng ngày càng phức tạp.